Chương 292, lốp xe dự phòng lịch tập. Chương 292, lốp xe dự phòng lịch tập. Chỗ xa xa, thối lui mọi người đứng tại kia bên trong vây xem. Nhìn xem Triệu Phượng Ca lo lắng ánh mắt, giới sắc lặng lẽ hỏi Ngô Cùng, "Ngô Minh, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng?" Ngô Cùng trợn mắt, "Ngươi hỏi ta? Ta một cái tiên thiên làm sao biết hai đạo pháp tự nhiên cảnh đánh lộn ai sẽ thắng?" Hắn quay đầu lại hỏi các vị đại lão, "Chư vị đều là đạo pháp tự nhiên cảnh cao nhân, theo chư vị nhìn tới, hai bọn họ ai cao hơn một bậc?" Lâu chủ nói đùa. Hàn Nguyệt Lan lắc đầu, "Bệ hạ cùng Tuyết Lang Vương phân biệt chiếm giữ thiên bảng thứ 9 cùng thứ 10, mấy người lão phu một đôi đánh bất quá hắn hai người bất luận một vị nào, bởi vậy hắn hai vị ai có thể chiến thắng?" Lão phu nhìn không ra. Mấy người khác cũng đều là ý tứ này. Chia 5 năm, Triệu Vô Cực hơi mạnh. Tiểu Bạch thình lình mở miệng, "Chỉ giáo cho." Thư Tinh Độ hỏi, gặp mặt trước nữ tử cũng không để ý chính mình, hắn tự giễu cười một tiếng, hướng Lô Cùng chắp tay hỏi, "Lâu chủ, không biết hai cái vị này là?" Đạo sĩ cùng hòa thượng hắn cũng không như thế nào tại ý, hai bọn họ dù tuổi còn trẻ liền bước vào tiên thiên, nhưng hài tử nhà mình cũng không kém nha. Tất cả mọi người là thông qua đúc tâm bán nhập tiên thiên, coi như con em nhà mình so hai bọn họ lớn tuổi mấy tuổi, nhưng trái phải đến nói lên điểm đều không khác mấy. Nhưng hai cô gái này liền khác biệt. Xem nàng hai người thân sắc, nên cùng Lô Cùng quan hệ thân mật. Lô Cùng niên kỷ bất quá 25 tuổi, nàng hai người nghĩ đến coi như tuổi khá lớn cũng sẽ không vượt qua 30. Không đến 30 đạo pháp tự nhiên cảnh. Cái này liền có chút khủng bố. Lô Cùng tự hào nói, hai cái vị này một vị là Huyền Tiên Tông đích truyền, một vị là Tà Cực Tông đích truyền. Thuận tiện nói một câu, hai người bọn họ năm nay cũng còn bất mãn 19 AT. Mấy vị đại lão nghe vậy đều hít một hơi lãnh khí. Chưa đầy 20 tuổi đạo pháp tự nhiên cảnh. Nguyên bản bọn hắn con cháu có thể tại hơn 20 tuổi liền bước vào tiên tiên cũng đã là 100 năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Cũng chính là bây giờ võ đạo hưng thịnh, nước Tần mới có thể sinh ra một nhóm hơn 20 tuổi tiên tiên cảnh người trẻ tuổi. Nếu là 100 năm trước, hơn 20 tuổi có thể bước vào tiên tiên khắp thiên hạ cộng lại có 5 ngón tay số lượng cũng không tệ á. Thật không nghĩ đến cái này hai con nữ tử lại chưa đầy 20 niên kỷ bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh. Các nàng là quái vật sao? Chu Quốc quả nhiên khủng bố như vậy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nô Cùng gặp bọn họ một cái hai cái đều là bộ dáng khiếp sợ tâm lý mừng thầm. Hắn quay đầu lại hỏi Tô Mộ Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi nói hai người bọn họ chia 5 năm, kia vì sao còn nói Triệu Vô Cực hơi mạnh?" Tiểu Bạch, nhanh quay quang, nhanh trăng bước, nhanh để bọn này đại lao sợ hãi thán phục. Nhưng Tiểu Bạch một chút xem thấu hắn ý nghĩ, quay đầu ngậm miệng không nói. Thi Nhi thấy thế thừa lúc vắng mà bảo, "Cùng ca ca, hai bọn họ dù cảnh giới chân nguyên đều không khác mấy, nói đến Triệu Vô Dục khả năng còn hơi mạnh. Nhưng hắn tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh về sau liền không động tới tay, mà Triệu Vô Cực nhiều năm trấn thủ biên cương, bàn về thực chiến khẳng định là còn mạnh hơn Triệu Vô Dục, cái này rất đơn giản a." Nô Cùng, đơn giản cái rắm. Chúng ta lại không có cách nào liếc mắt liền nhìn ra đến hai người bọn họ cái gì thực lực. Như vậy cũng tốt so một vị nào đó viết tiểu thuyết đại thần nói qua, đồng đều định 3,000 tinh phẩm tiểu thuyết chính là lấy ra luyện tập, cảm thấy không đối trực tiếp cắt đứt là được. Tinh phẩm dễ dàng như vậy sao? Cái nào đó ra hỏa nhưng đến bây giờ còn không có tinh phẩm đâu. Bị đả kích đến Ngô Cùng đột nhiên mất hết cả hứng không muốn nói chuyện, được rồi, hay là xem bọn hắn so tài đi. Liên tại bọn hắn nói nhảm nước số lượng từ thời điểm, giữa sân rằng có trên thân hai người khí thế liên tục tăng lên. Hô hô, rõ ràng là xuân lúc mưa nhuận, nhưng bỗng nhiên nổi lên một cỗ hàn phong như là muôn vàn lưỡi dao bổ về phía Triệu Vô Dục thân thể, tại hắn hộ thể cương khí phía trên tuôn ra từng đoàn hỏa hoa. Nhìn xem bị phong bạo vây quanh ở trong đó Triệu Vô Cực, Triệu Vô Dục khỏe miệng hơi bệnh, trong mắt lạnh thấu xương sát ý vô biên dần lên, 20 năm trước chấm so với ngươi còn mạnh hơn, 20 năm sau hôm nay, chấm vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn. Tiếng như kinh lôi, dù cho đối mặt giờ phút này khí thế đã kéo lên đến đỉnh điểm Triệu Vô Cực, ngữ khí của hắn ý nguyên bình tĩnh. Chỉ là, hắn dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng ở trận đám người đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói tích chứa kia một tia không dễ dàng phát giác phẫn hận. Triệu Vô Dục bước ra một bước, cung chỉ thành trường, đột nhiên bổ xuống. Tràng phong lôi, chỉ một thoáng, mưa rơi treo ngược tại chân trời. Cuồng phong, mưa rào, ngưng kết cùng một chỗ hình thành một đạo hơn 10 trượng dài phong bạo cự nhận, hướng Triệu Vô Cực hung hăng đánh xuống. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt bổ tới cự nhận mặt không đổi sắc. Hắn đồng dạng tiến lên trước một bước, vây quanh quanh thân vô tận phong bạo sau lưng hắn ngưng kết thành một bộ cao 10 trượng phong bạo cự nhân. Cự nhân độc thân chỉ lên trời, một cỗ lớn lao hấp lực từ phong bạo cự nhân trong tay truyền ra. Đầy trời mưa phùn tụ đến ngưng kết thành một thanh 39m dài mảnh lưỡi đao băng đao. Đoạn gió tuyết, phong bạo cự nhân xách ngược băng xương trường đao từ đôi đến đầu hung hăng bên trên liêu, chính đụng vào bổ xuống phong bạo cự nhận. Oeng! Động đất lay, hai chôi đụng nhau cự nhận đồng thời vỡ vụn, lại hình thành một cỗ sen lẫn băng xương nát lưỡi đao trực liên tại chân trời mây đen to lớn vòi rồng. Chỉ một thoáng thiên địa phảng phất treo ngược. Nơi xa Ngô cùng người liên can bờ bờ, chuẩn bị một đám đạo pháp tự nhiên cảnh đại lão hộ ở sau lưng. Giới sát tắt lưỡi, đây cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ đây mới là đạo pháp tự nhiên cảnh xuất thủ lúc chân chính uy năng? Nô cùng im lặng không lên tiếng gấp chầm chầm trung tâm phong bạo kia hai đạo lúc gần lúc hiện thân ảnh. Tâm hắn bên trong tự lẩm bẩm, chút điểm này cũng không có hiệp. Bành, bành, ầm, vang vọng đất trời chấn động thỉnh thoảng nổ vang. Thư Tinh Độ cùng đại lao thấy thế vội vàng đem hộ thể cương khí khuyết tán mấy trượng đem một đám sắc mặt thống khổ người trẻ tuổi bảo hộ ở bên trong. Thật lâu, phong bạo tiêu tán, một đạo ánh nắng xuyên thấu qua mây đen vẩy hướng đại địa. Triệu Vô Dục, Triệu Vô Cực hai người minh đệ khoảng cách hơn 10 trượng đứng đối mặt nhau. Lúc này không biết là ai lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, thắng bại đã điểm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Triệu Vô Cực sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, lung lay thân thể miễn cưỡng dừng lại. Triệu Phượng Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, xem ra là phụ hoàng thắng. Nói cho hết lời, lại không người đáp lời. Nàng quay đầu nhìn về phía Giới Sắc, đã thấy Giới Sắc sắc mặt nghiêm trọng. Trong lòng nàng máy động, giữ chặt Giới Sắc ống tay áo, đại hòa thượng, là phụ hoàng thắng a. Giới Sắc vô bờ vai của nàng, thở dài, không, bệ hạ. Bạn, như thế nào? Triệu Phượng Ca sắc mặt tái đi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Vô Dục lộ ra một cái cười thảm, máu tươi từ hắn toàn thân trên dưới vô số trong vết thương bỗng dưng tuôn ra. Khục, ngươi thắng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh ngọt chi vật, hướng về sau đổ xuống. Phu hoàng. Triệu Phượng Ca kêu sợ hãi xuất sinh, tránh thoát Giới Sắc tay hướng Triệu Vô Dục chạy tới. Nguy hiểm. Giới Sắc quá sợ hãi, vội vàng đuổi tới. Vân vân. Nô cùng kéo lại hắn, hướng tay hắn bên trong nhét mấy quả quá thanh dược hoàn, phối hợp các ngươi thiếu lâm đại hoàn đan cùng một chỗ ăn, hiệu quả càng tốt hơn. Giới Sắc tiếp nhận dược hoàn cảm kích gật gật đầu, hướng Triệu Phượng Ca chạy tới. Triệu Vô Cực lại giống không thấy được hai người bọn hắn đồng dạng cùng bọn hắn thắt thân mà qua, hướng mọi người đi tới. Chúc mừng Tuyết Lang vương không. Hiện tại phải gọi bệ hạ. Nô cùng chắp tay thi lễ một cái, xuống tới cứ dựa theo chúng ta ước định, ngài trong hoàng cung giúp tại hạ tìm kiếm người kia lưu lại ngọc sức. Tự nhiên như thế. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, về sau đối Tần Tiểu Thiến buông tay, băng lanh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Thiến, cùng cha về nhà có được hay không? Tần Tiểu Thiến cắn chặt môi dưới, cuối cùng nắm tay đặt ở trong tay của hắn. Triệu Vô Cực lộ ra một cái 20 năm chưa gặp cởi mở thiếu dung, tốt, Tiểu Thiến, chúng ta về nhà. Có lẽ là tâm sự đã, hắn hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, một mực căng cứng tinh thần bỗng nhiên buông lỏng phía dưới thân thể lung lay hai cái liền muốn đổ xuống. Một cái tay đỡ lấy hắn. Triệu Vô Cực cảm kích hướng đỡ lấy mình Nhiếp Chỉ Hòa cười cười, lão nhiếp à, chúng ta rốt cục làm được. Đúng vậy a, rốt cục làm được. Nhiếp Chỉ Hòa mỉm cười, ta rốt cục có thể vì A Chân báo thù. Triệu Vô Cực tiêu dung ngưng kết trên mặt, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, một vòng hàn mang thấu ngực mà ra. Kia là một cây truy thủ, mà truy thủ trôi bên trên, chính cầm một cái tay. Kia là Nhiếp Chỉ Hòa tay. Chương 293, chân tướng rõ ràng. Chương 293, chân tướng rõ ràng. Truy thủ rút ra, máu tươi vẩy ra. Ngươi. Triệu Vô Cực không dám tin nhìn xem khuôn mặt dữ tợn Nhiếp Chỉ Hòa, che ngực chậm rãi đổ xuống. Cha. Tân Tiểu Tiến kêu lên sợ hãi, vội vàng chạy tới ngồi xuống vị Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Chỉ Hòa, vì cái gì? Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn biết vì cái gì. Nô cùng một mặt một bước. Lúc đầu hảo hảo tọa sơn quan hổ đấu, ai thắng liền đứng ở ai phía kia. Kết quả hiện tại một cái trọng thương một cái nhanh treo. Cái này làm cái lông a. Hai người này lỡ như toàn lĩnh cơm hộp ai đến đem ngọc sức cho hắn. Hắn cần một lời giải thích. Ta chỉ là vì A Chân báo thù thôi. Nhiếp Chỉ Hòa cắn răng nói, công tử yên tâm, ngọc sức về sau sẽ giao cho ngươi. Hắn nắm chặt chủy thủ trước khi đi hai bước, một chỉ ngã trên mặt đất Triệu Vô Cực gầm hét, Triệu Vô Cực. Ta ẩn nhẫn 20 năm. 20 năm. Chính là vì hôm nay. Hôm nay. Là tử kỳ của ngươi. Ứng Dương Hầu, ngươi làm qua đi. Thư Tinh Độ nhíu mày lên tiếng. Đây không phải cho mọi người tìm phiền toái à? Triệu Vô Cực chết không quan trọng à? Triệu Vô Dục còn sống. Nhiếp Chỉ Hòa cũng không quay đầu lại. Thư Tinh Độ trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, hắn mỉm cười, lui trở về, cái này thuộc về các ngươi nội bộ sự vụ, lao phu các ngoại nhân cũng không tốt đúng tay. Không sai, một tính cách cũng không cường thế như vậy hoàng đế. Đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Thấy đã không người ngăn cản mình, Nhiếp Chỉ Hòa trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, giơ lên cao cao dao găm trong tay. Sau đó, hắn để tay xuống, bởi vì Tần Tiểu Thiến ngăn tại hắn trước mặt. Nhiếp Chỉ Hòa quắc khẽ, tránh ra. Ta không để. Tần Tiểu Thiến hàm răng cắn chặt môi dưới, mẹ ta đã chết. Ta không thể lại để cho ngươi giết phụ thân. Ta liền hắn cái này một người thân a. Nhiếp Chỉ Hòa cắn chặt hàm răng, phun ra một câu, hắn không phải phụ thân ngươi. Tần Tiểu Thiến bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, ngươi nói cái gì? Hả? Nô cùng lông mày nhíu lại, có mới dưa có thể ăn. Nhiếp Chỉ Hòa thở dài, thương tiếc nhìn xem Tần Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, mẹ ngươi trước khi rời đi đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Hắn một chỉ ngồi ngay đó Triệu Vô Cực, bực tức nói, chính là tên xuất sinh này. Hắn cường bạo mẫu thân ngươi, mới khiến cho mẫu thân ngươi ngoài ý muốn mang thai một cái nghiệt chủng. Tần Tiểu Thiến quay đầu, run giọng hỏi, hắn nói, là thật sao? Mẹ ta nàng cũng không yêu ngươi, là ngươi. Triệu Vô Cực trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, hắn nói không sai, là cô đơn đối với A Chân dùng mạnh. Cô trong lòng một mực yêu A Chân, nhưng nàng cũng không thích cô. Đêm hôm đó ta vào cung tham gia hoàng thất gia yến, nhất thời say ngã tại đất tuyết bên trong. A Chân là cung bên trong tài tử, nàng phát hiện cô. Cô nhất thời xúc động, liền. Hắn cúi đầu xuống, đầy mặt vẻ hãy náy, cô lại không nghĩ rằng, A Chân nàng lại mang cốt đủ. Tần Tiểu Thiến hai mắt vô thần, cười thẳng một tiếng, nguyên lai ta là cái nghiệt chủng. Không. Ngươi không phải. Nhiếp Chỉ Hòa đánh gãy nàng. Hắn một chỉ Triệu Vô Dục bên cạnh vừa cho hắn ăn uống thuốc xong Triệu Phượng Ca. Nàng mới là thân thể kia bên trong chạy Triệu Vô Cực huyết mạch nghiệt chủng. Triệu Phượng Ca sững sờ tại nguyên chỗ, nàng cả giận nói, ngươi nói cái gì mê sảng? Ta sao có thể là Vương Thúc Hải tử? Nếu ta là Vương Thúc Hải tử, kia phụ hoàng vì sao muốn lập ta làm thái tử? Bởi vì hắn yêu A Chân, yêu A Chân hết thảy. Dù là hắn biết ngươi không phải con của hắn. Nhiếp Chỉ Hòa lạnh lùng nói, ngươi nói láo. Triệu Phượng Ca cuống quýt quay đầu lại hỏi Triệu Vô Dục, phụ hoàng, hắn nói dối đúng hay không? Nàng nhớ rõ phụ hoàng lúc ấy gần một tháng không có chợp mắt lúc trên mặt mỏi mệt, còn có hắn đêm hôm đó thêm ra một nửa tơ bạc. Như mình thật không phải phụ hoàng hài tử, kia phụ hoàng vì sao muốn tại mình tuổi nhỏ thời điểm sinh trận kia bệnh nặng thời điểm hao hết tâm lực cứu chữa mình? Triệu Vô Dục im lặng không nói, thật lâu, lộ ra một cái nụ cười khổ sở, "Phượng ca, thật xin lỗi. Đây không phải thật. Đây không phải thật. Các ngươi đều gạt ta." Triệu Phượng ca lung lay hai cái liền muốn đổ xuống, bên cạnh giới sắc đội vàng đỡ lấy nàng, sau đó cho nàng miệng bên trong cho ăn một hạt quá thanh dược hoàn giúp nàng ổn định tâm thần. "Không đúng." Tân Tiểu Thiến hô, "Nếu nàng là phụ vương nữ nhi, vậy ta có phụ thân là ai?" "Là chấm." Triệu Vô Dục thở dài một tiếng, "Lúc trước mẹ ngươi rời đi hoàng cung trước đó, có lẽ là nàng cảm thấy xin lỗi ta, cho nên chúng ta liền. Trước đây không lâu chấm mới hiểu nàng rời đi hoàng cung thời điểm đã có bầu." "Nguyên lai là như thế này." Tân Tiểu Thiến thất hồn lạc phách thì thào lên tiếng, "Tiểu Thiến, ngươi cho rằng hắn coi ngươi là làm mình nữ nhi sao?" Nhất Chỉ Hoa dùng tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực, cười lạnh nói, "Hắn chẳng qua là cảm thấy mình thẹn với A Trần, cho nên yêu ai yêu cả đường đi phía dưới mới có thể đối ngươi tốt. Hắn một mực liền cho rằng ngươi là bệ hạ nữ nhi." "Không sai, cô vốn cho là A Trần sẽ không cho cô lưu lại cái gì." Triệu Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Tần Tiểu Thiến, về sau lại nhìn về phía đồng dạng thất hồn lạc phách Triệu Phượng Ca, cười thầm nói, "Nhưng cô không nghĩ tới nàng trả lại cô sinh cái nữ nhi, mà lại cô vậy mà tự mình hạ lệnh truy sát mình nữ nhi." Hắn đối Triệu Vô Dục cười khổ, "Ngươi cũng không nghĩ tới đi, mình một mực nuôi lớn lại ký thác kỳ vọng hài tử đúng là cô nữ nhi." "Không, chấp tại Phượng Ca ra đời thời điểm liền biết được." Triệu Vô Dục lắc đầu, "Bởi vì thời gian không chính xác, trừ A Trần rời đi trước hoàng cung đêm hôm đó bên ngoài, chấm không có chạm qua nàng." Triệu Phượng Ca ngẩng đầu, âm thanh run rẩy, "Kia, vì cái gì? Vì cái gì đối ta tốt như vậy?" Triệu Vô Dục lộ ra một cái nụ cười tự ái, "Thanh em ôn nhu, ngươi là A Trần hài tử, cũng chính là chấm hài tử. A Trần rời đi trước hoàng cung chấm đã đáp ứng nàng, nhất định phải hảo hảo đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vì ngươi là con của nàng, cho nên dù là tương lai đem quốc gia giao đến trong tay ngươi, ta cũng không để ý chút nào." Triệu Phượng Ca bờ môi run rẩy, thật lâu, hô lên một câu mang theo tiếng khóc nức nở phụ hoàng. Triệu Vô Dục vui mừng cười, hắn sớm đã coi Triệu Phượng Ca là làm nữ nhi ruột thịt của mình. Bên cạnh Nhất Chỉ Hòa thờ ơ lạnh nhạt, hắn nắm chắc quả đấm ngón giữa giáp đã lâm vào thịt bên trong. Tâm hắn bên trong đấu kỵ chi hỏa chính cháy hừng hực. Bởi vì hắn lại một lần nhớ tới A Chân rời đi Ưng Dương Sơn Trang lúc nói câu nói kia. "Dương Mạn, thật có lỗi. Ta nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy con của hắn, ngươi không xứng ngôi." "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Triệu Vô Dục liền có thể nuôi con của ngươi? Dựa vào cái gì ta Nhiếp Chỉ Hòa lại không được? Chỉ bằng hắn là hoàng đế sao? Dựa vào cái gì ngươi tình nguyện khốn khổ mà chết cũng không muốn ta nuôi dưỡng ngươi hài tử? A Chân, ngươi thật là ác độc tâm a." Cách đó không xa Ngô Cùng Mịch một tiếng cả người đều ngốc rơi. Nó hơn một đám quần chúng vây xem cũng đều ngây ra như phỗng. "Cái này thì bản, cũng quá cầu hết đi. Ba cái quyền thế ngập trời, vũ lực đứng hàng thiên bảng siêu cấp đại lão, bởi vì một cái cung nữ tranh giành tình nhân cũng liền thôi. Trong đó hai cái còn cấp cho đối phương tiếp bản. Cái thứ ba thảm hại hơn, ngay cả nghĩ tiếp bản đều không có tiếp." Hắn một mặt đồng tình nhìn về phía dục cầu tiếp bản mà không được Nhiếp Chỉ Hòa, "Cái này đại thúc cũng quá thảm một chút nhi đi. Mình khổ tu hơn 10 năm đạo pháp tự nhiên cảnh tu vi bị phế, nhi tử chết rồi, nữ nhi không phải là của mình, thích người thà rằng chết đói nghèo chết cũng không muốn để cho mình tiếp bản." Sách, Nô Cùng đều nghĩ tại trên đùi hắn viết một cái thảm chữ. Nhiếp Chỉ Hòa quay đầu, đối diện bên trên hắn ánh mắt đồng tình. Nhưng là Nhiếp Chỉ Hòa không thèm để ý chút nào, hắn bình tĩnh nói, "Thật có lỗi, để công tử còn có chư vị chê cười." "Không sao, có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy mới ra gia đình luân lý kịch cũng coi như không lỗ. Bất quá những này đều cùng tại hạ không quan hệ, tại hạ cũng không có hứng thú." Nô Cùng nhún nhún vai, mỉm cười nói, "Tại hạ chỉ muốn biết, người kia lưu lại ngọc sức ở đâu. Việc này ta cũng là gần nhất mới hiểu." Nhiếp Chỉ Hòa nhìn thoáng qua đột nhiên thất kinh Triệu Vô Dục, nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn, "Bệ hạ cho là mình đã xử lý sạch sẽ đáng tiếc, vẫn là để ta tìm được một đầu cá lọt lưới. Mười mấy năm trước bị bệ hạ phái đi thủ lăng các, nhưng còn có một cái chạy thoát bệ hạ sau tiếp theo truy sát ta. Cái kia thái giám đem hết thảy đều báo cho tại ta." Nhiếp Chỉ Hòa một chỉ Triệu Phượng Ca, "Năm đó cái này nghiệt xúc bệnh nặng sắp chết, bởi vì kia ngọc sức bên trong có cực kỳ to lớn lại sinh cơ bừng bừng chân nguyên, bệ hạ liền đem kia ngọc sức đặt ở cái này nghiệt xúc trong cơ thể." Nô Cùng lông mày nhíu lại, "Khó trách ta không phát hiện được ngọc sức vị trí. Nguyên lai cái này ngọc sức lại chôn ở nhân thể bên trong." Trong tay hắn hiện ra bốn mảnh ngọc tỷ tàn phiến tổ hợp mà thành nửa khối ngọc điểm, vận khởi thể nội thuộc về vương đạo chân nguyên quán chú trong đó. Đông dưng, Triệu Phượng Ca ngực bộc phát ra mở mịt tử mang, xông thẳng tới chân trời. Trung quanh một đám đại lao thốt nhiên biến sắc, Thư Tinh Độ kinh dị nói, "Cái này, đây là..." Cảm giác này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được. 20 năm trước Khúc Vô Danh mang cho bọn hắn cảm giác áp bách, rõ ràng chính là cảm giác này. Nô Cùng thu hồi ngọc điểm, chậm rãi hướng Triệu Phượng Ca đi đến. Trong tay hắn ngưng hiện ra vô song kiếm mang, hướng Triệu Phượng Ca ngực với tới. Sau đó, hắn ngừng lại, bởi vì một cái tay đặt ở trên cánh tay của hắn. Chủ nhân của cái tay kia là một cái lớn đầu trọc. Lớn đầu trọc trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc, "Nô Minh, bần tăng cầu ngươi, đừng." Chương 294, ta giống như phát hiện cái gì không được đại bí mật. Chương 294, ta giống như phát hiện cái gì không được đại bí mật. Đừng nói như thế hiểu lầm, tại hạ là thằng nam. Nô Cùng thuận thế liền muốn đem hắn đẩy lên một bên, "Đại sư, ta chỗ này làm chính sự đâu, đừng quấy rối." Giới sát đội vàng muốn giữ chặt hắn, "Nô Minh, cho bần tăng một bộ mặt, quên đi thôi." "Không phải, đại sư ngươi làm sao hướng về một ngoại nhân?" nô cùng khó chịu. Giới Sắc bồi khuôn mặt tươi cười, đây đều là Ngô huynh ngươi nguyên nhân a. Không phải ngươi gây sự, bần tăng có thể cùng tiểu sở cùng tiến tới đi sao? Nô cùng chớp mắt, buông tay, trách ta rồi. Thấy Giới Sắc y nguyên không chịu, hắn bất đắc dĩ thở dài, lại sư, tại hạ thật vất vả tìm tới manh mối, ngươi nhất định phải ngăn cản ta sao? Giới Sắc cắn răng, Ngô huynh, rồi sẽ có biện pháp. Biện pháp gì? Nô cùng buông tay, ta cũng không có cách a. Biện pháp ngược lại là có một cái. Thi Nhi đột nhiên mở miệng, nàng liếc xéo Tiểu Bạch một chút, chỉ cần người nào đó phối hợp, muốn lấy ra ngọc sức lại không thương tổn đến Triệu Phượng ca cũng không phải việc khó gì. Nàng cùng Tô Mộ Bạch giờ phút này đều là đạo pháp tự nhiên cảnh đỉnh phong, lại nàng hai người cũng còn có kiếp trước động hư cảnh kinh nghiệm kiến giải, cho nên chỉ cần nàng hai người phối hợp, liền có thể trong thời gian cực ngắn để Triệu Phượng ca dù cho bị mở ngực mổ bụng cũng không chết được. Nhưng về sau nếu muốn nàng còn sống, liền cần một cái đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ tuyệt thế ngưng tụ mình toàn bộ chân nguyên cùng cực kỳ to lớn sinh mệnh lực đến vì nàng tu bổ tự thân mới được. Cái này bên trong liền muốn lại giải thích một chút tiên thiên, đạo pháp tự nhiên, động hư khác biệt. Nếu nói tiên thiên cảnh là có thể làm này cảnh giới võ giả cảm ứng được thiên địa nguyên khí, kia đạo pháp tự nhiên cảnh chính là tiến thêm một bước cảm ngộ thiên địa đại đạo, cuối cùng coi là mình đã hoàn toàn có thể lấy tự thân làm nguyên tắc, tự do mà không bị ước thúc địa dung nhập thiên địa đại đạo bên trong thời điểm, chính là đạo pháp tự nhiên cảnh đỉnh phong. Mà về sau chính là động hư cảnh. Động hư cảnh là tại đã hoàn toàn hiểu rõ vạn vật tự nhiên tình huống dưới nhìn rõ đại đạo, cuối cùng hoàn toàn siêu thoát ở thiên địa vạn vật, cũng chính là đại đạo bên ngoài. Đó chính là đăng lâm bị ngạn cảnh. Nếu dùng võ giả trực quan cảm thụ đến nói, tiên thiên cảnh giới chính là có thể thu nạp thiên địa nguyên khí làm bản thân chân nguyên, lại có thể hơi mượn dùng ngoại giới thiên địa nguyên khí sử xuất bổ sung trong tự nhiên tồn tại thuộc tính chiêu thức. Đạo pháp tự nhiên cảnh chính là thuận theo tự nhiên, có thể thuyên chuyển thiên địa nguyên khí tiến hành công kích phòng ngự vân vân. Đại biểu tính chính là các vị đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao pháp tướng, cùng các loại phản phất thêm huyễn khốc đặc hiệu thuộc tính công kích. Về phần nô cùng, Trương Vũ, Trương Hồng bọn người vì sao có thể tại tiên thiên cảnh giới liền có thể dùng ra pháp tướng? Miệng hồ. Bởi vì bọn họ là thiên tài a. Thiên tài chính là như thế không giảng đạo lý. Mà động hư cảnh chính là hoàn toàn trưởng không thiên địa nguyên khí, một chiêu một thức đều có thể tạo thành thiên tượng cải biến loại hình tao thao tác. Tỷ như cái gì một kiếm chém ra lô đen rồi, một quyền đánh ra thiên địa biến sắc rồi, một trường đánh ra, nguyên bản trời trong 10,000 dặm trời xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rồi, ra sân tự mang mở gờ mở nhà. Khu khu. Lời kia còn nói trở về, vị nào đạo pháp tự nhiên cảnh đại lão nguyện ý làm như vậy đâu. Nô cùng quét một vòng các vị đại lão. Hàn Muộn Lan bọn người lui lại một bước, cười mà không nói. Thư Tinh Độ buông tay, lâu chủ, mấy người lão phu cùng bọn hắn không quen. Ngươi tùy ý, khi chúng ta tồn tại liền tốt. Ta đến. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Là Triệu Vô Dục, Triệu Vô Cực hai huynh đệ. Nô cùng nhíu môi, khi các ngươi là siêu uy làm nhào đầu. Còn ta đến. Triệu Vô Cực đau thương cười một tiếng, nàng là cô nữ nhi, lẽ ra cô tới. Triệu Vô Dục cười lạnh, ngươi không xứng làm phụ thân của nàng, nàng là chấm nữ nhi, chấm tới. Ánh mắt của hắn ôn nhu địa liếc Triệu Phượng ca một chút, nói với Nô cùng, yêu ngọc sức là phụ thân ngươi giao cho chấm đảm bảo, nếu là chấm nguyên nhân dẫn đến ngọc sức không có giao đến công tử trên tay, trả giá đắc nhân lý xác nhận chấm. Cô tâm mạch đã tổn hại, hiện tại cũng chỉ là dựa vào đạo pháp tự nhiên cảnh tu vi dáng chống đỡ lấy một hơi. Dù sao đều phải chết, còn không bằng để cô cuối cùng phát huy nhiệt lượng thừa. Triệu Vô Cực bình tĩnh nói, huống hồ cô thua thiệt mẹ con các nàng quá nhiều, cô cũng muốn đền bù nàng. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Vô Dục, ngươi chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đại tần cần ngươi. Triệu Vô Dục cười ha ha, ngươi không xứng. Phượng ca là chấm nuôi lớn, nàng là chấm nữ nhi, chuyện này vô cùng xác thực không sai, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Hắn nói không sai, ngươi xác thực không được. Thi Nhi mỉm cười giải thích, ngươi tâm mạch đã bị hao tổn, nếu do ngươi tới lời nói, đến lúc đó chết liền không phải chỉ một mình ngươi, Triệu Phượng ca cũng phải cấp ngươi chôn cùng. Nàng tố thủ một chỉ Triệu Vô Dục, nhất chỉ hòa tu vi đã phế, lại hắn cũng không muốn vì Triệu Phượng ca hy sinh chính mình, cũng chỉ có hắn đến. Ai? Triệu Vô Cực thở dài, dãy rủa lấy đứng người lên, bên người Tần Tiểu Thiến vội vàng đỡ lấy hắn, lại nghiêng đầu khẽ cắn môi không muốn nhìn hắn. Triệu Vô Cực nhìn về phía Nhiếp Chỉ Hòa, thần sắc nghiêm túc, lão Nhiếp, cô. Không, ta cuối cùng chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Ai chân thích, đến cùng là ai? Nhiếp Chỉ Hòa ánh mắt phức tạp, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, ba người chúng ta, nàng ai cũng không thích. Nàng thích chính là 20 năm trước người tới. Nô cùng giật nảy cả mình, sẽ không mẹ nó chính là Khúc Vô Danh a. Ngươi nói chính là Khúc Vô Danh? Triệu Vô Cực hỏi. Không phải. Nhiếp Chỉ Hòa mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp, là cùng Khúc Vô Danh cùng đi hai người kêu bên trong một cái kia trẻ đầu bạc tóc ngả lớn ra hỏa. Hắn nhìn thoáng qua Nô cùng mấy người, nói một câu ý nghĩa không rõ lời nói, lúc đó kia khác, giống như giờ này khác này. Hắc, thật đúng là giống. Triệu Vô Cực cười khổ một tiếng, nguyên lai đúng là hắn. Triệu Vô Dục cũng tự rêu nói, ha, chúng ta đấu đến đấu đi, kết quả nàng thích chính là người khác. Nô cùng im lặng, cho nên các ngươi nói đến cùng là ai? Triệu Vô Dục thấy mọi người nghi hoặc, lắc đầu nói, tin tưởng các vị 20 năm trước cũng bị Khúc Vô Danh bái phòng qua đi. Không sai. Thư Tinh Độ nắn nuốt sợi râu, cao mày nói, hầu ra nói tới trẻ đầu bạc tóc, không phải là cái kia cùng kiếm tôn đồng hành đạo sĩ? Nhất Chỉ Hoa gật gật đầu, đúng là hắn. Diệp Thanh Huyền không hiểu, cho nên chư vị nói đến cùng là ai? Có thể cùng kiếm tôn đồng hành người, nghĩ đến định không phải phàm nhân. Nô cùng liếc mắt nhìn hắn, đạo huynh, ngươi khỏi phải biết. Hắn đã đoán được. Trẻ đầu bạc tóc, nàng lớn, đạo sĩ, không phải liền là Diệp Thanh Huyền sư tôn, Thái Thanh phái trưởng giáo Tử Dương chân nhân kia lòng dạ hiểm độc lão nhu núi mà. kia một người khác cũng rất rõ, 80 chính là giới sát sư phụ, Thiếu Lâm Phương Trượng, lòng dạ hiểm độc lão lựa chọn huyền không. Chắc không được hai cái này lòng dạ hiểm độc lão quỷ lần thứ nhất thấy mình cứ như vậy thân thiết. Tình cảm cái này hai hàng cùng khúc vô danh nhận biết. Kia Thiếu Lâm Quá Thanh hai phái động hư cảnh trưởng lão cái chết. Nô cùng toàn thân lắc một cái, làm bộ mình không biết việc này. Có lúc, biết đến càng nhiều, chết liền càng nhanh a. Hắn đang suy nghĩ gì không ai biết. Triệu Vô Cực gật gật đầu, nếu biết ai chân thích chính là ai, kia cô cũng có thể nhắm mắt. Hắn bỗng nhiên một trường đập tới Tần Tiểu Thiến phần bụng, một thân chân nguyên đều quán chú nhập trong cơ thể nàng. Đợi Tần Tiểu Thiến kịp phản ứng về sau, Triệu Vô Cực đã hình dung tiểu tụy, muốn không còn sống lâu trên đời. "Ngươi?" Tần Tiểu Thiến hơi có vẻ chần chờ, "Vì cái gì? Ta cũng không phải là con gái của ngươi a." "Ha." Triệu Vô Cực miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, liền cùng Triệu Vô Dục nói đồng dạng, "Tiểu Thiến, ngươi là cô nữ nhi, không cần quản cái gì huyết mạch không huyết mạch, chúng ta ở chung 10 năm, cô đã sớm coi ngươi là làm là cô thân sinh nữ nhi nha. Những này chân nguyên sẽ tiềm phục tại trong cơ thể ngươi, đợi ngươi thông qua đúc tâm ván bước vào tiên tiên về sau, liền có thể luyện hóa bọn chúng, đây là vi phụ cuối cùng có thể để lại cho ngươi đồ vật." Hắn cô gầy tay run rẩy xoa lên Tần Tiểu Thiến khuôn mặt, thay nàng lau đi rơi xuống nước mắt, "Tiểu Thiến, về sau ngươi phải vì mình mà sống, không muốn giống như chúng ta đắm chìm trong quá khứ trong thống khổ nha." "Thật giống a." Hắn tự lẩm bẩm địa ngã xuống, ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng mất đi sinh tức. "Cha." Tần Tiểu Thiến nhào vào trên người hắn, nước mắt ngăn không được địa từ khóe mắt chảy xuôi. Vũ Thời Quy chậm rãi ngồi xổm ở bên người nàng, vươn tay muốn khoác lên nàng trên vai, cuối cùng nhưng vẫn là không có dựng vào đi, "Tần cô nương, người chết không thể phục sinh, tối thiểu nhất vương gia tâm hắn nguyện đã, cũng coi là đi an tưởng." Tần Tiểu Thiến không phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Triệu Vô Cực mang theo ý cười khuôn mặt. Nàng đã không có mẫu thân, hiện tại ngay cả vừa mới nhận nhau phụ thân cũng không tại. Nàng về sau còn có thể dựa vào ai đây? Một bên khác, Triệu Vô Dục hít sâu một hơi, cũng chỉ thành trưởng đặt tại Triệu Phượng Ca sau lưng, "Tới đi." Bị giới cấm chế, Triệu Phượng Ca toàn thân run rẩy, trong mắt nước mắt quần quần mà rơi. Nàng muốn cự tuyệt phụ hoàng lấy chính mình mệnh trả lại nàng mệnh. Dưới cái nhìn của nàng, nàng mười mấy năm trước nên chết, có thể sống lâu mười mấy năm đã rất không tệ. Nhưng nàng không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả muốn nói chuyện đều làm không được. Nô cùng thở nhẹ một hơi, hỏi, "Đều chuẩn bị xong chưa?" Ở vào Triệu Phượng Ca một trái một phải cũng đem bàn tay như ngọc trắng khoác lên nàng trên vai Tiểu Bạch Thi Nhi, hai người gật gật đầu. Giới sát trong tay cầm Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan cùng Quá Thanh Dược Hoàn một mặt khẩn trương, "Nô Minh, tay ngươi nhưng tuyệt đối đừng run a." "Nô cùng, ngươi đừng nói chuyện được không? Càng nói ta càng khẩn trương." Tay phải hắn bốn ngón tay khép lại, ngón tay cái ở vào lòng bàn tay, về sau trên tay kiếm mang được khởi, chậm rãi bao trùm toàn bộ bàn tay. "Chuẩn bị kỹ càng, ta đến rồi." Vừa dứt lời, tay của hắn đã tựa như tia chớp đâm vào Triệu Phượng Ca ngực. "Hả? Tìm được?" Trong mắt của hắn đông dương tinh mang chớp động, tại Triệu Phượng Ca thể nội tay thật chặt nắm chặt ngọc sức, nháy mắt rút về. "Triệu Vô Dụng, vận công." Thi Nhi quát lên một tiếng lớn, cùng Tiểu Bạch đồng thời vận chuyển công thể, cực kỳ to lớn lại tinh thuần chân nguyên phảng phất không muốn sống hướng Triệu Phượng Ca lồng ngực dũng mãnh lao tới. Triệu Vô Dục nghe vậy nháy mắt ngưng tụ chân nguyên toàn thân rót vào Triệu Phượng Ca thể nội, tính mạng của hắn tinh nguyên theo chân nguyên cùng một chỗ quán chú đi vào bảo vệ nàng kinh mạch toàn thân cùng tạng khí, để cho nàng không đến mức bị cái này khổng lồ chân nguyên no bạo thân thể, thuận tiện cũng chữa trị người trước ngực nàng thẳng xuyên vào lồng ngực vết thương. Sau một nén nhang, trong cơ thể hắn toàn bộ tinh nguyên cùng chân nguyên đã toàn bộ chuyển vận hoàn tất. Thi Nhi nhắm mắt cảm thụ một phen, mở ra con ngươi nói, "Vết thương đã tu bổ lại, bệnh căn cũng đã thanh trừ lại, sẽ không lưu lại di chứng, thu tay." Ba người đồng thời thu tay. Đã là tóc trắng thơ, trên mặt khe danh tung hoành phảng phất nháy mắt lao mấy chục tuổi Triệu Vô Dục nhìn xem đổ vào giới sắc mang bên trong Triệu Phượng Ca, vui mừng cười. Tiểu Bạch giải trừ cấm chế, Triệu Phượng Ca bổ nhào vào Triệu Vô Dục mang bên trong, lại chỉ ôm đến thổi phồng cho bụi. Hắn ngay cả cuối cùng muốn nói với nàng đều không có lưu lại, liền đã bụi về với bụi, đất về với đất. Triệu Phượng Ca hai vai run rẩy, giới sắc cẩn thận an ủi, "Tiểu Sở, nén bi thương." Nàng đỗng nhiên quay người nhào tiến vào giới sắc mang bên trong gào khóc. Giới sắc lúng túng hai tay giơ cao, cuối cùng chậm rãi đem Triệu Phượng Ca ôm tiến vào trong ngực. Bên cạnh, Nô cùng nhưng lại không quản bọn họ. Tại xác nhận Tiểu Bạch Thi Nhi hai người không có việc gì về sau, hắn móc ra bốn mảnh ngọc tỷ tản tiến, cùng ngọc sức đặt ở cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, mờ mịt tử mang xông thẳng tới chân trời. Thật lâu, tử mang hóa thành một đạo lưu quang bay tiến vào Nô cùng trong đầu. Hắn bỗng dưng trừng lớn hai mắt, như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hắn mắt đen phía trên nhanh chóng chạy qua không ít màu tím nhạt văn tự. Kia là ba quyển bên trong cuối cùng một quyển. Thiên đạo. Chương 295, Thiên đạo chương 295, Thiên đạo. Khoảng cách lượng tin tức cực lớn ngày đó đã qua 3 ngày. Ngày nay buổi sáng, Nô cùng từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Bên người không người, hắn xuống giường đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đã quần áo chỉnh tề ngồi tại kia bên trong uống trà. Chắc hẳn hai người bọn họ đêm qua lại không biết chạy chỗ nào luận bàn đi. Mặc dù trên mặt có chút bầm tím, may mà cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân. Nô cùng một trái một phải khẽ bước hai cái cô nương gương mặt, giúp các nàng đánh tan trên mặt bầm tím. Nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, Lý Kiếm Thi bỗng dưng trận to con người, kinh hỉ nói, "Cùng các ca, ngươi đã học được thiên đạo à nha?" Nàng mới vừa cảm giác được, Nô cùng chân nguyên thay đổi, hắn mới vậy mà có thể trưởng khống ngũ hành một chút chữa trị trên mặt nàng máu ứ đọng. Là trưởng khống, không phải mượn dùng. Đạo pháp tự nhiên niệm pháp dĩ nhiên không phải đạo pháp, tự nhiên mà là nói, pháp tự nhiên. Ý chỉ đại đạo lấy bản thân làm nguyên tắc, tự do mà không bị ước thúc trưởng khống thiên địa. Nói cách khác, Nô cùng giờ phút này đã một chân bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh cánh cửa. Học được là học xong, bất quá muốn ba quyển hợp nhất lời nói còn cần chút thời gian. Nô cùng mỉm cười. Như thật đến ba quyển dung hội quán thông hòa vào một thể thời điểm, chính là hắn bước vào động hư cảnh ấy. Bất quá bây giờ nha, hôm nay khí trời tốt, chính thích hợp đột phá. Tiểu Bạch, Thi Nhi, hai người các ngươi giúp ta hộ cái pháp, ta ngay tại cái này bên trong đột phá. Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi gật gật đầu, đang chờ chuẩn bị, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, mấy người lao phu không mời mà tới, mong rằng lâu chủ rộng lòng tha thứ. Thư Tinh Độ đi tiến vào trong nội viện, phía sau hắn người liên can cùng nối đuôi nhau mà bảo. Các chủ khách khí. Nô cùng chắp tay một cái, về sau nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, đạo huynh, đại sư hắn ở đâu? Cái này đột phá thời điểm bên cạnh nếu là thiếu giới sắc ước ao ghen tị ánh mắt, hắn suy nghĩ không có cách nào thông suốt. Sư minh hắn. Diệp Thanh Huyền cười khổ nói, ngồi nước tần bệ hạ đi. Hắn thở dài, nô minh, ngươi cũng minh bạch. Có đúng không? Nô cùng cười nói, đạo huynh yên tâm, tại hạ tự có diệu kế. Hắn làm cái hít sâu, tiểu bạch, Thi Nhi, bắt đầu đi. Hai vị cô nương gật gật đầu, bắt đầu ngưng thần đề phòng. Ồ, hẳn là Ngô lâu chủ đây là muốn đột phá rồi. Thư Tinh Độ nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, vừa vặn mấy người lao phu cũng tại, liền cùng một chỗ giúp Ngô công tử hộ cái pháp tốt. Nếu nói bọn hắn hảo tâm như vậy, cái kia cũng không có khả năng. Ngô cùng là người kia nhi tử, còn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý bọn hắn trưởng bối. Nói tâm lý một chút hận cũng không có, kia là không tồn tại. Nhưng muốn nói bọn hắn muốn báo thủ, đó cũng là không có. Thứ một, Khúc Vô Danh uy hiếp quá lớn. Tại không xác định Khúc Vô Danh đến cùng như thế nào tình huống dưới, bọn hắn không dám làm loại này sẽ đắc tội chuyện của hắn. Thứ hai nha, những cái kia thủ cựu lạc hậu các trưởng bối qua đời, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nô cùng mở mắt ra, chư vị nhìn thấy tại hạ sắp đột phá, lại một chút cũng không kinh ngạc, quả nhiên là kiến thức rộng rãi đại lão. Hàn Muộn Lan cười ha ha một tiếng, công tử hơn 20 tuổi bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh vốn nên là mấy trăm năm đến nay đệ nhất nhân mới là. Hắn dùng ánh mắt điểm một cái Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi hai nữ, nhưng có hai cái vị này cô nương châu ngọc phía trước, công tử liền cũng sẽ không lại để lão phu kinh ngạc. Dù sao hai nàng thế nhưng là 18 tuổi liền đạo pháp tự nhiên cảnh siêu cấp thiên tài a. Mặc dù hai nàng bậc, nhưng những này đại lão lại không biết. Huống chi bọn hắn cảm thấy Nô cùng thân là Khúc Vô Danh nhi tử, hơn 20 tuổi mới đạo pháp tự nhiên cảnh. Nói thật có chút khiến người ta thất vọng. Nô cùng kéo ra khoe miệng, hắn hiện tại tâm tình phức tạp. Vốn định trang cái bức, kết quả thảm tao đánh mặt, nhưng là đánh mặt mình người là nhà mình muội tử. Sách, tâm tình phức tạp. Một phương diện khác, hắn cũng có thể cảm nhận được kiếp trước một chút danh nhân hải tử nghịch phản tâm lý. Mặc dù hắn thật không phải là Khúc Vô Danh nhi tử, nhưng loại này, bởi vì ngươi là hắn hải tử, cho nên ngươi thành tựu tốt là chuyện đương nhiên, thành tựu chính là làm mất mặt hắn. Thật đúng là khó chịu, khó trách có người sẽ hô lên câu kia muốn ăn đòn lời nói, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Hắn thở dài, thanh không tâm lý tạp niệm, cười nói, vậy liền xin nhờ chư vị thay tại hạ hộ pháp. Đợi mọi người xác nhận, hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu đột phá kia một bước cuối cùng. Nô cùng đi là lấy ngũ hành chuyển âm dương, tiếp theo diễn hóa vạn vật tự nhiên chi đạo. Sau đó đợi vạn vật hóa cùng mình tâm, cuối cùng lại về chi tại kiếm. Mà hắn thông qua buôn bán tán tài tu luyện kim một trong nói, thông qua giả ngu không đẩy bởi tu luyện một trong nói, thông qua thuyết thư nước số lượng từ tu luyện thủy chi một đạo, thông qua sặc giới sắc để hắn phát hỏa tu luyện hỏa chi một đạo, thông qua mỗi ngày xuyên không có đặc sắc thanh sam cùng chơi kiếm gỗ tu luyện thổ chi một đạo, thông qua biểu chuyện tu luyện nói hiệu nói vượng. Thế là hắn cuối cùng ngũ hành chi đạo đại thành bước vào đạo âm dương. Về phần kim một trong nói kim không phải kim tiền kim loại chuyện này, nô cùng biểu thị không quan trọng. Lúc đầu tu luyện tâm cảnh loại vật này là thuộc về chủ nghĩa duy tâm, chính hắn cho rằng là đó chính là để ý người khác cái nhìn làm cái gì. Người khác cái nhìn lại không thể để hắn đột phá động hư cảnh. Đổi lại người khác, như muốn làm đến cảm ngộ tự nhiên về sau trưởng khống thiên địa nguyên khí một bước này cần tiên phú, khổ tu, vận khí, còn có kia cực kỳ khó được linh quang lóe lên. Nhưng đối Ngô cùng đến nói cũng không cần như thế. Bá đạo vương đạo thiên đạo ba quyển sở dĩ là kim cấp công pháp, cũng là bởi vì cái này thuộc về người vì bậc. Bởi vì mỗi người chỗ đi nói đều không giống, coi như đại phương hướng giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ cũng có chỗ khác biệt, cho nên mỗi cái tiên cao thủ muốn đột phá đạo pháp tự nhiên cảnh bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút xíu tìm tòi cảm ngộ. Tỷ như đồng dạng là Phong Chi nói, Triệu Vô Dục đi là phong lôi, Triệu Vô Cực đi lại là gió tuyết. Về phần Bạch Tuyền Cơ ba người không có chút nào bất kỳ đột phá nào trở ngại, nguyên nhân là các nàng ba có kiếp trước động hư cảnh kinh lịch, cho nên thẳng đến động hư cảnh trước đó các nàng cũng sẽ không gặp được cái gì trên thực tế khó khăn. Coi như thế này đi nói cùng kiếp trước khác biệt, cũng chỉ bất quá để các nàng thoáng bỗng nhiên mà thôi. Mà Ngô cùng so với các nàng càng qua điểm. Thiên đạo ba quyển biến thái địa phương ngay tại ở nó đem nguyên bản hư vô mở mịt đại đạo lột ra tầng kia mê vụ từ đầu chí cuối hiện ra ở người tu luyện trước mặt. Mà lại không chỉ như đây, nó còn trực tiếp đem đại đạo đơn giản hóa đến cực hạn quán thâu đến đầu óc của ngươi bên trong. Đánh cái so sánh lời nói, chính là đem phí ngựa định lý cấp bậc này toán học phỏng đoán cho đơn giản hóa đến một tương đương hai tình trạng này. Nếu như vậy ngươi lại không có cách nào đột phá đạo pháp tự nhiên cảnh, cái kia cũng đừng tu luyện, cắt cổ tự sát tính cầu. Hắn đắm chìm tâm thần, bắt đầu làm một tương đương ấy. Một tương đương hai mặc dù rất nhanh liền có thể làm ra đến, không đến một giây, nhưng thiên địa tự nhiên sao mà rộng lớn cuối cùng, dù đã đơn giản hóa đến cực hạn, kia dù sao còn có 3000 đạo một. Mà lại tâm hắn đại lộ từ giã, dự định mượn cơ hội này trực tiếp hóa đạo âm dương vì đạo. Không sai, chính là vạn vật quy về một cái kia đạo. Như cử động lần này thành công. Không, là nhất định có thể thành công. Bởi vì có thiên đạo ba quyển tồn tại, với hắn mà nói hóa âm dương vì vạn vật, cũng bất quá chính là 1-1-2 biến thành 1-2-3 thôi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mỉm cười, kế tiếp theo đắm chìm trong 3000 đạo 1-2 tương đương mấy để trong khe đi. Không sai, nếu là 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng là để biển, kia hoàng cương mật quyển cấp bậc này lại không tốt cũng là để sông. Nhưng hắn 3000 đạo 1-2, nhiều lắm là chính là cái danh nước mà thôi. Chương 296, đạo pháp tự nhiên, vạn kiếm đến chúc. Chương 296, đạo pháp tự nhiên, vạn kiếm đến chúc. Nô cùng chính phấn đấu tại 3000 đạo 1-2 bên trong tạm thời không để cập tới. Tại ngoại giới đám người trong mắt, hắn chỉ là đang nhắm mắt đột phá. Các ngươi cảm thấy ạ? Thư Tinh Độ đột nhiên biểu lộ ngưng trọng. Ừm, cảm thấy. Hàn Muộn Lan thở dài. Hàn Yên Vũ không hiểu, cha, ngài đến cùng cảm giác được cái gì? Hàn Muộn Lan lắc đầu, người kia khí tức. Nô công tử tuy chỉ tiên thiên, nhưng trên người hắn khí tức cho người cảm giác cùng lúc trước người kia không có sai biệt, chỉ là kém rất nhiều thôi. Nguyên bản còn không hiểu rõ lắm hiện, nhưng hắn sắp đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh này khí tức cũng càng phát ra nồng đậm. Hắn quả nhiên là người kia nhi tử. Cũng không biết. Di cùng xuất sắc nữ tử mới vào tới người kia mắt. Hiện tại nếu là nhắm mắt lại, vậy bọn hắn trước mặt nô cùng đã không còn tồn tại, tại nơi đó tựa như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Liên cùng lúc trước Khúc Vô Danh đồng dạng, chỉ là Khúc Vô Danh tựa hồ đã có thể cùng thiên địa chống lại, mà nô cùng còn xa xa không làm được đến mức này. Lại nói hắn họ Ngô mà không phải họ Khúc, là theo họ mẹ sao? Mà lại hắn còn không muốn nhắc lên Khúc Vô Danh, liền liên xưng hô đều là người kia. Không phải là Khúc Vô Danh bội tình bằng nghĩa, vẫn là hắn nương nô nữ hiệp dùng thủ đoạn gì mới mang thai Khúc Vô Danh hài tử. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng Hàn Muộn Lan trong lòng đã tự hành não bổ mấy triệu chữ yêu hận tình cựu thuyết thư cố sự. Đông Dương hắn thần sắc run lên, quát khẽ nói, đến rồi. Đạo pháp tự nhiên cảnh các đại lão đều biến sắc, mà tiên thiên cảnh cùng một chút diễn viên quần chúng nhóm còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên, giữa thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Vạn vật còn tại vận chuyển, nhưng hết thảy thanh âm đều đã biến mất. Như não bổ không thể, liền hạ cái đao tháp 2 sau đó tiến vào thử chơi hình thức lựa chọn trầm mặc thuật sĩ, điểm ra đại chiêu toàn lĩnh vực lặng im chính là cái kia cảm giác. Mấy tức về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Phong thanh, tiếng nước, tiếng đọc sách, từng tiếng nhập. Tóm lại hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Nô Minh, ngươi, cái này liền xong rồi? Diệp Thanh Huyền nghi ngờ hỏi. Mặc dù theo lẽ thường đến nói tấn thăng động hư cảnh mới có thể sinh ra thiên địa dị tượng, nhưng Ngô Minh bước vào tiên tiên thời điểm liền kiếm khí trung thiên, còn có hắn không biết vạn kiếm triều bái, không có đạo lý tấn cấp đạo pháp tự nhiên cảnh chỉ là mới ít như vậy động tĩnh mới là a vẫn chưa xong. Ngô cùng bình tĩnh nói, hắn chỉ là vừa mới tối hôm qua kia 3000 đạo 1-2 mà thôi, hiện tại mới là đột phá thời điểm. Sau lưng của hắn ngũ sắc bàn quay pháp tướng đông nhiên mà hiện, về sau bàn quay luân chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành hai màu trắng đen. Về sau hai màu trắng đen biến thành màu xám, cuối cùng dần dần quy về vô. Nô cùng mở mắt ra, Đông Dương. Và anh. Trên bầu trời một đạo kinh lôi nổ vang. Trước mắt mọi người hết thể sát thái hình ảnh đều tiêu hết mất. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Đại Tần Hoàng đô mấy trăm ngàn mắt người trước đều là một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong xuất hiện một vật. Kia là một thanh kiếm. Nó giấu ở mênh mông băng át, vô cùng vô tận trong kiếm ý. Nhưng tất cả mọi người biết, đó chính là một thanh kiếm. Đông Dương, Hoàng đô bên trong tất cả kiếm đều bay lên không trung. Kiếm gỗ, dây kiếm, đồng kiếm, kiếm sắt, cương kiếm, ngọc kiếm. Bọn chúng mui kiếm hướng ngoại, trôi kiếm trong chiều, ẩn ẩn đem nô cùng bảo hộ ở trong đó. Mà tại bọn hắn không nhìn thấy chỗ xa hơn, toàn bộ Đại Tần, không, thậm chí tại càng xa Đại Chu, Miêu Cương, Tây Vực, Bắc Dứt, còn có những thứ chưa biết khác chi địa. Tất cả kiếm đều ẩn ẩn rung động, về sau phóng lên tận trời, hướng nước Tần Hoàng đô phương hướng xa xa rung động, dường như tại triều bái cái gì đồng dạng. Thiếu Lâm bên trong, Huyền Không Vương Trượng nhìn trên trời mấy thanh trường kiếm, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Quá thanh trên núi, Tử Dương chân nhân ánh mắt quan thai mà nhìn xem che khuất bầu trời phi kiếm, thật lâu, thở dài một tiếng, bung ra áp chế thần kiếm vô hơn chân nguyên. Sáng loáng một tiếng, vô hơn bay lên không trung, hướng nước Tần Hoàng đô phương hướng xa xa hạ bái. Tây Bực Thiên Phật động, kim quang Phật tiếu dung hiền lành. Vân Tiêu môn bên trong, đặt ở trong phòng kinh lôi nát tuyết đống nhiên xuyên phá nóc nhà bay lên bầu trời, về sau hướng nước Tần Hoàng thành phương hướng doanh doanh hạ bái. Ngay tại hướng tây cửa tú học tập một chút nữ tử thưởng thức Tây môn tuyết đống dương sững sờ, nhìn về phía nước Tần phương hướng. Nàng nhắm mắt có chút cảm ứng một lát, mở ra con ngươi lẩm bẩm nói, ân nhân. Ta Cực Tông cùng Huyền Thiên Tông bên trong hai vị tỷ tỷ đồng thời mở mắt ra. Diệp Vũ Tích vừa uống tiến vào miệng bên trong một ngụm rượu đống dương phun ra, nàng trong mắt đẹp buộc phát ra chói mắt sắc thái, về sau lại ảm đạm đi. Ai? Khí tức đồng dạng, nhưng kém đến quá xa. Thịnh Dạ Vân đột nhiên đứng dậy, về sau thấp giọng thở dài, không phải hắn. Trong hoàng cung, đang cùng nữ hoàng bệ hạ thương thảo như thế nào cân đối giang hồ nhân sĩ cùng quan binh xung đột trực tiếp Lục Vô Đạo mấy vị đại lao sững sờ. Lục Vô Đạo cao mày nói, đây là nước Tần có người đột phá rồi. Nhưng cảm giác này, tựa như cùng bình thường đạo pháp tự nhiên cảnh khác biệt, cái này đột phá chi thế có thể chuyển đến cái này bên trong. Nữ hoàng bệ hạ cười mà không nói, nàng từ ốc biển bên trong đã nghe lên đến, cái này ngay tại đột phá người chính là nàng nhà Ngô Cùng. Loại này người khác nói khoác nhà mình nam nhân cảm giác thật rất thoải mái. Nữ hoàng bệ hạ biểu thị các ngươi nói tiếp, bệ hạ thật cao hứng. Mà tại chỗ xa hơn, tại bắc rất một đông một tây hai đầu, hai đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía nước Tần, như xuyên thấu muôn vàng ngăn cản. Thật lâu, một vùng ý cười, một vùng chờ đợi. Hai đạo ánh mắt đồng thời thu về. Lúc này, Đại Tần hoàng đô bên trong, Nô Cùng chậm rãi mở mắt ra, một đạo kiếm ý từ trong mắt của hắn bắn ra sông thẳng tới chân trời, tại xé rách thiên không chi sau dần dần tan biến. Hắn đã bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh, mà lại hắn cảm giác được, như cùng người giao thủ, cùng cấp bậc có ích kiếm cao thủ không ai có thể tiếp được mình một chiêu, bởi vì chính mình tan vạn vật tại một kiếm đã tiếp xúc đến kiếm đạo bản nguyên, kia không nói rõ được cũng không tả rõ được, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả bản nguyên. Hắn loang thoáng ở giữa nhìn thấy kia sau cùng kiếm chi năm, nhưng còn chưa đủ, thực lực bây giờ còn chưa đủ hắn đạt tới kiếm chi năm, hắn còn không phải cái kia mấy tháng sau liền sẽ xuôi nam xâm lấn Bắc Man Vương người đối thủ. Hắn vừa mới mơ hồ trong đó cảm thấy trong nhân thế tất cả đạo pháp tự nhiên cảnh trở lên cao thủ, trong đó một phần là người hắn quen, nhưng còn có mười mấy nói đạo pháp tự nhiên cảnh khí tức tại Bắc Dật. Đây cũng là bình thường, tuần tần hai nước đạo pháp tự nhiên cảnh đều tại 20 vị trở lên, Bắc Dật chín bộ nói đến cũng là chín quốc gia, có 10 cái cũng không tính là gì. Cho nên tiểu bạch các nàng kiếp trước Bắc Dật đột nhiên xâm lấn dù tạo thành cực lớn thương vong, nhưng đại bộ phận điểm đỉnh tiêm cao thủ thương vong đều là Bắc Man Vương một người gây nên. Dù sao động hư cảnh cùng đạo pháp tự nhiên cảnh ở giữa trên lệch quả thực ngày đêm khác biệt. Lại nói thế giới này thật không khoa học, tiên thiên trước đó còn có một chút bình thường giang hồ dáng vẻ, mọi người nhất quyền nhất tức một đao một kiếm lẫn nhau chặt coi như bình thường. Có thể từ tiên thiên bắt đầu vũ lực liền bành trướng quá lợi hại. Những cao thủ kia phá thành giết người như là cắt cỏ. Hắn bắt đầu có chút lý giải Khúc Vô Danh vì sao giết sạch thiên hạ động hư cảnh. Nhưng có một vấn đề, hắn mới bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh trong nháy mắt đó cảm ứng được cả người thế gian tất cả cao thủ. Nhưng ở trong nhân thế bên ngoài, tựa hồ có cái gì cùng loại kết giới đồ vật ảnh hưởng hắn cảm giác, để hắn không cảm ứng được trong nhân thế bên ngoài tình huống. Đối nội cũng không khoa học, bởi vì hắn tại bắt rất. Vậy mà cảm ứng được hai vị động hư cảnh. Chương 297, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Chương 297, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Lúc trước Khúc Vô Danh không có đem hai cái này cũng thanh lý mất. Trong đó một cái khẳng định là Bắc Man Vương, kia một cái khác là ai? Hắn đây không phải hố mình mà. Không nên, Khúc Vô Danh người này làm việc luôn luôn rất có mục đích tính. Huống hồ trước đó Tây Vực cùng nước Tần Chi hành càng làm cho Ngô cùng Đường Xá bằng phẳng không ít. Liền ngay cả nước số lượng từ đều thiếu nước ít nhất 200,000 chữ. Cho nên hắn sẽ lưu hai cái động hư cảnh tại Bắc rất nhất định là có nguyên nhân. Phải biết liền ngay cả Đại Chu, nước Tần, Tây Vực động hư cảnh đều bị giết sạch ra như vậy, bước kế tiếp rất rõ ràng, mình muốn đi Bắc rất. Hắn mở mắt ra, hướng mọi người vừa chắc tay, đa tạ chư vị vì tại hạ hộ pháp, ơn nghĩa như thế, kiếp sau tại hạ tất có hậu báo. Hàn Mùa Lan, kiếp sau, như thế chân thực sao? Hắn lắc đầu, cười nói, đã công tử đã nhập đạo pháp tự nhiên cảnh vậy lao phu bọn người liền cáo tử. Nếu là công tử ngày sau có rảnh, mong rằng đến dự Kim Phong Ngọc Lộ các một lần. Hắn vô vô nhi tử nữ nhi bà bay, lão phu cái này bất thành khí một đôi nhi nữ liền giao cho công tử. Nô cùng, khách khí khách khí. Thư Tinh Độ cũng trịnh trọng nói, tiểu nữ liền cũng giao phó cho ngoài núi lầu nhỏ. Nô cùng, thỏa thỏa. Dù sao mình lập tức liền muốn chạy trốn, những người này liền giao cho con gái của ngươi Thư Tiêm Vân đi quản đi. Dù sao nàng là thay mặt lâu chủ. Đợi các vị đại lão rời đi về sau, Nô cùng nhìn về phía Diệp Thanh Huyền, đạo huynh, đại sư cùng nước Tần Hoàng Đế hiện tại nơi nào? Diệp Thanh Huyền mỉm cười, đại khái tại ngự tiện phòng bên kia đi. Nô huynh, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết sao? Nô cùng nhún nhún vai, xem bọn hắn hai nghĩ như thế nào. Ngay tại lúc đó, ngự thiện phòng bên trong, tất cả ngự chủ đều đã bị đuổi đi ra. Cái này bên trong chỉ có Giới Sắc cùng Triệu Phượng Ca hai người ở đây. Triệu Phượng Ca sắc mặt còn có chút tái nhợt, trước mấy ngày sự tình đối nàng xung kích quá lớn, nàng đến nay còn không có chậm tới. Nàng hiện tại chỉ là gục xuống bàn nhìn xem Giới Sắc bận rộn bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Mà Giới Sắc lại cũng chỉ là yên lặng làm đồ ăn, vẫn chưa quay đầu nhìn lên một cái. Thật lâu, Giới Sắc đột nhiên mở miệng, "Tiểu Sở, ngươi hẳn là bệ bội nhiều việc đi. Dù sao nàng vừa mới đăng cơ." "Đúng vậy a." Triệu Phượng Ca đem mặt chôn xuống, thanh âm buồn khổ, "Phụ hoàng băng hà về sau tiếp theo quốc táng vấn đề, Triệu, người kia sau tiếp theo xử trí vấn đề, đến tuột cùng muốn hay không coi hắn là làm mưu phản người, trên triều đình đã tranh cãi ngất trời, còn có nhiếp chỉ hòa đến tuột cùng là phản tặc hay là anh hùng, sách, đầu đau quá." Nàng lúc đầu cũng định đem hoàng vị ném cho Tần Tiểu Thiến, sau đó đuổi theo Giới Sắc chạy tới Chu Quốc nữa nha. Kết quả Tần Tiểu Thiến động tác càng nhanh, nàng lưu lại tờ giấy nói mình từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên, căn bản không tiếp xúc qua cái gì chính sự, huống chi thân thế của nàng cả triều văn võ cũng không hiểu biết, như ngồi hoàng vị danh bất chính, luôn bất thuận. Sau đó nàng liền theo Vũ Thời Quy chạy trốn đi du lịch thiên hạ. Giới Sắc gật gật đầu, nói, "Đừng quá mệt mỏi, có đôi khi cũng muốn khổ nhàn kết hợp, đây là Ngô Minh thường xuyên nói cho bần tăng nghe, nhưng ta cũng không có cách nào a." Triệu Phượng Ca lẩm bẩm, "Mỗi ngày sự tình các loại phải xử lý, còn có muốn liên hợp Chu Quốc cùng nhau chống cự Bắc rất xâm lấn, còn muốn xử lý cùng Tây vực quan hệ vân vân. Trong nước muốn cân bằng các đại thế gia cùng giữa các môn phái xung đột, còn muốn nắm chắc tốt chèn ép cùng hợp tác ở giữa độ. Thật là khó a." Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng long lánh điểm, "Ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta?" Giới Sắc trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Bần tăng giúp không được ngươi, bần tăng chỉ hiểu nhậu nhẹt đánh nhau nhập kinh, xử lý chính sự những thứ này. Bần tăng nhất khiếu bất thông, không cần những thứ này." Triệu Phượng Ca ánh mắt sáng rực, "Ta chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt." Nàng mỗi ngày đối mặt cả triều văn võ đã là tâm thần đều mệt, chỉ có cùng với Giới Sắc thời điểm nàng mới có thể cảm nhận được nhà ấm áp. Nàng muốn Giới Sắc lưu lại. Giới Sắc giữ im lặng, tiến lặng thái thịt. Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, "Thật có lỗi, bần tăng là đệ tử thiếu lâm dưỡng dục bần tăng không thể cô phụ trong chùa trên dưới kỳ vọng. Coi như là vì ta, cũng không được à?" Triệu Phượng Ca yếu đất nói. Giới Sắc đưa lưng về phía nàng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thống khổ, bình tĩnh nói, "Thật xin lỗi, bần tăng." Đúng vào lúc này, Một trận tiếng ca đánh gây giới sắc không nói xong lời nói, cũng đánh gây giữa hai người không hiểu thương cảm bầu không khí. Lặng lẽ hỏi thánh tăng nữ nhi có đẹp hay không, nữ nhi có đẹp hay không, giới sắc không nói nhìn xem nô cùng mấy người đi đến. Nô Minh, ngươi đây là làm gì? Nô cùng lộ ra một cái mê chi mỉm cười, không dễ nghe sao? Đại sư chẳng lẽ không cảm thấy được bài hát này rất hợp với tình hình sao?
Không.
Giới sắc nhìn thoáng qua biểu lộ lúng túng Triệu Phượng ca, nói, chỉ là không quá phù hợp.
Đúng,
Nô Minh các ngươi đến ngự thiện phòng làm cái gì? Hắn nói sang chuyện khác. Nô cùng giải thích nói, còn có thể làm cái gì? Tại hạ trước đây không lâu đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh lại việc nơi này, chúng ta cũng nên rời đi. Giới sát thái thịt tay dừng lại, cái này liền muốn.
Rời đi sao?
Không phải đâu. Nô cùng hỏi lại, dù sao ta là không có gì lý do tại đợi ở chỗ này. Khoe miệng của hắn hơi bệnh, hẳn là đại sư ngươi có lưu lại lý do.
Giới sát há to miệng, cuối cùng là than khổ một tiếng, không có, vậy chúng ta khi nào rời đi?
Còn không có cá chết lưới rách, cũng không dùng đêm nay liền đi.
Nô cùng chớp chớp mắt sau đó vô vô vai của hắn, đại sư, ngươi còn có một đêm thời gian cân nhắc.
Hai ngươi muốn làm một chút cái gì,
khu cụ, còn có cơ hội.
Giới sắc cũng không biết có không nghe rõ ám hiệu của hắn, chỉ là thở dài, gật gật đầu, được rồi, ăn cơm trước đi.
An không nói, một bữa cơm ăn đến không ai nói chuyện.
Đợi nô cùng ăn xong trong chén cuối cùng một hạt gạo trắng, hắn để đũa xuống, mùi vị không tệ, đại sư tay nghề quả thật danh bất hư truyền.
Khoe miệng của hắn nhếch lên, chúng ta đây cũng là dính bậy hạ quang.
Giới sắc trầm mặc đường này, nô minh, khỏi phải đợi ngày mai, chúng ta tối nay liền đi đi thôi.
Triệu Phượng ca bỗng dưng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, không nói một lời.
Giới sắc nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nàng.
Diệp Thanh Huyền lặng lẽ cho Nô cùng truyền âm, Nô Minh, nhanh dùng ngươi vô địch đầu não nghĩ một chút biện pháp à?
Nô cùng đáp lời, trách ta lạc.
Diệp Thanh Huyền mặt không đổi sắc, sư minh hắn cùng cái này nước Tần Hoàng Đế nhận biết không phải liền là bởi vì Ngô Minh ngươi để hắn nửa đêm đi giám thị nằm nha.
Hắn đem nổi vung ra Nô cùng trên thân.
Nô cùng chớn mắt, cái này cũng có thể trách ta.
Đạo huynh, biết nàng là nữ tử về sau không phải cũng không nói ra trở lấy xem náo nhiệt.
Nếu là đại sư sớm biết nàng là nữ tử, ngay từ đầu đâu còn sẽ buông xuống cảnh giác cùng với nàng sớm chiều ở chung.
Nếu như không một mực ở chung, hắn cũng sẽ không hám sâu trong đó mà không biết.
Nói đến đây đều là lỗi của ngươi a.
Diệp Thanh Huyền,
cái này nổi còn có thể vung bần đạo trên thân.
Hắn nghi hoặc truyền âm, vậy phải làm thế nào?
Nô cùng tiếu dung thần bí, hèn bọn sơn nhân tự có diệu kế.
Chương 298, phân biệt cung ước định, quyển này xong, chương 298, phân biệt cung ước định, quyển này xong, hôm sau, trời phương minh.
Nô cùng một đoàn người cùng đến đây tiễn đưa ngoài núi lầu nhỏ mọi người đang đứng tại hoàng đô ngoài cửa thành Hàn Nguyên.
Nô cùng cảm thán một câu, trở lại chốn cũ, lại không lúc trước cảm giác.
Ai, lúc trước lúc đầu có thể trở thành chân Bắc Huyền, Lý Thất Đêm như thế bức vương.
Đáng tiếc a, một bước sai từng bước sai.
Ai mẹ nó có thể nghĩ đến ba cái muội tử đều là người chúng sinh.
Thở dài một tiếng, thở dài cả đời.
Hạ Tuyến thật lâu nữ hoàng bệ hạ đột nhiên lên tiếng, tuy nói lúc trước cái kia nhẹ nhàng áo trắng A Cùng cũng không tệ, nhưng chấm hay là càng thích hiện tại A Cùng.
Bởi vì hiện tại càng giống cái bên người người bình thường, mà không phải cái gì treo cao tại chân trời, để người sờ bước không được bởi không kịp trên trời trích tiên nhân.
Ai nha, toàn cơ ngươi nói quá để người không có ý tứ.
Nô cùng cười ngượng ngùng.
Cùng Bạch Tuyền Cơ tương phản, hắn đặc biệt hoài niệm lúc trước trang bức Tuyết Nguyệt. Ngẫm lại lúc trước một người một kiếm một đêm bại tận nhân bảng hai vị trí đầu 10, về sau phiêu nhiên đi xa cái kia bức cách còn có phong phạm.
Còn có ở chỗ này ngay trước vượt qua 100,000 vây xem ăn dưa quần chúng mặt nói câu kia ta muốn dẫn nàng đi.
Ai?
Đáng tiếc hiện tại cùng bọn hắn càng ngày càng thuần thục, mình bình dị gần gũi bản tính cũng bại lộ càng nhiều.
Nhưng trang bức chuyện này hắn nhất định phải tìm cơ hội làm được.
Nhân sinh không trang bức, kia còn sống còn có cái gì ý tứ?
Ai?
Có người thở dài một tiếng đánh gây hắn si tâm vọng tưởng.
Nô cùng ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là giới sắc không thấy được Triệu Phượng ca thân ảnh, thế là ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng.
Làm sao?
Nô cùng đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai người hôm qua đều làm một chút cái gì?
Làm sao một đêm trôi qua liền mỗi người một ngả, người ta ngay cả đưa cái thủ đô lâm thời không tới rồi.
Hẳn là cái này con lựa chọn cùng Lý Tiêu Giao đồng dạng bị người rót thuốc, kết quả đem chuyện lúc trước đều quên rồi.
Hay là nói hắn làm cái gì sắt thép thẳng nam mới có thể làm sự tình đem người ta cho chọc tức lấy à nha?
Giới sắc lắc đầu, chán nản nói, Vân Tăng để tiểu sở nàng quên Vân Tăng, nàng sẽ tìm được người càng tốt hơn.
Nô cùng một bàn tay phiến đến trên lưng hắn, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, ngươi có phải hay không ngu?
Loại lời này ngươi cũng nói được.
Loại lời này,
nô cùng cũng chỉ tại loại này khổ tình kịch bên trong thấy kịch bên trong nhân vật nói qua.
Vốn cho rằng trong hiện thực không có loại người này, thế nhưng là không nghĩ tới.
Vậy mà thật có.
Giới sắc biểu lộ bi thương, Nô Minh, ngươi nhất định không hiểu sao?
Thân là nhân sinh doanh gia ngươi, như thế nào lại minh bạch Bần Tăng bị thương?
Không hiểu cái rắm.
Nô cùng im lặng, thích liền đi tìm nàng a.
Tìm tới nàng liền ngủ nàng a.
Ngay cả thích nữ nhân đều không dám đối nàng cho thấy cõi lòng, ngươi còn dám nói ngươi thích nàng.
Nhưng Bần Tăng có thể làm sao?
Giới sắc khổ sở nói, Bần Tăng là đệ tử Thiếu Lâm, hay là đi chuyển, muốn hoàn tục đều làm không được.
Sách, ta khi ngươi nói cái gì đó, cái này còn không dễ làm.
Nô cùng chép miệng một cái.
Giới sắc giật mình, Nô huynh có biện pháp.
Hắn sẽ không phải là để ta lạm sát kẻ vô tội gian.
Dâm.
Bắt.
Cướp việc các bất tận, sau đó bị sư phụ đánh gãy năm chi ném ra bên ngoài đi.
Nô cùng mỉm cười, y nguyên tính trước kỹ càng, theo tại hạ biết. Huyền Không Phương Trượng vẫn muốn phát triển nghiệp vụ, làm sao đại chú ý dược thị trường sớm đã bão hòa.
Hắn trầm ngâm một lát,
tiếp tục nói, cho nên đại sư ngươi vì sao không hướng Huyền Không Phương Trượng thỉnh cầu phát triển nước ngoài nghiệp vụ?
Giới sắc, a,
phát triển nước ngoài nghiệp vụ.
Không sai.
Nô cùng gật đầu nói, Đại Chu có Thiếu Lâm, Tây Vực có Thiên Phật Động, Đại Tuyết Sơn quỷ biết bọn hắn ở đâu. Phật môn ba đại thánh địa đều có sở thuộc, nhưng nước Tần khác biệt, ta cái này bên trong còn không có một cái có thành tựu Phật môn, thân là một vị chịu trách nhiệm phương trượng, Huyền Không Phương Trượng hắn chẳng lẽ liền không nghĩ đem nghiệp vụ phát triển đến nước Tần? Đại sư ngươi sau khi trở về hướng hắn trần minh lợi hại, sau đó chủ động bước lên này đòn đông. Cử động lần này vừa đến nhưng vì Thiếu Lâm cùng Phương Trượng phân ưu, thứ nhì nha. Quý tự bên trong nhất định có không phục ngươi bị khâm định tương lai Phương Trượng chi vị hòa thượng, ngươi làm như vậy cũng có thể ngăn chặn toàn chùa trên dưới một đám ung dung miệng. Tại hạ nghi không ra Huyền Không Phương Trượng có lý do cự tuyệt. Về phần về sau đi tới nước Tần nha. Ngươi đã có thể cùng nước Tần hoàng đế ngày đêm tư thủ, lại có thể mượn trợ nước Tần triều đình lực lượng phát triển Thiếu Lâm điểm chùa, này một mũi tên chúng mấy chim sự tình ngươi chớ cùng tại hạ nói ngươi làm không được. Cả đám bờ bờ, trợn mắt hốt mồm. Giới sắc lẩm bẩm nói, còn có loại này thao tác. Hắn hít sâu một hơi, đối Ngô cùng trịnh trọng hạ bái, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngô Minh, cái gì cũng không nói, tình này bẩn tăng đi lại. Hắn quay người liền hướng thành nội chạy tới, thanh âm xa xa chuyển đến, Ngô Minh các ngươi đi về trước đi. Đợi bẩn tăng báo cho tiểu sở việc này về sau lại đến truy các ngươi. Ngô cùng nhìn xem bóng lưng của hắn cười mắng một câu, cái này thấy sắc bên bạn con lựa chọn. Cao lãnh nữ kiếm khách Hàn Yên Vũ một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ nghĩ linh tinh lẩm bẩm, nguyên lai mưa kiếm tiêu tương đúng là dạng này người. Hắn vẫn là chúng ta lâu chủ. Thư Tiêm Vân cười một tiếng, hoặc bắt địa chứng mắt nhìn, lâu chủ đại tài, sao không lưu lại dẫn đầu ngoài núi lầu nhỏ nâng cao một bước? Dạng này về sau chúng ta cũng có thể tự xưng tầng hai lầu nhỏ nha. Dạng này mình cũng khỏi phải lao tâm lao lực trông coi bọn này vấn đề thanh niên, càng quan trọng chính là lâu chủ cũng không có cơ hội về Chu Quốc thai họa phó lâu chủ. Đường hai tầng lầu ta cũng không muốn xâm phạm bản quyền. Nô cùng khoát khoát tay, về sau nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, về phần ngoài núi lầu nhỏ, liền giao cho thay mặt lâu chủ quản lý. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hắn nhịn không được làm cái lớn chết. Thư Tiêm Vân khổ sở nói, nhưng nàng con trẻ, còn có rất nhiều người sinh muốn hưởng thụ, mới không muốn khi một đám vấn đề thanh niên lão đại. Đừng thế nhưng là, Nô cùng khoát khoát tay, lôi kéo Tiểu Bạch Thi Nhi tay liền chạy. Diệp Thanh Huyền lắc đầu khẽ cười một tiếng, hướng ngoài núi lầu nhỏ mọi người chắp tay một cái, chư vị thi chủ, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hắn đuổi theo Nô cùng liền chạy, bên cạnh chạy còn vừa kêu, Nô Minh, cùng chờ bần đạo a. Bần đạo không biết đường, cút đi. Nô cùng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, ngươi không tại hoàng đô cùng đại sư, đến ta chỗ này xem náo nhiệt gì? Thanh âm dần truyền xa dần, cuối cùng bị che giấu tại trong tiếng gió. Thư Tiêm Vân hận hận nhìn phía xa mấy cái chấm đen nhỏ nhi, miệng lẩm bẩm, lần sau gặp được phó lâu chủ, ta nhất định phải cáo trạng. Bên cạnh Tạ Đông Lưu hỏi, thay mặt lâu chủ, chúng ta xuống tới làm gì? Lần này tới thấy lâu chủ vốn cho rằng có thể làm cái lớn tin tức, kết quả bọn hắn bọn này hơn 20 tuổi liền bước vào tiên thiên thiên chi tiêu tử cũng bị đả kích, cuối cùng thậm chí hóa thành xì dầu người qua đường đánh nguyên một trận xì dầu. Đây là hắn loại này thiên chi tiêu tử không thể tiếp nhận. Thư Tiêm Vân quay đầu quét một vòng danh tự vô cùng có bức cách mọi người, hỏi, Vũ Thời Quy đâu? Hắn chạy đến nơi đâu? Hàn gia huynh muội ca ca Hàn Ỷ Phong biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, hắn mang theo mới gia nhập Tần Tiểu Thiến chạy trốn, nói là muốn du lịch thiên hạ. Thư Tiêm Vân nhịn không được nâng chán thở dài, từng cái gia hỏa không có một cái đáng tin cậy. Muốn là muốn khiêu khích Nô cùng kết quả thảm tao đánh mặt cao ngạo thanh niên Tưởng Thanh Minh hỏi, vậy chúng ta hiện tại làm gì? Thư Tiêm Vân lật cái đẹp mắt bạch nhãn, tài giỏi sao? Ai về nhà nấy các tìm các mẹ, đều quần quật cút. Mang xong nàng vận khởi khinh công dẫn đầu chạy trốn. Ra gấp, hát điếm đại môn cũng không biết khóa không có, nàng phải chạy trở về nhìn xem. Thúy Nhan Phỉ ấy náy cười một tiếng, truy tại Thư Tiêm Vân đằng sau hướng nhà tiến đến. Phải biết nàng mới là hát điếm lão bản nương. Mấy người còn lại hai mặt tướng suyệt, cuối cùng riêng phần mình chạy trốn. Trong không khí chỉ để lại thở dài một tiếng, chuyện này là sao? Sau ba ngày, tuần tần biên cảnh, Nô cùng dừng bước lại. Hán tử mang bên trong móc ra hai cái ốc biển đưa cho Tô Mộ Bạch cùng Lý Kiếm Thi. Tiểu Bạch, Thi Nhi, cho các ngươi, chỉ cần đem tiên địa nguyên khí đưa vào trong đó chúng ta liền có thể trò chuyện, vô luận khoảng cách có bao xa. Hai người tiếp nhận ốc biển. Tiểu Bạch cầm nơi tay bên trong thưởng thức một lát, nội địa đặt câu hỏi, ngươi muốn một người rời đi? Nô cùng khẽ giật mình, cười nói, để ngươi nhìn ra nha. Thi Nhi vội vàng bắt hắn lại ống tay áo, cùng ca ca ngươi muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Hai người các ngươi đi không được. Ốc biển đột nhiên lên tiếng, nữ hoàng bệ hạ thanh âm từ đó truyền ra, đại chu các đại môn phái nửa tháng sau đem tề tụ Huyền Thiên Tông thương thảo kháng rất công việc, hai người các ngươi chính là Huyền Thiên Tông cùng ta Cực Tông đại biểu, đừng có lại chạy loạn, chấm tại Huyền Thiên Tông chờ các ngươi. Nói đùa cái gì? Muốn để lão nương mỗi ngày ở bên này nhìn các ngươi tu ân ái? Không tồn tại. Nguyên bản còn có Giới Sắc cùng Diệp Thanh Huyền cái này hai ở bên cạnh, các ngươi không có ý tứ quá giới hạn. Nhưng Giới Sắc bên kia không nói, Diệp Thanh Huyền cũng muốn về tông hướng Tử Dương chân nhân báo cáo tình huống cùng làm Thái Thanh phái tương lai trưởng giáo đi theo Tử Dương chân nhân chạy tới Huyền Thiên Tông. Mà lại Nô cùng hiện tại cũng bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh. Đến lúc đó các ngươi ba con cậu nam nữ làm ra cái gì chuyện quá đáng nàng nên làm cái gì? Rõ ràng nàng mới là chính cung. Kết quả hai người các ngươi tiểu nữ đồng hồ tử đến lúc đó nâng cao cái bụng lớn trở về, để nàng đại chu nữ đế mặt đặt ở nơi nào? Cho nên nàng muốn để các nàng trở về. Bởi vì Ngô cùng muốn đi đâu bên trong đã nói qua với nàng, nàng tin tưởng lấy Ngô cùng ánh mắt là sẽ không coi trọng bên kia ngay cả tắm đều không tẩy nữ nhân. Xách. Thi Nhi chật chật lưỡi, nàng hiện tại là thật nghĩ phản bội sư môn được rồi. Nô cùng vô vô đầu của nàng, lại vô vô mặt không biểu tình tiểu bạch bà bay, các ngươi yên tâm, Khúc Vô Danh đều giúp ta an bài rõ ràng, ta không có nguy hiểm. Thấy hai cái cô nương y nguyên không thế nào cao hứng, hắn cười nói, đừng như vậy, chờ ta trở lại. Chờ ta trở lại chúng ta liền thành thân. Nghe vậy, tiểu bạch trên lỗ tai bỗng nhiên dâng lên đỏ ửng đã lan tràn đến vành tai, Thi Nhi cũng là thần tình kích động, bờ môi run rẩy, cùng ca ca. Ngươi nói là thực sự sao? Đương nhiên là thật. Nô cùng ngón tay điểm nhẹ nàng mũi ngọc tinh xảo, ánh mắt cương triều. Khu khu, như vậy vấn đề đến. Ô biển bên trong nữ hoàng bệ hạ thanh âm tình lình truyền đến, cái này thành thân. Người cưới chính là ai? Đầu tiên nói trước, đại chu quy củ một lần chỉ có thể cưới một người, mà lại cái thứ nhất cưới về nhà. Thế nhưng là chính thê A Nô cùng. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, giới cười nói, bàn lại, bàn lại. Dứt lời quay người chạy chối chết. Mà từ bọn hắn bắt đầu liếc mắt đưa tình về sau liền thói quen trang tảng đá Diệp Thanh Huyền đột nhiên hô, Nô Minh. Bần đạo có một vấn đề. Tiệt A chân đến cùng thích chính là ai? Vì sao ngươi nói không thể để cho bần tăng biết được? Nơi xa Nô cùng không có trả lời, chỉ là hắn tiếng ca ẩn ẩn chuyển đến. A thật yêu A cường tại một cái có tinh tinh ban đêm chương 299, quần áo thanh sam tay cầm kiếm chương 299, quần áo thanh sam tay cầm kiếm Bắc Dứt tổng cộng có 9 bộ, nhưng cũng không phải là ngay từ đầu chính là như thế. Trăm ngàn năm qua, Bắc Dứt các bộ lạc ở giữa lẫn nhau chém giết, liên thủ, sáp nhập, phân liệt, cuối cùng tại 50 năm trước hình thành bây giờ 9 bộ. Cho nên đừng coi là man tộc người đều là đồ đần, khả năng nói lên thường thức loại hình bọn hắn lại là dễ dàng bị phía nam người lắc lư. Nhưng bàn về hợp tung liên hành, những này mọi dợ nói không chừng so phía nam nhi những người kia chơi càng trượt. Nghe nói Bạch Tuyền Cơ cái kia bị Hà Kim Tịch một bàn tay đập nát sọ não lao cha Bạch Lạc bên người quên xuyên lão thái giám, tại vừa bị công chúa đá ra phủ công chúa thời điểm liền từng du lịch qua Bắc Dứt chín bộ, về sau hắn viết xuống khoáng thế kỳ tác cựu quốc chí. Đáng tiếc hắn về Đại Chu về sau liền tiến cung làm thái giám, bởi vậy quyển sách này cũng chưa từng bị thế nhân biết được. Lúc này, thảo nguyên nhất phía nam nhi cùng Chu Quốc giáp giới một con sông một bên, một cái tiểu bộ lạc ngay tại cái này bên trong nghỉ ngơi. Dọc theo sông mà cư, chục cỏ mà đi, cái này từ trước đến nay là dân tộc du mục thiên tính. Cái này bộ lạc nhỏ cũng cùng bình thường lý giải bên trong dân tộc du mục đồng dạng, phụ nữ ngay tại nấu cơm, tiểu hài tử tại chăn dê, các hán tử một bộ hết sức ra đi săn chưa về, một bộ điểm thừa dịp ít có thời gian nghỉ ngơi tại chuyện tiếm. Chỉ là bọn hắn nói lời nói có chút họa phong không đúng. Nghe nói không? Kỵ sĩ bộ lạc Chiêm Thiên Thần từ khi 3 năm trước đây thắng qua dũng sĩ bộ lạc một lần về sau đã liên tiếp bại 2 lần, nghe nói hắn đã dự định lần nữa rời đi kỵ sĩ bộ lạc tìm nơi nương tựa những bộ lạc khác đi. Ai, có thể lý giải. Dù sao kỵ sĩ bộ lạc chỗ xa xôi, Chiêm Thiên Thần không có giúp đỡ muốn đi cũng là bình thường. Lúc này, một tên thanh sam kiếm khách lần thứ 3 đi ngang qua bờ sông nhỏ. Kiếm này khách chính là dung nhan tuyệt thế, khí chất tuyệt luân, tướng mạo tiểu soái Ngô Cùng. Lúc này đã là cùng tiểu Bạch các nàng phân biệt ngày thứ 10. Ngô Cùng đầu tiên là một đường hướng tây, về sau một đường hướng bắc, cuối cùng thông qua biên cảnh đi tới Thảo Nguyên. Đây là hắn đến Thảo Nguyên về sau gặp phải đợt thứ nhất người sống. Bất quá đây chỉ là cái tiểu bộ lạc, trái phải bất quá 100-200 người, thực lực người mạnh nhất cũng liền đoán thể cảnh, ngay cả ngưng mạch cảnh võ giả đều không có. Hắn vốn không dự định quấy rầy bọn hắn, nhưng làm sao? Một cái đang cùng đồng bạn nói chuyện phiếm trung niên nhân nhìn thấy Ngô Cùng, hắn rốt cục nhịn không được kêu hắn lại, "Bên kia Nhi tráng sĩ, ngươi đến ta bộ có gì muốn làm?" Gia hỏa này ở chỗ này đều chuyển ba vòng. Hắn thoạt đầu hoài nghi người này có thể là đối địch bộ lạc thám tử. Nhưng không có đạo lý một người thám tử mặc rõ ràng như vậy phía Nam Nhi quốc gia quần áo ở chỗ này lắc lư, quá dễ thấy. Cho nên hắn thái độ không sai. Ngô Cùng đi tới, chắp tay nói, "Tại hạ là Chu Quốc kinh thương nhân sĩ, bởi vì muốn đánh thông cùng Thảo Nguyên tương lộ, bởi vậy tới đây điều tra. Về phần vì sao tại quý bộ do dự không tiến?" Hắn trầm ngâm nửa ngày, xấu hổ cười một tiếng, tại hạ lạc đường. Cái này Thảo Nguyên cũng quá lớn á. Cái kia trung niên tráng hán chất phát cười một tiếng, thì ra là thế. Hắn lục lọi từ mang bên trong móc ra cùng một chỗ lớn cỡ bàn tay phá ra dê liền muốn đưa cho Ngô Cùng. Chúng ta mới quen đã thân, khối này bọn ta chỗ này đặc sản bạch kim tấm da dê liền bán cho huynh đệ. Bảo bối này cũng không đắt, cũng liền 30 lượng bạc. Thấy Ngô Cùng sững sờ tại nguyên chỗ, hắn nói bổ sung, thứ này tại các ngươi bên kia là bảo bối, lúc trước các ngươi hoàng đế đều là cầm hoàng kim cùng bọn ta đổi. Nô Cùng nhìn một chút hắn thật thà khuôn mặt tươi cười, lại nhìn một chút tay hắn bên trong khối kia cũ nát tấm da dê, khoát tay nói, đại ca, xin lỗi. Tại hạ là làm bốn nhỏ mua bán, cái này da dê ta thật sự là mua không nổi. Đại hán kia nghe vậy chợt thu hồi khuôn mặt tươi cười, xách một tiếng mắng câu quỷ nghèo, quay người liền phải trở về tiếp lấy tán gấu. Nô Cùng, các người dân chăn nuôi lúc nào thuần phát như vậy rồi? Khác không có học được, cảnh khu hố người bộ kia ngược lại là học một bộ một bộ. Nô Cùng đội vàng giữ chặt hắn, nút cho hắn mấy lượng bạc vụn, lúc chia tay tiểu bạch họa theo như cho, hỏi, đại ca. Tiểu đệ mới đến không hiểu chuyện, mời đại ca thông cảm nhiều hơn. Trung niên nhân kia điên điên trong tay bạc vụn, nụ cười thật thà một lần nữa treo đến trên mặt. Huynh đệ có cái gì muốn biết nói thẳng, ta nhất định biết gì nói đấy. Nô Cùng khoe miệng giật giật, chắp tay nói, không biết đại ca cao danh thế gia vào tộc. Trung niên nhân kia nghi ngờ nói, ta không họ Cao, ta họ Thàng, gọi Thang Mỗ. Nô Cùng, thân mẹ nó Thang Mỗ. Lúc trước ta xét duyệt trò chơi thiết định thời điểm đám này bắt mọi dợ là loại này dòng họ sao? Hắn ngượng cười hai tiếng, hỏi, chúng ta trên thảo nguyên bộ lạc đông đảo, tại hạ không có đầu mối, còn xin Thang Mỗ đại ca dạy ta. Nói, hắn lại nhét một chút nhi bạc vụn đến Thang Mỗ tay bên trong. Thang Mỗ bất động thanh sắc tiếp nhận bạc thăm dò tiến vào mang bên trong, chất phát nói, kia ta liền cùng huynh đệ hảo hảo nói một chút. Hắn lôi kéo Nô cùng đi đến bờ sông chỗ xa xa ngồi xuống, suy tư một lát, mở miệng nói, các ngươi phía Nam Nhi đến đều coi là bọn ta trên thảo nguyên chỉ có 9 cái bộ lạc, kỳ thật cũng không phải là như thế. Cái này 9 cái bộ lạc chỉ là tất cả bộ lạc bên trong lớn nhất 9 cái. Trên thực tế thảo nguyên có bao nhiêu bộ lạc ta cũng không rõ ràng, dù sao đại bộ lạc động một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người, bộ lạc nhỏ mấy chục người cũng có. Ta liền cùng huynh đệ ngươi nói một chút nổi danh nhất mấy cái này bộ lạc tốt. Hắn mím môi một cái, tiếp tục nói, muốn nói cường đại nhất bộ lạc thuộc về chiếm cứ Long Thành trung quanh mấy ngàn bên trong phong phú đồng cỏ dũng sĩ bộ, bọn hắn liền ngay cả bộ lạc danh tự đều gọi dũng sĩ. Nghe nói bọn hắn chỗ ấy chiến sĩ từng cái thân cao vượt qua 6 thước 7, ta cũng không biết là thật là giả. Ta chỉ là nghe nói bọn hắn sở dĩ cường đại là bởi vì bọn hắn chỗ ấy thiên thần nhiều. Thiên thần? Nô cùng nhướng mày. Thiên thần là cái gì? Không sai, chính là thiên thần. Thang Mỗ gật gật đầu, nghe nói thiên thần là thượng thiên phái xuống tới dẫn đầu bọn ta thảo nguyên đi hướng phú cường sứ giả, cho nên bọn hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc, chỉ là sẽ đi nâng đỡ bọn hắn nhìn chúng bộ lạc. Cái này thiên thần bên trong nghe nói chia làm thượng thiên thần cùng dưới thiên thần, ta cũng không biết là có ý gì, trái phải không đều là thiên thần nha. Nô cùng trong lòng hiểu rõ. Cái này thượng thiên thần xem ra chính là đạo pháp tự nhiên cảnh mà dưới thiên thần hẳn là tiên tiên cảnh giới. Kỳ thật cũng có thể lý giải, trên thảo nguyên những mục dân tương đối mê tín, võ giả này một khi đến tiên tiên cảnh giới về sau họa phong trực tiếp theo võ hiệp biến thành huyền huyễn, bọn hắn đem những này người xem như thiên thần cũng là đã hợp lý lại rất phù hợp logic. Đại Chu đại tần những quốc gia kia không phải cũng đem tiên tiên cùng đạo pháp tự nhiên cảnh coi như nhân vật trong truyền thuyết nha, thậm chí đại bộ phận điểm giang hồ nhân sĩ cũng không biết còn có đạo pháp tự nhiên cảnh cảnh giới này. Nô cùng gật gật đầu, như vậy mạnh nhất thiên thần là vị nào đâu? Mạnh nhất thiên thần hẳn là cái kia động hư cảnh tương lai Bắc Man Vương đi. Nhưng Nô cùng phát hiện một vấn đề, nếu như hắn thật động hư cảnh, vậy cái này toàn bộ Bắc Dứt bộ lạc cùng cao thủ hẳn là đều bị hắn chỉnh hợp hoàn tất. Dù sao bất quá sau mấy tháng Bắc Dứt liền đem xâm lấn, nhưng là sự thật nói cho hắn cũng không có. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Bắc Man Vương còn chưa tới động hư cảnh. Mình tấn cấp thời điểm cảm giác được cái kia không thuộc về đạo pháp tự nhiên cảnh khí tức cũng không phải là động hư cảnh mà là nửa bước động hư. Cái này cũng hoàn mỹ giải thích vì sao 20 năm trước hắn không có bị Khúc Vô Danh chém chết. Như cái kia Khúc Vô Danh đúng như mình đoán như vậy, vậy hắn liền cũng giống như mình không biết Bắc Man Vương cụ thể là ai. Cho nên tại Bắc Man Vương còn chưa tấn cấp động hư cảnh thời điểm, Khúc Vô Danh tìm không thấy hắn. Có thể, hố lấp bên trên. Nghĩ đến cái này bên trong, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Thang Mỗ. Dù sao hắn đến thảo nguyên mục đích trừ tìm Khúc Vô Danh lưu lại manh mối bên ngoài, còn muốn tận khả năng đem Bắc Dứt kia hơn 10 vị đạo pháp tự nhiên cảnh tất cả đều chém chết. Đây là hắn đến thảo nguyên mục đích thứ hai. Lúc này, Thang Mỗ đại thúc biểu lộ nghiêm túc, thảo nguyên bên trên mạnh nhất thiên thần, thuộc về kỵ sĩ bộ lạc Chiêm Thiên Thần. Chiêm Thiên Thần. Nô cùng hỏi, hắn kêu cái gì? Thang Mỗ, vị kia thiên thần họ Chiêm, Thủy Mẫu Tư, tên đầy đủ chính là Chiêm Mẫu Tư. Nô cùng, ta mẹ nó còn điều đan đâu. Chương 300, Bắc Dứt các thế lực lớn chương 300, Bắc Dứt các thế lực lớn đi thong thả đi. Nô cùng thở dài, Thang đại ca mời nói tiếp. Thang Mỗ không rõ ràng cho lắm, tiếp tục nói, mặc dù Chiêm Thiên Thần thực lực mạnh nhất, làm sao kỵ sĩ bộ lạc cây dòng cằn cỗi, trừ hắn ra chỉ có 2 vị thiên thần, trước đây không lâu còn đi một vị, hiện tại chỉ còn coi là dưới thiên thần cùng hắn cùng một chỗ. Cho nên bọn hắn thua với thực lực càng cường đại dũng sĩ bộ lạc. Dũng sĩ bộ lạc. Nô cùng đánh gây hắn, Thang đại ca, cái này dũng sĩ bộ lạc hẳn là có 4 đại thiên thần. Cũng không có. Thang Mỗ mỉm cười, bọn hắn có ngũ đại thiên thần, trong đó có 2 vị thượng thiên thần cụ gì cùng đủ dạn, còn có 2 vị dưới thiên thần tổm sân cùng gờ dinh, nói đến vị kia canh thiên thần cùng ta còn tính là bản ra. Vị cuối cùng chính là Y Đạt kéo thiên thần, nghe nói lúc trước hắn cùng cái khác thiên thần thời điểm chiến đấu từng chịu qua tổn thương, thực lực còn chưa khôi phục, cho nên tại 5 vị thiên thần bên trong là yếu nhất. À đúng, nghe nói thủy điệu bộ lạc kiểm tra thiên thần cũng muốn thoát ly thủy điệu bộ lạc gia nhập dũng sĩ bộ lạc. Nô cùng. Tốt à. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn về sau muốn đối quyết đối tượng chính là bọn này NBA toàn minh tinh? Bất quá đố cùng co. Nô cùng hỏi, cái này đủ dạng cùng cụ gì? Hẳn là cùng Miêu Cương trước vương tộc cùng đương nhiệm vương tộc có quan hệ gì? Đúng là như thế, hai người kia xác thực cùng Miêu Cương có chỗ liên quan. Thang Mỗ đại thúc tiếu dung không màng danh lợi, mấy trăm năm trước lôi đỉnh chiến thần Đỗ Lan Như phản Vân Tiêu Môn gia nhập Miêu Cương, về sau hắn lật đổ Miêu Cương vương Khố Lợi thống trị. Kia cụ gì chính là Khố Lợi vương chạy trốn tới thảo nguyên đến tộc nhân hậu đại. Mà đủ dạng là Miêu Cương đương nhiệm Miêu Vương Kaka, hắn một lòng tập võ, lười nhắc muốn kêu Miêu Cương vương vị, liền đem vương vị tặng cho đệ đệ, mình chạy tới thảo nguyên cùng huynh đệ kết nghĩa bãi lục cùng Hạ Đần cùng một chỗ sáng lập Lôi Đỉnh bộ rơi. Về sau Hạ Đần tấn cấp đạo pháp tự nhiên cảnh về sau dẫn đầu rời đi tìm nơi nương tựa Hỏa Kiếm bộ lạc, kia đủ dạng cũng tại năm ngoái tìm nơi nương tựa Dũng Sĩ bộ lạc. Nô cùng, cái này hắn hiểu, dù sao kiếp trước đẹp trước rổ tin tức hắn cũng xem không ít. Hắn chắp tay, hữu khí vô lực nói, đa tạ Thang đại ca giải đáp tại hạ nghi vấn, tại hạ đột nhiên nhớ tới trong nhà cửa phòng trước quan, liền như vậy cáo tử. Chờ chút. Thang Mỗ giữ chặt hắn, ta còn chưa nói xong đâu. Không cần phải nói xong, tại hạ dự định đi một bước nhìn một bước được rồi. Nô cùng khoát khoát tay, dự định ngăn cản hắn nói tiếp. Dù sao bọn này toàn minh tinh hắn đều muốn một đường chém tới, bất kể hắn là cái gì có không có. Ta muốn nói không phải những thứ này. Thang Mỗ cười nói, thảo nguyên rộng lớn bát ngát, trên thực tế là chia 3 cỗ thế lực. Cỗ thứ nhất chính là lấy dũng sĩ cùng bộ lạc cầm đầu 9 bộ cùng một chút cái khác bên trong bộ lạc nhỏ chỗ tạo thành, bọn hắn liền gọi bộ lạc, chân chính thủ lĩnh là từ Thiếu Lâm tự phản bội chạy trốn mà ra đời trước trưởng lão Tiêu Hoa. Cố thứ nhì là lấy Ronaldo, Messi cùng cầm đầu bộ lạc, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, đối ngoại tự xưng liên minh. Cỗ thứ ba chính là Đại Tuyết Sơn cùng Đại Tuyết Sơn che chở một chút già yếu tàn tật bộ lạc nhỏ. Liên minh bộ lạc thực lực tương đương, Đại Tuyết Sơn thế lực yếu nhất. Nhưng bọn hắn có được thảo nguyên duy nhất động hư cảnh tọa trấn, bởi vậy lẫn nhau ở giữa còn tính là bình an vô sự. Các hạ sự tình, theo ta thấy hay là rơi vào Đại Tuyết Sơn kia bên trong. Đa tạ bảo cho. Nô cùng chắp tay nói tạ, về sau híp mắt lại, canh lại thúc vì sao biết những này? Ngươi đến cùng là ai? Không có đạo lý, một cái bình thường bộ lạc nhỏ trung niên hán tử như thế nào biết những này? Ngươi đi Đại Chu tìm tầng dưới chốt khách giang hồ hỏi một chút, hắn cũng không có khả năng biết Thiếu Lâm các đại trưởng lão đều gọi cái gì, còn có Huyền Thiên Tông những thế lực này ở giữa ân oán khúc mắc. Thay cái thuyết pháp, như vậy cũng tốt so dân chúng bình thường ai biết tiểu mã ca nhà hài tử là nam hay là nữ, tên gọi là gì. Mà lại Nô cùng chú ý tới một điểm, vị này thang mỗ đại thúc đối những cái kia tiên tiên cùng đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ xưng hô biến. Mà lại hắn thế mà nâng lên đạo pháp tự nhiên cảnh mà không phải thiên thần, nói lên bọn hắn thời điểm cũng là gọi thẳng tính danh mà không phải tôn xưng. Gia hỏa này có vấn đề, nhưng thực lực của hắn xác thực chỉ có đoán thể cảnh tới. Hẳn là gia hỏa này cũng là Thiếu Lâm hoặc là toàn cơ xếp vào tại Thảo Nguyên Vọng. Nhưng trong ngực ốc biển vẫn chưa truyền ra thanh âm, không chỉ là cùng toàn cơ đối thoại cái kia, liền ngay cả cùng Tiểu Bạch còn có Thi Nhi đối thoại ốc biển đều không phản ứng chút nào. Nô cùng Linh Giác có chút tra một cái, nhịn không được biến sắc. Trung quanh đây thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên cực độ mỏng manh, để hắn cảm giác mình phảng phất trở lại không có linh khí kiếp trước. Ngài là ai? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lần này hắn kính cẩn rất nhiều, trước mặt gia hỏa này, nói không chừng cũng là giả heo ăn thịt hổ đại lao. Mình bây giờ đã là đạo pháp tự nhiên cảnh có thể làm cho mình phát giác không ra tu vi kém nhất cũng nên là động hư cảnh. Nhưng người trước mặt trên thân rõ ràng lộ ra đoán thể cảnh khí tức. Điều này nói rõ người trước mặt nếu thật là đại lao, yêu ít nhất cũng là đã bước vào động hư cảnh mười mấy năm thậm chí mấy chục năm cự lao. Trước mặt thang mỗ đại thúc mỉm cười, ánh mắt bình thản, không nổi, hai người chúng ta tương lai không lâu chắc chắn gặp mặt. Đến lúc đó ngươi ta lại tưởng trò chuyện tốt. Hắn hai mắt nhắm lại, về sau mở ra, trong đôi mắt đã khôi phục mang theo một chút tiểu xảo trá thuần phát ánh mắt. Nô cùng có chút cảm ứng, trung quanh thiên địa nguyên khí đã khôi phục bình thường. Người kia, đúng là đạo ý thức lặng lẽ y mang y chiếm cứ thang mỗ đại thúc thân thể, sau đó cùng mình đối thoại. Nhưng mình lại không phát giác gì. T. Nô cùng hít sâu một hơi, người này quả thực khủng bố như vậy, khiến người sợ hãi. Thang mỗ nghi hoặc địa nhìn mắt trước mặt khiếp sợ Nô cùng, hỏi: "Huynh đệ, ngươi thế nào à nha? Cái này đại huynh đệ sẽ không đầu óc có bị bệnh không?" "Không có việc gì, không có việc gì." Nô cùng khoát khoát tay, về sau chắp tay nói, canh đại thúc, tại hạ đột nhiên nhớ tới trong nhà cửa phòng chưa quan, liền không lại quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, thang mỗ lôi kéo hắn cánh tay. Nô cùng trong lòng giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy thang mỗ đại thúc trên mặt chất phát thuần phát lại biến thành bộ kia bình thản biểu lộ, quên nói cho ngươi, chỉ cần một đường hướng tây đi đến thảo nguyên cuối cùng, sau đó tại một đường hướng bắc, liền có thể tìm tới Đại Tuyết Sơn. Vừa dứt lời, nô cùng chỉ nghe thấy tát một tiếng, thang mỗ đại thúc hồi phục nguyên dạng. Hắn gãi gãi màu nâu tóc, nghi ngờ nói, đại huynh đệ, ngươi muốn nói cái gì? Nô cùng lần nữa chắp tay, cáo tử. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, thang mỗ đại thúc khổng vũ hữu lực tay lại một lần bắt hắn lại cánh tay, chờ chút. Nô cùng, hắn lại một lần nữa quay đầu lại, một mặt bất đắc dĩ, đại lao ngươi còn có chuyện gì? Có thể hay không một lần tính nói xong? Chỉ thấy thang mỗ đại thúc đầu tiên là một mặt không có ý tứ, đại huynh đệ, thật sự là không có ý tứ, ta có thể hay không cầu ngươi vấn đề? Nô cùng gật gật đầu, trịnh trọng nói, canh đại thúc mời nói. Xem ra kia cự lão lần này không đến. Bất quá vị này đã có thể bị kia cự lao phụ thần, nghĩ đến cùng hắn khẳng định có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, mình giúp hắn cũng coi là cùng người kia sớm kết cái tốt. Dù sao động hư cảnh, mình thật đánh không lại. Thang mỗ đại thúc biểu lộ nghiêm túc, đại huynh đệ, ta muốn cầu ngươi vấn đề. Ngươi có thể hay không đem ta bộ lạc tộc trưởng mang đi? Nô cùng nghi ngờ nói, đây là vì sao? Thang mỗ đại thúc giải thích, tộc trưởng dáng dấp tuấn thiếu, bọn ta đối địch bộ lạc vẫn nghĩ đem tộc trưởng đoạt lại đi làm bọn hắn bên kia nhi tộc trưởng phu nhân, bọn ta tộc trưởng không muốn. Cho nên ta nghĩ mời ngươi đem nàng mang đi. Nô cùng trầm giọng nói, kia cưỡng chế di rời đối phương không phải rồi. Thang mỗ thở dài, ai, huynh đệ không hiểu. Bọn ta bộ lạc lúc đầu cũng không sợ bọn hắn, nhưng bọn hắn gần nhất quy thuận phỉ lại được phỉ ạ bộ lạc. Kia phỉ lại được phỉ ạ bộ lạc thế nhưng là có hai vị tân tấn thiên thần, hắn liền cùng hắn kết bái huynh đệ cáo mượn oai hùng, yêu cầu bọn ta bộ lạc dâng lên tộc trưởng cho bọn hắn. Nếu như không tuân, liền muốn diệt bọn ta bộ lạc. Nô cùng, phỉ lại đẹo phỉ ạ, 7-6 người, hai tân tấn thiên thần, em bị ở cùng xin mòn sao? Hắn thở dài, nói ra đại thúc khả năng không tin, tại hạ võ nghệ không kém, nhưng giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Đúng, tộc trưởng kia cùng hắn kết bái huynh đệ tiêu cái gì? Sao có thể để ngươi lạc vào hiểm địa? Chúng ta bất quá vừa mới nhận biết không lâu, ta cũng là không có cách nào mới ra hạ sách này. Thang mỗ đại thúc đội vàng quát tay. Về sau hắn nghiêm túc nói, về phần kia hai anh em danh tự, một cái gọi Lôi Khắc, một cái gọi Kiệt Thụy, huynh đệ ngươi đi hỏi thăm một chút. Hai người bọn họ đều là xa gần nghe tiếng bộ lạc dũng sĩ, huynh đệ ngươi không phải là đối thủ. Nô cùng. Chương 301, Đại Thiên Tôn chương 301, Đại Thiên Tôn nô cùng khoát khoát tay, đi canh đại thúc, cái gì đều đừng nói. Chuyện này ta giúp các ngươi giải quyết, cam đoan rõ ràng thỏa đáng, mà lại cũng sẽ không cho các ngươi mang đến cái gì sau tiếp theo nguy hiểm. Thấy thang mô vẫn là không tin, hắn chắp tay sau lưng từ thần cung bên trong lấy ra tuế nguyệt số 2, về sau rút kiếm ra khỏi vỏ, thấy không? Thần binh bảng cùng danh kiếm bảng song bảng thứ nhất thần kiếm. Nhìn cái này màu sắc, nhìn hoa văn này, có thể sử dụng lợi hại như vậy thần kiếm người có thể là kẻ yếu sao? Thang Mỗ đại thúc lắc đầu, ta là chăn dê, ngươi nói những cái kia ai biết, ta chỉ biết bọn hắn ít nhất so ngươi cao hơn một cái đầu đến, cũng so ngươi cái này tiểu thân bản cường tráng rất nhiều. Ngươi vẫn là đi đi, bọn ta mình lại nghĩ biện pháp. Nô cùng lúc ấy liền gấp, cái này không thể à canh đại thúc. Ngươi nếu là không nói ra cũng coi như, đã các ngươi đã chọc thai bay vạ gió, vậy tại hạ nếu không rút kiếm tương trợ còn tính là trong ngực một ngụm bất bình khí người luyện võ sao? Chuyện này ta quản định. Lúc đầu lấy tính cách của hắn loại chuyện này khẳng định là sẽ không quản. Nhưng lần này khác biệt à, hắn vốn chính là tới chém người, thay cái quan phương chút thuyết pháp, đó chính là hợp lý địa đả kích Bắc rất sinh lực, cố gắng suy yếu Bắc rất cấp cao chiến lực, lấy thuận tiện hậu phương đại chu nước Tần có thể càng thêm tốt chống cự Bắc rất xâm lấn. Nói trắng ra chính là nhiều chém chết mấy cái Bắc rất cao thủ, đại chu cùng nước Tần tại về sau chống cự thậm chí khả năng tồn tại phản công bên trong mới có thể có nhiều người hơn sống sót. Đây là khác biệt dân tộc ở giữa tranh đấu, trừ phi một phương triệt để bất lực phản kháng, nếu không khẳng định là không chết không thôi. Nhưng nô cùng lại không thể gặp người liền chặt, giết phổ thông dân chăn nuôi không có ý nghĩa. Mà lại ngươi cũng không thể nói nhìn thấy một cái tiên tiên trở lên cao thủ rút kiếm xông đi lên liền loạn kiếm đâm chết ta. Vậy hắn còn thế nào trăm bước? Cho nên cái này Thang Mỗ lời nói cho hắn một cái hoàn mỹ lý do. Ta đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đến lúc đó chém chết cái này cái gì phải chết lôi đi khắc, thừa cơ thả kia cái gì kiệt thụy hoặc là cái khác A Miêu A Cầu trở về thông chi phỉ lạ được phỉ ạ bộ lạc. Đối phương khẳng định phải đến tìm mặt mũi A. Vậy mình chẳng phải có lý do chém chết kia bộ lạc hai tiên thiên à nha. Mà lại vây xem nhân số đông đảo, mình còn có thể trang một đợt lớn. Cho nên đây cũng là nô cùng không để Thang Mỗ nhìn thấy mình lấy kiếm hình tượng lý do. Lỡ như hắn gặp qua cái gì cái gọi là thiên thần từ thần cung bên trong lấy đồ đâu. Vậy mình chẳng phải bại lộ á. Đến lúc đó còn thế nào trang một đợt. Đầu góc bên trong nghĩ đến những này không đáng tin cậy sự tình, nô cùng mặt ngoài lại quang minh lắm liệt, đại thúc ngươi yên tâm, coi như giải quyết không được, đến lúc đó ta cũng sẽ mang theo các ngươi tộc trưởng chạy trốn. Tại hạ vào Nam ra Bắc sóng gió gì chưa thấy qua, như không có một thân chạy trốn bản sự, tại hạ đã sớm không biết chết ở đâu cái danh nước bẩn bên trong. Canh đại thúc ngươi không cần lo lắng, đang rơi xuống thời điểm chắc chắn sẽ không lưu lại. Thang Mỗ đại thúc vui mừng cười, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Sau đó đầu hắn xích lại gần, hạ giọng, huynh đệ, ta cầu ngươi vấn đề. Đến lúc đó ngươi mang theo tộc trưởng chạy trốn thời điểm có thể hay không tiện thể tay hơi bên trên ta nhà bà nương cùng tiểu tử. Hắn hoàn toàn chính là đem nô cùng nói giúp bộ lạc giải quyết phiền phức chuyện này khi an ủi mình lời nói. Lại hắn đã hoàn toàn làm tốt cùng bộ lạc cùng tồn vong chuẩn bị, chỉ là người đều có tư tâm, hắn chết ở chỗ này không sao, nhưng là nhà mình bà nương cùng nhi tử có thể còn sống liền tốt. Thoạt thỏa, đại thúc ngươi phải tin tưởng ta. Nô cùng đáp ứng. Dù sao giải quyết đối phương về sau hắn liền chạy, bộ lạc này đến lúc đó cũng không có gì nguy cơ có thể nói, Thang Mỗ đại thúc đi theo cái này bộ lạc nhỏ hảo hảo sinh hoạt chính là. Đến lúc đó mình còn phải khuyên hắn một chút, nếu không liền đi tìm nơi nương tựa đại chu, nếu không liền đi người nào một ít dấu tích đến địa phương, đừng đợi ở chỗ này. Nếu là mình không có giải quyết bắt rất, đến lúc đó chiến tranh cùng một chỗ, bọn hắn vị trí này đứng mũi chịu sào. Lao Thang, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Hai người dừng lại giao lưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân tài cao gầy, trước sau lồi lõm nữ tử long hành hổ bộ đi tới. Nàng rèn luyện vừa đúng hai chân thon dài hữu lực, cảm giác một chân có thể đá chết một con trâu. Mà nàng màu da là nhàn nhạt màu lúa mì da thịt, đây không phải trời sinh, mà là phơi ra cái chủng loại kia. Nàng tướng mạo cũng rất tinh xảo, lông mày nhỏ nhắn, sống mũi cao, còn có vũ mị hạnh nhân mắt, mặc dù nàng biểu lộ kiên nghị lạnh lẽo, nhưng Ngô cùng hay là từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra ôn nhu chi ý, con mắt là xinh đẹp màu xanh biếc, gần như màu trắng vàng nhạt, tóc dài vẫn chưa ghim lên, mà là cứ như vậy rối tung trên vai. Đây là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là cái sấp xỉ tại nhà sản xuất lao bà nhị đâm nguyên mỹ nữ. Theo lý thuyết đây chính là Ngô cùng thích loại hình đáng tiếc. Ngô cùng đối nàng không chút nào cảm thấy hứng thú, bởi vì làn da của nàng không phải rất tốt. Kỳ thật cũng có thể lý giải, nếu là mỗi ngày tại trên thảo nguyên phơi gió phơi nắng mục da nữ làn da cự tốt, cái kia cũng quá không hợp lý đúng không? Bất quá nàng còn có cơ hội, đó chính là tấn cấp tiên thiên về sau trải qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ mà để làn da khôi phục lại thổi qua liền phá tình trạng. Nhưng Ngô cùng cảm ứng một chút nàng nhiều lắm là khai khiếu cảnh mà lại đã tuổi gần 30 hay là khai khiếu cảnh nhiều lắm là chỉ mở một tới tam khiếu yếu gà thực lực, tiếc nuối lắc đầu. Nhìn nàng thiên phú không tồi, đáng tiếc. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao mình đối nàng không hứng thú. Phải biết hiện tại quang minh chính đại nghe lén ốc biển cũng không phải một cái, mà là ba cái. Nữ hoàng bệ hạ cái kia là bên trong có mở ám, vô luận phía bên mình có mở hay không nàng đều có thể nghe tới. Mà tiểu bạch họa theo nhi ốc biển mình phải tùy thời mở ra để các nàng biết mình hành tung. Giám sát mình không muốn hái hoa ngắt cỏ không phải trọng điểm là các nàng muốn biết mình phải trang an toàn, dạng này các nàng mới có thể yên tâm đi xử lý sự tình. Tộc trưởng, Thang Ngô ngữ khí cung kính, vị này là. Hắn dừng lại, để người ta nửa ngày huynh đệ kết quả ngay cả người ta danh tự cũng không biết. Nô cùng từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, mỉm cười, tại hạ họ Tiểu, tên một chữ một cái đan chữ. Tiểu Đan. Nữ tử kia ánh mắt nghi hoặc. Không sai, tại hạ Tiểu Đan, từ phương Nam Đại Chu mà đến, muốn đi Tây Bắc Đại Tuyết Sơn mà đi. Nô cùng chắp tay thở dài, xin hỏi tộc trưởng tôn tính đại danh. Hiện tại ta gọi Tiểu Đan, đợi đến liên minh bên kia thế lực ta gọi Bờ Lì. Ta gọi Gối Đen. Tộc trưởng kia nói. Tên rất hay. Nô cùng khen, chỉ là. Tộc trưởng phương danh tựa hồ cùng trên thảo nguyên không quá tương hợp. Gối Đen say rượu ngọc châm hành. Danh tự này cùng cái gì thăng mộ, tiệt thụy, chiếm mộ tư, tiểu đan hoàn toàn cũng không phải là một cái họa phong a. Phụ thân ta là Chu Quốc người, cho nên ta có một vòng nước danh tự. Gối Uyên động tác tự nhiên đem Thái Dương nô ra một sợi màu vàng kim nhạt mái tóc lũng đến sau tai, tiên sinh nhận biết Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn là người phương nào? Nô cùng nghi ngờ nói. Cao Thiên Tôn ngược lại là biết. Đại Thiên Tôn là Đại Tuyết Sơn phía trên thần mình, là từ trên trời hạ che chở thảo nguyên chi dân thủ hộ thần. Gối Uyên trả lời. Đại Thiên Tôn quá khứ đã từng mấy lần hiện ra dạng này thần tích, ánh mắt của hắn sẽ nhìn chăm chú lên mỗi một cái che chở chi dân. Nô cùng lông mày nhíu lại, hóa ra là cái thần côn. Bất quá là cái có thực lực thần côn. Ta không biết hắn, có lẽ hắn nhận biết ta. Nô cùng nhún nhún vai, về sau hỏi, ngươi biết hắn, hẳn là các ngươi là thụ Đại Tuyết Sơn che chở bộ lạc. Hắn suy tư nói, nhưng Đại Tuyết Sơn khoảng cách cái này bên trong rất xa xôi, các ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Gối Uyên có chút không ngời, tiếp cận 20 năm trước từng có một vị Nam Quốc người đi tới Thảo Nguyên, về sau Đại Thiên Tôn liền mệnh ta bộ tại đây đợi người hữu duyên. Nô cùng khỏe miệng có chút câu lên, các ngươi thế nào biết ta chính là người hữu duyên? Nàng nói cái kia Nam Quốc người khẳng định chính là Khúc Vô Danh không có chạy, xem ra Khúc Vô Danh cùng Đại Tuyết Sơn cũng có đi giao dịch, vậy mình địch nhân liền thiếu đi cái động hư cảnh. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Bởi vì chỉ có tên có duyên người đến thời điểm Đại Thiên Tôn mới có thể hạ xuống thần tích. Gối Uyên mỉm cười, mà lại Đại Thiên Tôn nói qua, người hữu duyên tên là Kiều Đan. Nô cùng, danh tự này là ta bịa chuyện cũng có thể bị đoán đúng. Là Khúc Vô Danh nói. Hắn đang muốn hỏi lại thứ gì, một tên võ trang đầy đủ trung niên hán tử chạy tới, tộc trưởng, bọn hắn đến. Chương 302, trên thảo nguyên giọt máu đầu tiên chương 302, trên thảo nguyên giọt máu đầu tiên biết, để mọi người chuẩn bị đi. Gối Uyên gật gật đầu. Vâng. Thủ hạ tay phải nắm tay đặt ở ngực trái, túi đầu cung kính thi lễ một cái, về sau quay người rời đi. Thế nào, muốn động thủ sao? Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật tại hạ siêu cường. Nô cùng có chút hưng phấn. Hắn tại Đại Chu thời điểm cùng Hắc Ác thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, đến nước Tần về sau Hắc Ác thế lực đều là nhà mình thủ hạ bậc cha chú hoặc là sư môn. Lần này hắn đến Thảo Nguyên vốn là vì chặn người, đương nhiên còn muốn đi Đại Tuyết Sơn tìm Khúc Vô Danh lưu lại manh mối. Hắn rất khẳng định cùng xác định, mình cùng trên Thảo Nguyên người không có bất cứ quan hệ nào, mà lại mọi người là khác biệt dân tộc ở giữa vì tranh đoạt không gian sinh tồn tuyệt đối tự định. Lần này hắn muốn chiến cái đau nhức. Không, chúng ta không cùng bọn hắn lên xung đột. Gối Uyên nói, mặc dù rất khó lấy tiếp nhận, nhưng đầu nhập phỉ lại đắc phỉ á bộ lạc bọn hắn sắc thực so với chúng ta mạnh hơn, chúng ta tại bọn hắn đến trước đó liền mở liền có thể, không cần thiết chế tạo vô vị thương vong. Nô cùng những mày, nếu là chạy trốn lời nói mình còn thế nào tìm lý do chặn người. Nhưng hắn lại không thể nói để mọi người lưu lại. Thứ một mình trừ phi bại lộ thân thủ, bất quá phụ cận lại không có núi nhỏ, mình hướng sông bên trong vùng kiếm khí sau đó tại bọn này mạnh nhất cũng bất quá là khai khiếu cảnh thái kê trước mặt Trang Bức. Cái kia cũng quá lở vê đút một chút nhi đi. Trang Bức không phải đối mặt cao thủ kia còn có cái gì ý nghĩa. Thứ hai mọi người không thân chẳng quen, hôm nay cũng bất quá mới vừa quen chưa tới một canh giờ. Mình không cần thiết để bọn hắn bước lên phong hiểm lưu lại, mà lại người ta cũng không nhất định sẽ phản ứng chính mình. Vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản. Mình mạo danh thay thế liền tốt. Bọn hắn đợi một chút liền muốn chạy trốn, mình lưu tại cái này liền đi. Chờ đối phương đến, mình cứ dựa theo nguyên kế hoạch toàn chém chết, sau đó thả một người sống trở về báo tin. Mình tại đuôi. Đi phía sau, đến vì lại phi ạ bộ lạc liền có thể bắt đầu gây sự. Cứ như vậy vui sướng quyết định á. Đợi toàn bộ lạc nhỏ thu thập xong về sau, tổng cộng cũng liền hơn 100 người, Thang Mộ Đại Thúc chạy đến tìm đến Ngô Cùng, "Tiểu huynh đệ, ngươi bước kế tiếp đi đâu? Là cùng bọn ta cùng một chỗ hay là về Trung Quốc?" "Thảo Nguyên như thế lớn, ta muốn đi xem." Ngô Cùng mỉm cười. Thấy Thang Mộ một bộ vẻ mặt lo lắng, hắn an ủi, "Canh Đại Thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không làm những cái kia không biết tự lượng sức mình sự tình." Thang Mộ thở dài, "Tốt à, đã tộc trưởng nói ngươi là người hữu duyên, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Về sau như huynh đệ ngươi đến Đại Tuyết Sơn lời nói, chúng ta Đại Tuyết Sơn dưới gặp lại." Ngô Cùng chắp tay, cười nói, "Hữu duyên gặp lại." Mắt thấy bọn hắn rời đi, Nô Cùng lắc đầu, hướng mới vừa hỏi địch nhân đến phương hướng Ưu Thai Du Thai đi qua. Một bên khác, đã lên đường bộ lạc nhỏ bên trong, Thang Mộ đi đến Gối Uyên bên người nhỏ giọng hỏi, "Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy đi không có chuyện gì sao?" Gối Uyên cũng không quay đầu lại, "Có thể có chuyện gì?" Thang Mộ chật chật lưỡi, "Tiểu huynh đệ thật là Đại Thiên Tôn nói người hữu duyên kia sao? Ta thật đúng là không nhìn ra. Đã Đại Thiên Tôn phụ thuộc thân ngươi cùng hắn nói chuyện, kia chắc hẳn chính là hắn." Gối Uyên bình tĩnh nói. Thang Mộ nhíu mày, "Kia để một mình hắn chạy loạn không có vấn đề sao? Đại Thiên Tôn nói hắn cũng muốn đi Đại Tuyết Sơn, chúng ta sao không dẫn hắn cùng một chỗ trở về?" "Ngươi không hiểu." Gối Uyên lắc đầu, giải thích nói, nhìn hắn liền không giống như là cái an phận người. "Chúng ta như mang lên hắn, trên đường đi không chừng phong ba không ngừng, cứ như vậy chừng 100 cái già yếu tàn tật, có thể hay không hoàn hảo không chút tổn hại trở về đều là cái vấn đề, làm gì tự tìm phiền phức." Thang Mỗ thở dài, "Tộc trưởng, ngươi nói lúc trước Đại Thiên Tôn vì sao không phải mấy vị thiên tôn tới đây chờ đợi, lại phái chúng ta những tôm kép này tới? Hẳn là bởi vì chúng ta đều là mang tội chi thân nguyên nhân." Im lặng. Gối Uyên trừng mắt liếc hắn một cái, loại này phàn nàn lời nói về sau không nên nói nữa. Đại Thiên Tôn tâm nhắm nhỏ, nếu để hắn biết, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Thang Mỗ thế là trầm mặc, cái này hơn 100 người rời đi đóng quân mấy năm doanh địa về sau, lặng yên không một tiếng động đi tây bắc phương hướng tiến đến. Nhưng Thang Mỗ không có chú ý tới chính là, Gối Uyên trong mắt cái kia thần bí khó dò ánh mắt. Nô cùng, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt, hy vọng ngươi có thể để cho ta được đến giải thoát. Mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, mấy trăm đạo cưỡi ngựa kỵ sĩ đánh vỡ yên lặng của nơi này. "Tộc trưởng, phía trước cách đó không xa chính là bọn hắn nơi đóng quân." Một cái có màu nâu tóc, hốc mắt hăm sâu, dáng người thấp bé trung niên nhân dùng trong tay roi một chỉ phía trước nói: "Ừm, tăng thêm tốc độ, lần này tuyệt không thể lại tha cho bọn họ làm cản." Một tên tóc đen râu quai nón, trong mắt lộ ra tàn nhẫn đại hán nghiêm nghị nói: "Kia tiểu nương bị dám cự tuyệt hắn, lần này nhất định để nàng đẹp mắt không thể." "Tộc trưởng, phía trước có người." Lật Phát thẳng lùn đột nhiên lên tiếng: "Ừm." Tộc trưởng này ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một thanh sam tiểu soái người ưu thai du thai đi tới. Đợi khoảng cách rút ngắn, hắn khoát tay để sau lưng đi theo mấy trăm kỵ tay dừng lại, cao giọng quát: "Ta là Phỉ Lạc Phỉ ạ bộ lạc Lôi Địch Khắc, ngươi là ai?" Người kia không đáp, vẫn là chậm rãi tới gần. "Hừ, làm thịt hắn." Hắn vung tay lên, mang theo mấy trăm kỵ sát tướng mà tới. Sau đó, hắn nghe tới hai âm thanh, kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, kiếm trở vào bao thanh âm. Lại về sau, hắn nhìn thấy giữa không trung mấy trăm cái đầu người, còn có lập tức mấy trăm cô thi thể không đầu. Trong đó có chính hắn. Nô cùng thu hồi Tuế Nguyệt số 2, chắp tay hỏi: "Tại hạ Kiều Đan, xin hỏi vị đại ca này, Phỉ Lạc Phỉ ạ bộ lạc đi như thế nào?" Hắn tiếu dung ôn hòa, chỉ là nổi bật mấy trăm cô kỵ sĩ không đầu lộ ra hết sức đáng sợ. Lập tức duy nhất còn sống Kiệt Thụy hai cổ run rẩy rũi ra ngón tay một cái phương hướng. Hắn đã sợ hãi lời nói đều nói không nên lời. "Cùng ca ca, người bên kia làm sao rồi?" Ốc biển bên trong truyền ra thi nhi thanh âm. Nô cùng cười hồi phục: "Không có gì, hoạt động một chút gân cốt." "Ngươi dự định đi tìm kia cái gì Phỉ Lạc Phỉ ạ phiền phức? Trước đó ngươi nói bên kia có hai cái tiên tiến cảnh, khả năng còn có đạo pháp tự nhiên cảnh, phải chú ý an toàn a." "Yên tâm, ta vẫn chờ trở về thành thân đâu, đồ đần mới có thể lạc vào hiểm địa." Nói cho hết lời, hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Ngươi còn chưa đi?" Kiệt Thụy ngồi trên lưng ngựa, liều mạng lắc đầu. Người trước mặt không nói gì, hắn không dám chạy. Nô cùng sách dưới lưỡi, sách, như thế phiền phức. Hắn ôn thanh nói: "Ngươi toàn nghe thấy à nha?" Kiệt Thụy gật đầu: "Có thể giúp ta bảo thủ bí mật sao?" Kiệt Thụy kế tiếp theo gật đầu, cũng run rẩy nói: "Có thể, có thể. Bí mật này ta nhất định chôn vào bụng bên trong, coi như xuống đất cũng sẽ không nói ra ngoài." "Đa tạ." Nô cùng nói tiếng cảm ơn, thư phát tiểu điều hướng hắn chỉ phương hướng đi đến. Kiệt Thụy ở giữa không trung nhìn xem bóng lưng của hắn thở dài nhẹ nhõm, giơ tay lên muốn lau lau mồ hôi, cũng đã tìm không thấy đầu của mình. Câu trả lời chính xác là ta ngay cả chính ta đều không nói cho, hôm nay căn bản cái gì đều không có phát sinh mới đúng à. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, 301 con ngựa nhàn nhã ăn dính máu cỏ xanh, hương vị có chút ngọt. Chương 303, ta Kiều Đan hôm nay chính là muốn chém chết các ngươi. Chương 303, ta Kiều Đan hôm nay chính là muốn chém chết các ngươi. Phỉ Lạc Phỉ ạ bộ lạc chính là trên thảo nguyên một nhà đại bộ lạc. Bộ lạc con dân mấy trăm ngàn, mang giáp chi sĩ cũng có 100,000 nhiều. Mà lại bọn hắn còn có hai vị thiên thần, dù đều chỉ là dưới thiên thần, nhưng dưới thiên thần cũng là thiên thần nha. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Lúc này hai vị này thiên thần thì đang ở bộ lạc bên trong gương lớn nhất màn bên trong trò chuyện. Thượng thủ một vị toàn thân cương tiêu thiết chú cơ bắp, dáng người dị thường cao lớn tráng hán biểu lộ ngưng trọng: "Tây được, ngươi cảm thấy sang năm bộ lạc đại bị chúng ta có khả năng đánh bại kỵ sĩ bộ lạc à?" Hắn gọi em bị hỏi, tướng mạo mời tự hành lục soát. Mà hắn đối diện mi thanh mục tú người kia gọi Simon, họ Tây được, tên từ, quen thuộc người đều gọi hắn Tây được. Hắn sử chính là một loại kỳ môn binh khí, mũi khoan. Nghe nói là hắn tổ tiên truyền thừa. Simon vuốt cằm phân tích nói: "Đại ca, kỵ sĩ bộ lạc không đủ gây sợ. Theo tiểu đệ biết, kỵ sĩ bộ lạc chiêm thiên thần sắp rời đi, dù không biết hắn đi cái kia bên trong, nhưng không có gì hơn hỏa kiếm, dũng sĩ cùng bộ. Chúng ta trước mắt trọng yếu nhất đối thủ là hỏa kiếm bộ lạc cùng lục khải bộ lạc, còn có mãnh long bộ lạc. Dựa theo quy củ, chỉ cần đánh thắng bọn hắn mới có tư cách khiêu chiến năm ngoái bộ thứ nhất rơi dũng sĩ bộ lạc." Hắn không cam lòng nói: "Đáng tiếc giàu lao đệ vây ở đúc tâm ván không biết kết quả, không phải chúng ta ba tên dưới thiên thần, hay là có cơ hội cùng bọn hắn liều mạng." Em bị ói mỉm cười: "Cho dù thất bại cũng không sao, chúng ta đều chỉ có 30 tuổi ra mặt, cuộc sống tương lai còn rất dài, đến lúc đó luôn có cơ hội. Phải tin tưởng quá trình." Simon giật giật khoe miệng: "Thân mẹ nó tin tưởng quá trình. Cái này đại ca chỗ nào đều tốt, duy nhất không tốt chính là thích đem câu nói này mỗi ngày treo ở ngoài miệng." Hắn đang muốn lại nói cái gì, lại phát hiện trước mặt em bị ói biến sắc, liền hỏi: "Đại ca, làm sao rồi?" Vừa hỏi xong, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Bởi vì so em bị hơi yếu một chút, hắn cũng cảm thấy kia không che giấu chút nào, tràn ngập ác ý cường giả khí tức. Nếu muốn vi von lời nói, thật giống như tất cả đều là hiểu điệu mỹ nữ nữ trong phòng tắm xuất hiện một cái bắp thịt cả người tỉ quý như vậy bắt mắt. "Đại ca, kẻ đến không thiện." Simon vội la lên: "Thiện giả hắn cũng sẽ không đến a." Em bị cảm thán một câu, cười nói: "Thả lỏng, người này tới đây có hai loại khả năng. Đơn giản là khiêu khích hoặc là ném tên thôi, bất luận loại nào, chúng ta cũng không đáng kể. Nếu là ném tên, đơn giản chính là đánh một đợt mặt mình sau đó gia nhập Phỉ Lạc Phỉ A bộ lạc, có loại cao thủ này gia nhập liên minh mình bị đánh mặt cũng không quan trọng. Nếu là khiêu khích, không cách nào hay là đánh mình mà thôi. Dù sao mình mấy người cũng trẻ tuổi, hiện tại cần phải làm là điệu thấp, ẩn nhẫn, chờ về sau trưởng thành mới có thể giết chóc. Bất luận đối phương là ném tên hay là khiêu khích, đơn giản đều là đánh mặt thôi. Hắn còn có thể giết người không thành, mà lại hai người mình liên thủ cũng không nhất định sẽ thua, như hắn thật muốn hạ tử thủ, vậy mình mấy người cũng không cần giảng thảo nguyên quy củ một đôi một. Đáng tiếc dù sao trên thảo nguyên không có hình thành hoàn thiện võ đạo lý luận, cho nên bọn hắn không biết như thế nào phân biệt tiên thiên cùng đạo pháp tự nhiên cảnh khác nhau. "Tây được, theo ta đi kiến thức một chút người sắp tới này bất thiện cao thủ." Simon gật gật đầu, theo hắn đi ra đại trướng. "Thiên thần, không biết có gì phân phó. Canh giữ ở ngoài trướng một lão giả cung kính hỏi. Hắn là Phỉ Lạ Đa Phỉ A bộ lạc tộc trưởng, hai vị này thiên thần chính là bị hắn thuyết phục mới có thể đi tới Phỉ Lạ Đa Phỉ A bộ lạc. Để các chiến sĩ đều chuẩn bị kỹ càng, có mới thiên thần đến. MV phân phó nói. Bên cạnh Simon bổ sung một câu, đối phương kẻ đến không thiện, để mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có khiêu khích.
Vâng.
Kia lão tộc trưởng gật đầu xác nhận, lại hỏi, kia bảo hộ giàu ngươi tỷ đại nhân vệ sĩ muốn hay không điều đến?
Không cần.
Em bị ói long hành hổ bộ đi ra ngoài, tiểu phú tính toán thời gian cũng nên tỉnh, đợi hắn tỉnh lại nhất thiết phải lập tức thông chi bản thân.
Vâng.
Lão tộc trưởng cúi đầu xác nhận, quay người an bài đi. Vì là vì a bộ lạc tuy là đại bộ lạc, nhưng dù sao mới quật khởi không lâu, bởi vậy những mục dân còn không có nhiễm lên đại bộ lạc kia có chút lười biếng thói quen. Chỉ bất quá thời gian một nén hương, toàn bộ bộ lạc đều được huy động bắt đầu. Em bị hai người xuất lĩnh lấy võ trang đầy đủ mấy trăm tên tinh anh chiến sĩ đi ra bộ lạc phạm vi bên ngoài dọn xong trận hình, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn nhìn thấy một người mặc nam quốc tiểu dáng màu xanh vải dài áo nam tử chậm rãi đi tới. Hai người bọn hắn nhìn kỹ lại, phát giác nam tử kia lại lẩm bẩm nói thứ gì. Hai người liếc nhau thầm cảm thấy không ổn. Người này, sợ không phải cái kẻ ngu a. Trên thảo nguyên không giống nam quốc bên kia có hoàn chỉnh lý luận hệ thống, cho nên phần lớn cao thủ tại không hiểu tiến vào đúc tâm chi cục sau đều chơi xong. Số ít có thể chống đỡ xuống tới thông qua đúc tâm ván cao thủ bên trong cũng không ít tâm trí bị hao tổn, từ đây trở nên điên điên khủng khủng hoặc là có chút tố chất thần kinh. Phía trước người này rất có thể chính là như vậy. Hai người đề cao cảnh giác. Nguyên bản như đối phương là theo hai người suy nghĩ như thế, kia vô luận là ném tên hay là tới cửa đánh mặt, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng đối diện là náo tàn, mặt chữ trên ý nghĩa liền khác biệt, dù sao tên điên khởi sướng điên tới là không có chút nào lo dịp có thể nói. Một giây trước khả năng hắn còn tại cùng người khác chuyện trò vui vẻ, một giây sau hắn liền rút đao ra tới. Tự sát. Mà lúc này trong mắt bọn họ bệnh tâm thần, vị kia khí chất tuyệt luân, dung nhan tuyệt thế tiểu soái Ngô Cùng, đang cùng ba vị cô nương nấu điện thoại cháo. Cũng không biết kia công bộ người vì cái gì có tài như vậy, thế mà có thể đem nhiều cái ốc biển ngay cả đến một cái kênh bên trên. Hẳn là thế giới này tương lai muốn trực tiếp vượt qua điện thoại phát triển ra quy quy cùng hơi. Tin. Bất quá những này có không có, hắn lúc này ngay tại an ủi ba người, yên tâm, không có việc gì, các ngươi còn không hiểu rõ ta nha, gặp nguy hiểm sự tình ta làm sao lại lên. Đối phương thực lực gì? Tiểu Bạch thanh âm lạnh lùng truyền ra. Ngô Cùng ngẩng đầu nhìn hai mắt, hai tiên thiên thôi, một kiếm một cái, trực tiếp mang đi. Cùng ca ca, ngươi đã nói, muốn chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, đừng quên nha. Thi Nhi nói. Thỏa thỏa. Nô Cùng vỗ ngực một cái, một hồi chém chết bọn hắn ta liền nói cho các ngươi một chút bí mật của ta. Hắn cười hắc hắc, đây chính là chỉ có chính ta biết đến bí mật. Kia chấm liền chờ mong bí mật của ngươi. Nữ hoàng bệ hạ mỉm cười, A Cùng, tóm lại. Vạn sự cẩn thận. Yên tâm. Nô Cùng thu hồi ốc biển, tuế nguyệt ra khỏi vỏ, tại hạ Kiều Đan. Nghe qua Phỉ Lạ Đa Phỉ A bộ lạc hai vị thiên thần đại danh. Nhân đây tới cửa khiêu chiến. Đao kiếm không có mắt, sinh tử bất luận. Hắn nhìn em bị ở xìm mòn hai người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm có thể đại ngôn kem đánh răng rõ ràng rằng hai vị ai tới trước. Thấy hai người kia sắc mặt nghiêm trọng, hắn khẽ bước Thuế Nguyệt vẫn chưa bị gai gô của tới, hoặc là hai vị cùng tiến lên cũng được, ta thời gian đang gấp. Em bị hỏi đang chờ nói chuyện, đột thần sắc khẽ động, đưa tay ngăn lại xìm mòn, tiểu phú xuất quan. Vừa dứt lời, quát to một tiếng truyền đến, đợi hôm nay thần đến chiếu cố ngươi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đại hán ngẩng đầu mà ra. Hắn một thân khí thế cực thịnh, dưới chân bãi cỏ theo bộ pháp dần dần khô héo, dần dần hóa thành hoang vu. Nô Cùng gậy nhẹ thân kiếm, ra chiêu đi. Giàu ngươi tỷ, ta mẹ nó còn không có tự giới thiệu đâu. Chương 304, đây là kiếm pháp gì? Chương 304, đây là kiếm pháp gì? Giàu ngươi tỷ, bà thần. Thật có lỗi, tiểu mẫu người không cần biết vong hồn dưới kiếm danh tự. Nô Cùng nhún nhún vai, ngươi nếu không xuất thủ, vậy coi như không có cơ hội.
A.
Giàu ngươi tỷ cười lạnh một tiếng, rút ra loan đao một đao bổ ra. Nơi đây trời xanh, mây trắng, bãi cỏ xanh, còn có treo móc ở trên bầu trời nhìn xuống đại địa mặt trời đỏ. Nhưng lúc này nơi đây lại đột nhiên thêm ra đồng dạng vốn không thuộc về ban ngày đồ vật. Một vòng ngân nguyệt, ánh trăng như sáng bàn. Nó vốn nên treo cao tại ngân hà phía trên lạnh như băng quan sát đại địa, tựa như quá khứ 10,0005, 100,0005 như thế. Nhưng lúc này nó lại bị giữ trong tay. Kia là một con kho kình hữu lực tay. Dạng này tay thích hợp nhất cầm đao. Chỉ vì kiếm chính là quân tử khí, đao chính là giang hồ giới. Cầm kiếm người duy tâm, trong tay bọn họ kiếm hướng tới là vô tình vô dục thái thượng đại đạo. Dùng đao người duy ta, trong tay bọn họ trường đao trực chỉ bản tâm, lấy giết như nói, cuối cùng ta chính là ma, ma rủ cho ta. Giấu ngươi tỉ bổ ra một đao này. Hắn cảm giác hết thể đều thả chậm, thậm chí hắn còn có dư lực quan sát giữ tại trong tay mình tàn nguyệt. Cái này khiến hắn nhớ tới 17 tuổi năm đó mùa hè. Thường thường mọi người thường nói cầm ve chính là nắm chặt toàn bộ mùa hè. Nhưng hắn mùa hè không có quấn. Hắn chỉ nhớ rõ phụ thân ra ngoài chinh chiến, cũng không có trở về nữa. Mẫu thân cũng không có sống qua mùa đông kia. Từ đây hắn thế giới cũng chỉ có trên trời mặt trăng. Bởi vì mặt trăng sẽ một mực bồi bạn chính mình. Kia là 17 tuổi mùa hè một buổi tối, hắn vừa mới bị tộc trưởng nhà hài tử đánh mình đầy thương tích. Chỉ vì bộ lạc bên trong đẹp nhất cô nương cùng với hắn nói một câu nói, mà lại câu nói kia hay là, ngươi có thể hay không đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn ôm chân ngồi tại bờ sông nhỏ, trên trời trăng khuyết răng chiếu vào trong sông, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình giết hết tộc trưởng nhi tử sau dính máu loan đao. Cứ giống, từ đây, hắn thế giới trừ trên trời mặt trăng, còn nhiều ở trong tay loan đao. Mà giờ khắc này, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay vung ra hoàn mỹ nhất một đao. Hắn khỏe mắt liếc qua nhẹ liếc trận mắt hốc mồm Embi cùng Simon. Hắn thậm chí có chút say mê, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Giờ khắc này ta, thậm chí áp đảo Embi ở phía trên. Sau đó, hắn trông thấy, vô số dùng hoa lệ cũng không thể hình dung kiếm khí bao phủ chính mình. Đây là kiếm pháp gì? Giàu ngươi tỷ thần sắc bình tĩnh. Hắn đột nhiên phát giác mình kỳ thật càng thích kiếm. Nếu có cơ hội, mình nhất định phải vứt bỏ đao học kiếm. Đáng tiếc, đã không có cơ hội. Nô cùng tay cầm Thuế Nguyệt mặt mỉm cười, từ bỏ đi, lấy thiên tư của ngươi là học không được. Giàu ngươi tỷ ánh mắt tan rã, có đúng không? Đáng tiếc. Về sau ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Embi ánh mắt đờ đẫn. Hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc đắc tội với ai. Rõ ràng mình một mực học Nam Quốc trên sách nói dấu tài. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện cái khủng bố như vậy ra hỏa? Hắn nói hắn gọi Tiểu Đan. Tiểu Đan tự mình biết, một cái cao lớn thu kệch tên lỗ mãng, chẳng qua là cái chưa thông qua thượng thiên khảo nghiệm mà cưỡng ép tấn thăng ngụy thần. Ngươi không phải Tiểu Đan. Hắn chắc chắn nói. Nô cùng kéo cái kiếm hoa, không, ta là Tiểu Đan, mai cổ cái kia Tiểu Đan. Mà không phải Đức An Đức Lâu cái kia Tiểu Đan. Em bị hỏi. Hắn đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu? Hắn tan thanh nói, dũng sĩ quả nhiên là thảo nguyên một cùng một thiên thần, cái này phí thành chủ thiên thần vị trí, bản thần nguyện chắp tay nhường cho. 4 năm trước hắn chính là thiên thần, nhưng vì dấu tài, hắn đã ẩn nhận 3 năm, lại không thèm để ý kế tiếp theo nhịn xuống đi. Huống hồ dùng một cái vừa tấn thăng dưới thiên thần đổi một vị tiếp cận thượng thiên thần cao thủ, hắn hết sức vui vẻ. Coi như mình muốn chịu làm kẻ dưới cũng không quan trọng, trái phải bất quá lại nhịn xuống đi thôi. Đại ca, đừng ngốc. Hắn căn bản không phải tìm tới tên cũng không phải đến gây chuyện, hắn là muốn tới giết người ta. Bên cạnh Simon bất động thanh sắc truyền âm. Embi ở thông suốt ngẩng đầu. Quả nhiên, cái này tiểu đan trên mặt mang chính là xem xét liền giả không được giả cười. Trong mắt của hắn không có chút nào nhiệt độ. Hắn là đến giết người. Embi ở giữ im lặng, ngang nhiên xuất thủ. Bên cạnh Simon tâm hữu linh tê, mũi khoan đồng thời đâm ra, thậm chí còn tại xoay tròn. Embi ở đến từ Okinawa, hắn nhiệt tình như lửa. Cho nên hắn nói là lửa. Simon truy tìm tổ tiên bước chân, hắn hướng tới bầu trời. Cho nên hắn nói là gió. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió thổi, hai người hợp chiều, như là bàn tay vàng thêm dây leo gặp bỡ. Như cá, phải nước. Phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. Gió không còn gào thét, lửa không còn tiêu đốt. Liền cả trên trời đám mây cũng sẽ không tiếp tục phiêu động. Cái này liên thủ uy lực tổng cộng đến bọn hắn từ lúc chào đời tới nay chưa hề từng tới cảnh giới. Sau đó, hai người bọn họ trong mắt nhìn thấy kiếm khí. Vô số chói lọi vô cùng kiếm khí. Bọn hắn bị kiếm khí nuốt hết. Ngay cả cặn cũng không còn. Nô cùng Thuế Nguyệt trở vào bao, ánh mắt quét nhẹ bốn phía. Len keng len keng. Binh khí rơi xuống đất tiếng vang thành một mảnh. Phi Lạc Phi A bộ lạc tộc trưởng dẫn đầu quỳ xuống, lấy đầu đập đất, cung nên tân thần. Trên thảo nguyên bách tính chính là thuần phát như vậy, cũ thần hợp đầu nhập tân thần. Không mất mặt. Nhưng mà Ngô cùng mỉm cười, quay người hừ phát không biết tên tiểu điểu tiêu sái rời đi. Phía sau tộc trưởng nhìn chăm chú lên hắn cao lớn vô cùng bóng lưng, phân phó nói, đi, đem tiểu đan thiên thần sự tích truyền khắp tất cả bộ lạc. Liên nói hắn là siêu việt tất cả thiên thần, muốn đối tất cả khiêu chiến hắn quyền hành ngụy thần cho thần phạt. Mình bộ lạc không có thiên thần, xem như báo không được thù. Cho nên hắn muốn tìm lên những bộ lạc khác thiên thần đối tiểu đan cam thủ. Nếu là có thể giết hắn, đó là đương nhiên rất tốt. Nếu là không giết được hắn, thậm chí bị hắn phản sát, đây chẳng phải là tốt hơn? Không thể quăng chúng ta phỉ lại được phi ạ bộ lạc không may. Thế là, hơn nửa tháng về sau, thuộc về Tiêu Hoa Kỳ hạ tất cả bộ lạc đều biết, một vị không biết từ đâu mà đến thiên thần hai kiếm liền chém giết 3 vị thiên thần. Tên của hắn gọi là Kiều Đan. Hắn là thượng thiên phái tới chân chính thiên thần. Hắn sẽ hạ xuống thần phạt, đến trừng phạt những cái kia mạo danh là trời thần nguy thần. Lôi đỉnh bộ rơi chỗ sâu, một cái không có điểm đốt ngọn đến, một mảnh đen kịt đại trướng bên trong, một vị lớn lên giống thần quy trung niên nhân bỗng dưng mở hai mắt ra. Mắt của hắn sáng lạn như tinh thần, hắn tâm băng lãnh như xương. Tiểu Đan, hắn tự lẩm bẩm. Tại thua với Dũng sĩ bộ lạc về sau, cái kia phản đồ nói mình đi tìm hiểu tin tức, kết quả một đi không trở lại gia nhập Dũng sĩ bộ lạc phản đồ rời đi về sau. Hắn cảm giác mình băng phong tâm lại một lần lửa nóng. Hỏa kiếm bộ lạc, thượng thiên thần hạ đần bung ra trong ngực hai cái răng dấp, nhưng mở mông phát dục qua thịnh nữ tử vòng eo, khẽ vuốt mình trên cằm quý giá dâu quai nón, thú vị, càng ngày càng thú vị. Dũng sĩ bộ lạc, 4 vị thiên thần nghe xong tộc trưởng báo cáo về sau lơ đễnh, kế tiếp theo uống rượu làm vui. Chỗ xa xa một cái hơi nhỏ trong lều vải, một thân tài cao giáo thiên thần uống miệng nước tắm, trong mắt sát cơ giật giảo. Phương Bắc vùng đất nghèo nàn kỵ sĩ trong bộ lạc, một tướng mạo lao thành thiên thần mở hai mắt ra, về sau nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Càng tây bắc địa phương, một đạo người mặc tử kim bài bảo, khuôn mặt kiên nghị thanh niên chính chậm rãi từ gió tuyết đầy trời bên trong đi ra, hắn nhìn phương xa, lẩm bẩm tiếng nói, bộ lạc người hổ, ta trở về. Chương 305, thẳng thắn, 1, chương 305, thẳng thắn, 1, chính vào đêm khuya. Phi lạc phi a bộ lạc bên ngoài mấy chục dặm, nô cùng chính hai tay gối lên sau đầu, bắt chéo hai chân cùng 3 cái cô nương nói chuyện tiếng. Hắn nhìn lên trên trời tinh không, một cái chòm sao cũng không biết. Dù sao cái này bên trong không phải địa cầu. Bất quá nói thật, coi như ở địa cầu hắn cũng nhìn không ra lên trên trời chòm sao. Thành thị không nhìn thấy tinh tinh, vùng ngoại thành dã ngoại còn có thôn bên trong coi như có thể nhìn thấy, đối mặt đầy trời tinh tinh hắn cũng không phân biệt ra được đến ngôi sao gì cái. A cùng, không có bị thương chứ? Nữ hoàng bệ hạ quan hệ thanh âm truyền đến. Trong tay nàng đặc chế ốc biển dù có thể nhìn thấy đối diện hình ảnh, nhưng đó là tại thiên địa nguyên khí dưới tình huống bình thường. Tại Nô cùng bọn hắn động thủ thời điểm thiên địa nguyên khí rõ ràng sẽ không bình thường, cho nên tại bị nhiễu loạn tình huống dưới nàng bên kia ngay cả Đông Tuyết một chút cũng không nhìn thấy. Không có việc gì, dế ba con tiên thiên có thể đối ta có ảnh hưởng gì? Đây là trước đây không lâu vẫn chỉ là dế tiên thiên Ngô mẫu người rõ ràng nói lời. Tiểu Bạch đột nhiên chen vào nói, trước đó ngươi muốn nói bí mật. Thi Nhi cùng Toàn Cơ nghe vậy cũng đều an tĩnh lại. Tốt ta. Nô cùng thở dài, biểu lộ đột nhiên trở nên nặng nề. Kỳ thật ta không phải cô nhi. Trâm biết. Nữ hoàng bệ hạ nói, trâm thậm chí biết bọn hắn đại khái chỗ. A cùng, ngươi muốn đi tìm bọn hắn sao? Nàng phái người đi thăm dò qua việc này, dù không có cụ thể tra được, nhưng cũng có cái đại khái phạm vi. Nô cùng biểu lộ phức tạp, cười khẽ hai tiếng. Toàn Cơ, tạ ơn, bất quá khỏi phải. Ta cùng bọn hắn vốn không quen biết, coi như nhìn thấy cũng bất quá là hai cái người xa lạ thôi. Huống hồ ta có phụ mẫu. Hắn dừng một chút, chân chính phụ mẫu. Bên kia toa ba cái ở vào không cùng vị trí cô nương đều là mắt sáng lên. Các nàng đã sớm phát giác được, Nô cùng có cái gì lén gạt đi chính mình. Nhưng sẽ không là bên ngoài có tiểu nữ đồng hồ tử loại này, cho nên bọn họ thật cũng không hỏi. Dù sao Nô cùng nguyện ý lúc nói, tiểu gì cũng sẽ nói. Liên tốt so hiện tại, hắn liền nguyện ý nói ra các ngươi khả năng không tin, ta không phải người của thế giới này. Các nàng lặng lặng nghe chờ đợi sau văn. Nô cùng nói đến đây bên trong, sờ sờ túi, không có khói. Hắn cười cười, biểu lộ phức tạp, khả năng. Các ngươi kiếp trước nhận biết cái kia Nô cùng cũng không phải là ta. Không, đó chính là ngươi. Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Đúng vậy a, cùng ca ca. Coi như tướng mạo không thay đổi, tính cách cái gì chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Thi Nhi an ủi hắn. A cùng, ý của ngươi là? Ý thức của ngươi chiếm cứ thân thể người khác sao? Nữ hoàng bệ hạ cười nói, như chấm đoán không sai, kia là tại ngươi 5-6 tuổi khoảng chừng thời điểm. Nô cùng giật mình, làm sao ngươi biết? Ta tưởng rằng khúc vô danh an bài, hẳn là cũng cùng ngươi có liên quan. Bởi vì chấm phái người cha nha. Nữ hoàng bệ hạ giải thích, chấm người cha được ngươi quá khứ chỗ cái kia tên ăn mày tổ chức, tìm hiểu nguồn gốc tìm được ngươi quá khứ manh mối. Đây là đang lúc trước từ nước Tần đảo hôn không lâu về sau nàng liền bắt đầu làm sự tình. Theo lúc trước thu dưỡng ngươi tên ăn mày nói, ngươi lúc đó trầm mặc ít nói, về sau tại một cái gió tuyết đan sen ban đêm không từ mà biệt, hắn còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết cóng tại bên đường. Mà lại hắn nói ngươi lúc trước vốn quần áo lộng lẫy, khí chất bất phàm, giống như là đại hộ nhân gia công tử, chính là người có chút xí ngốc. Chỉ bất quá về sau xiêm y của ngươi đều bị người đoạn, hắn thấy ngươi đáng thương, giúp ngươi làm thân vải thô áo gai. Thì ra là thế, ta hoàn toàn không biết việc này. Nô cùng trầm mặc đường này, hỏi, hẳn là hắn còn biết được ta quá khứ tên gọi là gì? Biết được. Nữ hoàng bệ hạ chẳng biết tại sao đột nhiên có chút do dự, thật lâu, nàng môi son khẽ mở, ngươi gọi Bạch Thiếu Hoa. Nô cùng lẩm bẩm nói, Bạch Thiếu Hoa. Bạch Thiếu Hoa. Thiếu Hoa Bạch Thủ chi ý. Danh tự này ngụ ý, sợ là không thế nào tốt ai chờ chút. Bạch. Tự thân cái này nguyên chủ họ Bạch. Bạch là đại chu quốc họ, hẳn là mình cùng Toàn Cơ hay là khoa chỉnh hình không thành. Hắn chần chờ nửa ngày, quyết định nói bóng nói gió một chút, Toàn Cơ a, hai ta sẽ không là huynh muội đi. Nếu thật là huynh muội, đây không phải là càng được rồi hơn. Bạch Thiếu Hoa, Bạch Tuyển Cơ, còn thật xứng. Ha ha ha. Thi Nhi giả cười, vậy ta về sau có phải là có thể gọi tỷ tỷ ngươi rồi? Huynh muội này cũng không thể làm phu thế a. Tiểu Bạch thanh âm lãnh đạm, rất quả quyết, Toàn Cơ tỷ. Nữ hoàng bệ hạ cắn răng, không biết manh mối đến cái này bên trong liền đoạn mất. Nàng không muốn nói thêm cái gì, dù sao đã không có quan hệ gì với ngươi, hay là nói một chút chuyện của ngươi đi. Ừm. Nô cùng rút ra một cọng cỏ dùng dưới ngón tay ý thức đi lòng vòng, ta gọi Nô cùng, đây là tên của ta, nguyên bản danh tự. Ta nguyên bản không phải người của thế giới này, thế giới của ta bên trong. Hẳn không có giống thế giới này đồng dạng võ giả, ta chỉ là người bình thường. Nói đến rất vừa, ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện mình biến thành một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, mà lại là tại băng tiên tuyết địa bên trong sắp bị chết cóng tiểu hải tử. Thi Nhi nói tiếp, khó trách ngươi biết chúng ta sự tỉnh sau một chút cũng không kinh ngạc, nguyên lai ngươi cũng kém không nhiều như thế. Nô cùng mỉm cười, vẫn chưa đáp lại. Đầu năm nay không có suy qua, sống lại, hệ thống cái gì còn không biết xấu hổ nói mình là nhân vật chính à, mười mấy năm tiểu thuyết mạng, loại sách này cùng phim truyền hình hắn nhìn nhiều. Ngươi lần thứ nhất thấy ta liền biết thân phận của ta. Ngươi tại cái kia thế giới liền biết ta. Tiểu Bạch đột nhiên nói, ngữ khí của nàng rất chắc chắn. Nô cùng trong lòng hơi kinh hãi, thật là nhạy cảm sức quan sát. Trầm mặc nửa ngày, hắn gật gật đầu, không sai, kiếp trước ta liền biết. Như thế nào biết được? Tiểu Bạch truy hỏi. Cái này liền không thể không nói ta kiếp trước là làm cái gì, ta là làm trò chơi. Nô cùng sợ các nàng không hiểu, lại đánh cái so sánh, chính là cùng lời nói hy không sai biệt lắm đồ vật, chỉ bất quá cần người xem tham dự vào, nhưng chuyện xưa quá trình là đã được quyết định từ lâu. Cho nên, chúng ta đều là cố sự bên trong người. Thi Nhi hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Đúng thế. Nô cùng trả lời. Ừm, nói tiếp. Nữ hoàng bệ hạ thanh âm bên trong nghe không ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Nô cùng có chút không hiểu, các ngươi liền không kinh ngạc. Trước kia nhìn qua tiểu thuyết hoặc mạn gạ bên trong những cái kia nhân vật một khi biết mình là cố sự bên trong nhân vật đều sẽ sinh ra một chút cải biến. Vô luận cái này cải biến là tốt hoặc là hỏng. Vì sao muốn kinh ngạc? Tiểu Bạch hỏi, về đến quá khứ loại chuyện này đều có thể tiếp nhận, cái này cũng không có gì không thể tiếp nhận. Đúng vậy a cùng ca ca. Thi Nhi cũng nói mình ý nghĩ, một thế này rõ ràng cải biến, vô luận là chúng ta hay là ngươi, hoặc là những người khác. Vậy đã nói rõ chúng ta là chân thật tồn tại người, thế giới này cũng là chân thực tồn tại thế giới. người kiếp trước cố sự chẳng qua là căn cứ chúng ta làm bản gốc thêm chút cải biến viết ra cố sự thôi. Người kể chuyện thật nhiều đều làm như thế, đã cho đi nổi danh nhân vật trên thân tăng thêm một chút chuyện thú vị dấu vết gia tăng cố sự tính, không có gì lớn không được. Nô cùng. Nên nói không hổ là nhà ta cô nương sao, từng cái tâm đều rất lớn. Hoặc là nói, là kiên cường. Có lẽ đây chính là các nàng cuối cùng sẽ trưởng thành vì bột nguyên nhân đi. Tuy nói không trọng yếu, nhưng ta đối cái kia cố sự rất có thú. Nữ hoàng bệ hạ cào có hào hứng, A cùng, nói một chút, nguyên bản cố sự bên trong chúng ta sẽ là cái dạng gì. Chương 306, thẳng thắn, 2, chương 306, thẳng thắn, 2, ừm. Nói như thế nào đây? Nô cùng xoa xoa mi tâm, để ta bớt bớt. Ba cái cô nương an tĩnh chờ đợi. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức tốt ngôn ngữ, nói như vậy, liền cùng lời nói hí bên trong luôn có cái sau cùng nhân vật phản diện đồng dạng. Các ngươi kỳ thật đều là cái kia cố sự bên trong nhân vật phản diện, chỉ là khác biệt thời gian đoạn cuối cùng nhân vật phản diện thôi. Chờ chút. Thi Nhi bất mãn, hai người bọn họ cũng coi như, ta thân là chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông tương lai tông chủ làm sao lại là nhân vật phản diện? Ha ha. Tiểu Bạch mặt không biểu tình toát ra hai chữ này. Ngươi kiếp trước đã làm gì sự tình mình không biết? Thi Nhi. Rất hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến. Khác biệt thời gian đoạn. Nữ hoàng bệ hạ hỏi, hẳn là chính là Trường Thiên lời nói hí bên trong như thế, toàn thân là một cái việc hệ trọng sự tình. Nhưng trong đó lại phân tán thành không cùng tiểu cố sự, chúng ta là mỗi cái tiểu cố sự cuối cùng nhân vật phản diện. Nguyên lai mình là nhân vật phản diện sao? Nhưng nhân vật phản diện nhất định là thất bại, nàng cảm thấy hứng thú chính là cái kia cố sự bên trong cuối cùng để cho mình thất bại nhân vật chính là ai? Biết hắn là ai, cha ra hắn ở đâu? Sau đó, sớm làm thịt hắn. Mà lúc này, Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đang cùng nàng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Nên nói quả nhiên không hổ là bộ sao, dù là các nàng xác định cố sự đã cải biến, nhưng sớm biết được khả năng tồn tại tương lai sẽ uy hiếp được mình nhân vật chính thời điểm, ý nghĩ đầu tiên đều là sớm làm thịt hắn. Nhưng mà Ngô cũng không nghĩ nhiều như vậy. Không sai biệt lắm. Hắn trả lời chính là vừa rồi Bạch Tuyền Cơ hỏi vấn đề. Chấm rất hiếu kỳ, dạng này nhân vật phản diện. Hết thể có mấy cái. Nữ hoàng bệ hạ vấn đề thứ hai. Trừ bỏ cái này hai tiểu nữ đồng hồ từ bên ngoài, còn ai có khả năng đối với mình sinh ra uy hiếp? Nếu là nam liền giết chết, nếu là nữ, càng muốn giết chết. Trừ bỏ ba người các ngươi bên ngoài còn có hai cái, hoặc là nói là một cái. Ngô cũng đáp, dựa theo thời gian trình tự đến nói lời. Cái thứ nhất nhân vật phản diện là mấy tháng sau xâm nhập phía Nam Bắc Man Vương, cái thứ nhì nhân vật phản diện là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Không cùng Thái Thanh phái Tử Dương Trầm Nhân, bởi vì bọn họ là một cái cố sự bên trong người, cho nên ta đem bọn hắn tính tới cùng một chỗ. Cái thứ ba nhân vật phản diện là Tiểu Bạch, cái thứ tư là Thi Nhi, cái thứ năm là Toàn Cơ, cái thứ sáu là một cái tên là Ti Không Kết Thúc Vũ Người. Thì ra là thế, kia vấn đề thứ ba chính là, những người này, bao quát ba người chúng ta ở bên trong, chúng ta là thế nào thất bại? Nữ hoàng bệ hạ hỏi ra vấn đề thứ ba. Bởi vì dựa theo lời nói hí bên trong đến nói, ta bất thắng chính. Nhân vật phản diện chú định sẽ thất bại. Dù sao kịch bản sớm đã cải biến, lại hắn lúc này sớm đã chuyển biến tâm tính, nhận định đây là một cái thế giới chân thật, cho nên những này cũng không có gì không thể nói. Bắc Man Vương đột nhiên dẫn binh xuôi nam, ngay từ đầu tuần tần hai nước thảm tao trọng thương, mà hai đạo chính tà các đại môn phái đứng đầu nhất đám kia cao thủ cũng đều bởi vì các loại nguyên nhân bế quan không ra, về sau ở ngươi chơi, cũng chính là những cái kia tham dự tiến vào lời nói hí người xem nhóm trợ giúp dưới, đỉnh. Tiêm cao thủ bên trong duy hai vẫn chưa bế quan Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân dẫn mọi người thành công tiêu diệt Bắc rất chín bộ xâm phạm, đến tận đây cái thứ nhất cố sự kết thúc. Đương nhiên, trong lúc này còn có vô số khúc chết đảo ngược kịch bản cố sự, bao quát đến đó cái kia đưa tin, cùng giết 10 con gà, hái 10 viên thảo dược, đào 10 khối nhi quặng sắt loại hình không rõ ràng cho lắm sự tình. Cái thứ nhì chuyện xưa bắt đầu bắt nguồn từ Thiếu Lâm cùng Quá Thanh có đệ tử vô cớ ngộ hại, bởi vậy người xem nhóm nhận Huyền Không Phương Trượng ủy thác điều tra việc này, tại Thiếu Lâm phái chú đến quá xong nội ứng trợ giúp dưới, mọi người dần dần tra ra chân tướng. Nguyên lai Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân mới là phía sau màn hắc thủ, các đại môn phái đỉnh tiêm cao thủ đã toàn bộ thảm tao bọn hắn độc thủ. Mà tại hai bọn họ đánh bại người xem nhóm sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi tọa hóa, cái thứ nhỉ cố sự kết thúc. Lại nói lúc ấy coi là Thiếu Lâm liền một cái kia nội ứng, kết quả đời này mới biết được, nguyên lai khắp thiên hạ các nơi đều mẹ nó có Thiếu Lâm tự phái đi ra nội ứng. Đây cũng là trong trò chơi Diệp Vũ Tích cùng Đại Lao chỉ xuất hiện ở lưng cảnh bên trong nguyên nhân, bọn hắn thật sớm liền bị lòng dạ hiểm độc lão lựa chọn cùng lòng dạ hiểm độc lão Nưu nuôi xử lý. Mà tại Tiểu Bạch bọn hắn kết trước, làm chuyện này người là Ngô Cùng. Sau đó một thế này, căn cứ chính mình suy đoán cùng nắm giữ một chút manh mối, Khúc Vô Danh cùng Huyền Không còn có Tử Dương tại 20 năm trước liền làm chuyện này, bọn hắn bỏ qua một chút tương lai động hư cảnh tỷ như Diệp Vũ Tích cùng Thịnh Dạ Vân. Lại để cho một chút tương lai động hư cảnh bởi vì sợ hãi mà không dám đột phá. Có lẽ trừ bọn hắn ba bên ngoài còn có những người khác tham dự, nhưng mình không có manh mối, cũng không biết có hay không những người khác. Lại nói bọn hắn vì sao muốn làm chuyện này. Trong trò chơi Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân là muốn biến đổi thiên hạ, bọn hắn muốn là thiên hạ đại đồng thị thế, muốn là võ giả không so bách tính cao quý, mà động hư cảnh các cao thủ ánh mắt thiệt cận, nhìn thấy chỉ có chính mình môn phái lợi ích kia một mẫu ba phần đất. Cho nên bọn hắn nguyện lấy hai người chi lực đối kháng toàn bộ thiên hạ, cũng muốn bình định lập lại trật tự, để trong nhân thế dựa theo bọn hắn muốn cái dạng kia phát triển. Đáng tiếc chui vào ngõ cụt, thế là trở thành bọn bị chân đám con trai đẩy cầm trang bị. Hẳn là thế này vẫn như cũng như thế. Sau đó cái thứ ba chuyện xưa nhân vật phản diện chính là Tiểu Bạch, lúc ấy trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn, coi như không chết cũng đều nguyên khí trọng thương. Tiểu Bạch đúng lúc này quật khởi, nàng nhất thống ma môn, về sau ý đồ phá vỡ thiên hạ, cuối cùng trong chính đạo có một người đứng dậy, người kia liên hợp các đại môn phái ngăn cơn sóng dữ, kéo lầu cao sắp đổ, cuối cùng đánh bại Tiểu Bạch, nàng chính là Thi Nhi. Tiểu Bạch, nàng đột nhiên tâm tình cực độ khó chịu, dựa vào cái gì mình sẽ bại bởi tên kia? Thi Nhi, ha ha ha. Nàng tâm lý cực độ sảng khoái, thật giống như một cái lốp xe dự phòng nữ thần đột nhiên đối với hắn thổ lộ, mà lại một năm sau sinh hài tử trải qua hắn vụng trộm đi làm thân tử giám định chứng minh đúng là hắn loại như vậy sảng khoái. Tô Mộ Bạch cái này tiểu nữ đồng hồ tử, cuối cùng còn không phải uống lao nương nước rửa chân. Nữ hoàng bệ hạ cười mà không nói. Đời trước còn không phải lấy lao nương nói đồng quy vu tận, kết quả cuối cùng Huyền Thiên Tông cùng Tà Cự Tông cũng bị mình cho diệt á. Cũng không biết nha đầu phiến tử này có cái gì có thể đắc ý không đúng cùng ca ca. Thi Nhi đắc ý xong sau đột nhiên kịp phản ứng, đã ta thân là chính đạo làm gương mẫu, dẫn mọi người lật đổ tà ma ngoại đạo, cắn răng, nặng âm thanh, kia vì sao đằng sau một cái chuyện xưa nhân vật phản diện sẽ là ta? Đây chính là vấn đề. Nô cùng thở dài. Ngươi nha đầu này cũng là lòng dạ hiểm độc Bạch Liên Hoa. Bất quá ta thích. Nhìn xem nàng tự cho là cao minh chủ hoạch các loại âm mưu, kết quả mình kỳ thật biết tất cả cái kia cảm giác. Nó như thế nào đây? Sách, có chút đáng yêu. Kỳ thật ngươi cũng không có an cái gì hảo tâm. Thi Nhi hừ lạnh. Đương nhiên, ta nói chính là cố sự bên trong cái kia, không phải nói ngươi. Thi Nhi vui vẻ ra mặt. Cố sự bên trong cái kia ngươi kỳ thật mục đích cũng là phá vỡ thiên hạ, mục đích cuối cùng nhất là để Huyền Thiên Tông không chỉ là chính đạo đại phái đệ nhất, mà là đại phái đệ nhất thiên hạ. Cho nên ngươi về sau âm thầm cầm tù nguyên khí trọng thương các phái cao tầng, mượn nhờ ngươi tại đánh bại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hừ lạnh, khụ khụ, cố sự bên trong cái kia. Ngươi đánh bại cố sự bên trong cái kia Tiểu Bạch để ngươi thanh danh uy vọng đạt tới đỉnh phong, kém một chút nhi liền để cố sự bên trong ngươi đạt được. Về sau người xem nhóm, chân nam, cẩn thận thăm dò, từng tầng để lộ sau cùng trận tướng, sau đó đánh bại cố sự bên trong ngươi, thiên hạ khôi phục lại bình tĩnh. Đây chính là cái thứ tư chuyện xưa bắt đầu cuối cùng. Kia chấm đâu? Chấm là thế nào bại? Nữ hoàng bệ hạ hỏi. Là ai đánh bại nàng? Còn có những cái kia người xem nhóm. Thế giới này, bọn hắn tồn tại sao? Chương 307, thế giới tuyến biến động. Chương 307, thế giới tuyến biến động. Đó là đương nhiên là không tồn tại, không phải quyển sách này hẳn là xuất hiện tại trò chơi hoặc là khoa huyễn game, mà không phải võ hiệp game. Mặc dù kỳ thực hiện tại cũng hẳn là tại viễn huyễn hoặc là nhị thứ nguyên tới. Khô khụ. Nô cùng nói tiếp, về sau chính là toàn cơ lật đổ Bạch Lạc đăng cơ làm nữ đế cố sự. Người xem nhóm ngay từ đầu rất đồng tình toàn cơ, lại bất mãn Bạch Lạc hồ đồ thống trị, thế là tại toàn cơ mưu. Khởi nghĩa thời điểm liền đi theo toàn cơ cùng nhau khởi nghĩa. Có phía trước kinh nghiệm, nô cùng lần này dùng từ tân trang rất nhiều. Đồng tình toàn cơ, bất mãn Bạch Lạc. Mọi người chỉ là làm nhiệm vụ cầm ban thưởng thôi. Về sau toàn cơ muốn tiêu diệt giang hồ môn phái, bởi vì người xem nhóm tại cố sự bên trong cơ bản đều là các đại môn phái đệ tử hoặc giang hồ tán nhân, cho nên bọn hắn liền đi theo sư môn cùng nhau phản kháng triều đình, cuối cùng để toàn cơ kế hoạch phá diệt. Kỳ thật cũng không ít người chơi tiến vào sáu cánh cửa, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Với bóc cổ cờ giặc bên trong quyết chiến ọc thủy mã, bộ lạc các người chơi không phải cũng đồng dạng mỗi cái lễ bái vui tươi hớn hở địa đầy tiểu giống cầm trang bị nha? Thì ra là thế. Nữ hoàng bệ hạ không thèm để ý chút nào việc này, dù sao nàng thế này lại không có tiêu diệt giang hồ môn phái ý nghĩ. Dù là ở kiếp trước, nàng cũng là bởi vì Ngô cùng sau khi chết tìm không thấy sinh tồn tiếp hy vọng, vì giết thời gian mới làm những chuyện kia. Về sau chính là cái thứ sáu cố sự, kỳ thật cố sự ta chỉ biết cái đại khái liền đến thế giới này, chỉ biết là quán xuyên trước năm cái chuyện xưa cái gọi là nhân vật chính một cái gọi Đông Thừa Tích người thành nhân vật phản diện sự tình, nghe nói hắn là từ cố sự bên trong toàn cơ sau khi chết đạt được không ít chỗ tốt, thế là bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng đi đến nhân vật phản diện con đường. Sau đó liền bị chân đám con trai đẩy. Cái này Đông Thừa Tích kỳ thật chính là trong trò chơi nhân vật chính, nhưng hắn vì sao thành bột? Cái này cũng có thể lý giải. Tiểu giống không phải cũng một đường bồi tiếp người chơi trưởng thành, cuối cùng thành bột tiến vào vốn nhà. Bao quát kiếm vong ba hoặc là thiên đao bên trong người nào ai, kỳ thật đều giống nhau. Nói đến phía trước năm cái phim tư liệu chân đám con trai đều tham dự, bột cũng đều là bọn hắn đẩy, nhưng bọn hắn trong trò chơi thân phận bất quá chỉ là các đại môn phái phía dưới một tiểu đệ tử. Cũng chính là tại cái thứ 6 phim tư liệu bọn hắn xử lý Đông Thừa Tích về sau, mới nhờ vào đó trở thành các đại môn phái cao tầng. Mặc dù vẫn là phải tiếp các đệ tử cho giết 10 con gà loại hình không rõ ràng cho lắm nhiệm vụ. Đông Thừa Tích, người này ta giống như có ấn tượng. Nữ hoàng bệ hạ tự lẩm bẩm, về sau thở dài, nguyên lai là hắn. Nô cùng ngạc nhiên nói, "Ồ, ngươi biết hắn?" "Biết." Nữ hoàng bệ hạ chẳng hề để ý, hắn là lúc trước tìm nơi nương tựa ta một người trong những người kia, cũng không thế nào thu hút. Về sau tiểu tử này giống như phạm vào chuyện gì nhi, bị Lục Vô Đạo nhậm bình sinh bọn hắn chém chết. Nô cùng, tùy tiện như vậy. Thi Nhi không có nhận gốc dạng, lại là đang cảm thán một chuyện khác. Nhưng là kiếp trước của chúng ta bên trong cùng ca ca ngươi nói có chút khác biệt, có lẽ cũng là bởi vì nhiều cùng ca ca ngươi đi, thiếu mất một người. Tiểu Bạch đột nhiên chen vào nói đánh gãy nàng, vô luận là Ngô cùng giảng cố sự, hay là kiếp trước chứng kiến hết thảy, trong này đều thiếu mất một người. Bạch Tuyền Cơ cùng Lý Kiếm Thi hai người bỗng dưng đôi mắt đẹp nhau lại, trải qua Tô Mộ Bạch tiểu nói này, nàng hai người cũng phát hiện không đúng. Trong này thiếu mất một cái người rất trọng yếu. Khúc Vô Danh. Đối Khúc Vô Danh sự tình ta có một cái to gan ý nghĩ. Ngô cùng dừng lại một chút, ta hoài nghi hắn chính là ta. Nói thế nào? Nữ hoàng bệ hạ hỏi. Các nàng ba hiện tại hiểu biết tin tức chỉ có Ngô cùng sư phụ cũng không phải là chân chính Khúc Vô Danh, mà chân chính Khúc Vô Danh cùng Ngô cùng ở giữa tựa hồ có liên hệ gì. Những chuyện khác các nàng hoàn toàn không biết. Lúc trước Ngô cùng biết Khúc Vô Danh cũng không phải là mình sư phụ là bởi vì sư phụ chỉ dạy mình kiếm pháp ba thức, mà Thịnh tỷ tỷ lại hỏi mình kiếm chi bốn. Lúc đầu cái này cũng không có gì có thể hoài nghi, có khả năng sư phụ chỉ dạy mình ba thức đầu. Nhưng vấn đề ngay tại cái này bên trong, mình cùng trước Miêu Vương công bằng quyết đấu thời điểm dùng ra kiếm chi bốn. Kia là mình ngộ ra đến kiếm chiêu, nhưng lúc đó đứng ngoài quan sát Diệp Vũ Tích Thịnh Dạ Vân hai vị tiểu thư tỷ giống như không có bất kỳ cái gì kinh ngạc dáng vẻ. Điều này nói rõ các nàng gặp qua kiếm chi bốn mà lại cùng mình ngộ ra chính là cùng một chiêu. Vậy liền kỳ quái, các nàng tại 20 năm trước trên người một người gặp qua 20 năm sau mình ngộ ra kiếm chiêu. Lại thêm các nàng trong miệng Khúc Vô Danh cùng mình tướng mạo cơ hồ giống nhau, thậm chí mình về sau tại Ngọc Kiếm phái mật thất nhìn thấy Long Môn hang đá cùng Khúc Vô Danh lưu cho mình sổ. Người nào đó nói qua, bỏ đi tất cả không có khả năng về sau, dù là chân tướng lại buồn cười đó cũng là duy nhất chân tướng. Cho nên Ngô cùng tâm lý đã bảy thành khẳng định, cái kia Khúc Vô Danh chính là mình. Không, phải nói là tương lai chính mình. Kỳ thật hắn còn có một cái suy đoán. Khúc Vô Danh ba chữ này như đổi thành ghép vần, vậy chúng nó mở đầu chữ cái chính là GVM. Nếu là đem bọn hắn trái lại đâu? MVL. Tên Ngô cùng. Cái này ám hiệu, thế giới này hẳn là chỉ có thân là người xuyên việt chính mình mới minh bạch. Coi là chỉ có chính mình mới biết được cái gì là ghép vần. Nếu thật sự là như thế, kia Khúc Vô Danh đã sớm đem thân phận chân thật nói với mình. Đáng tiếc, mình vẫn chưa hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Hắn đem phân tích của mình nói cho ba cái cô đường, ghép vần cái này không nói, nói các nàng cũng không hiểu. Nữ hoàng bệ hạ thở dài một tiếng, "A cùng, đây chỉ là có loại khả năng này, còn có cái khác chứng cứ đến bằng chứng cái nhìn của ngươi sao?" "Có, là các ngươi nói cho ta các ngươi chuyện của kiếp trước về sau, ta phát giác không đúng." Nô cùng giải thích nói, "Các ngươi kiếp trước Diệp tỷ tỷ Thịnh tỷ tỷ, bao quát Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương chân nhân đều không lâu sau không hiểu mất tích. Các nàng trước đó nói qua, kiếp trước những cao thủ kia là nhận được tin tức được mời đi một nơi, sau đó lại không trở về. Một cái đều không có." Căn cứ Ngô cùng suy đoán cùng thế này so sánh, hắn có bảy thành năm chắc, đời trước của hắn nhóm là bởi vì nguyên nhân nào đó bị thế giới kia Khúc Vô Danh gọi lên tận diện. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, các nàng kiếp trước kiếp này thế giới đều có Khúc Vô Danh tồn tại. Nói thật, Ngô cùng đã từng hoài nghi tới một thế này Khúc Vô Danh có phải là các nàng mình kiếp trước thời điểm chết xuyên qua đến cái này thế giới song song. Nhưng đằng sau hắn hiểu được cũng không phải là như thế. Hai thế giới đều có Khúc Vô Danh, hai thế giới quá khứ cùng tương lai cũng khác nhau. Cái này bên trong có ba cái thế giới khác biệt. Đầu tiên thế giới 1 chính là trong trò chơi cái kia kịch bản thế giới. Nhưng lúc này không cần đi còn nó, bởi vì tại Ngô cùng xuyên qua tới một khắc kia trở đi, thế giới kia liền không còn tồn tại. Sau đó chúng ta đem Tiểu Bạch các nàng kiếp trước xưng là thế giới, thế này gọi thế giới. Thế giới cùng thế giới đều có Khúc Vô Danh, cũng đều có Ngô cùng. Như vậy ban đầu cải biến điểm ở đâu? 20 năm trước. Kiếp trước Khúc Vô Danh tại 20 năm trước hành không xuất thế, đầu tiên là khiêu chiến một đám tiên thiên cao thủ chưa từng bại trận, về sau tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh lại về sau lại bước vào động hư cảnh. Mặc dù thời gian không phải rất dài, tương đối mà nói, nhưng cũng dùng thời gian mấy năm. Về sau hắn vẫn ngồi vững vàng thiên hạ thứ nhất, thẳng đến lần kia Hoa Sơn luận võ về sau hắn đồng dạng biến mất tại trên giang hồ. Căn cứ Ngô cùng suy đoán, hoặc là chính là hắn cùng cái khác người đồng quy vô tận, hoặc là chính là hắn thành công phá hư rời đi này phương thế giới. Nhưng bất luận loại kia đều cùng thế giới này không quan hệ. Cái này bên trong có cái trọng điểm, ma môn cao thủ vẫn chưa như thế thế chết hết, đỉnh tiêm cao thủ cũng giống như thế, cho nên đây cũng là Tiểu Bạch các nàng quật khởi là tại Bắc Man Vương xâm lấn cùng Tiếu Lâm quá thanh chi loạn về sau. Thời điểm đó cao thủ mới tương đối giống thế này bây giờ dáng vẻ. Nhưng không nên quên, tiếp trước Tiểu Bạch các nàng rời núi thế nhưng là tại mấy năm thậm chí mười mấy năm chuyện sau đó. Sau đó hai cái này thế giới khác nhau là cái gì? Bọn chúng vì sao lại khác biệt? Mấu chốt không tại mình, bởi vì hai cái này thế giới chính mình cũng tồn tại. Như vậy có cái gì là hai cái này thế giới khác biệt sao? Đương nhiên là có, đó chính là Tiểu Bạch ba người các nàng sống lại. Tại các nàng sống lại lại làm ra cải biến về sau, thế giới tuyến liền biến động. Chương 308, đối Khúc Vô Danh toàn phương vị phân tích chương 308. Đối Khúc Vô Danh toàn phương vị phân tích ở kiếp trước mình một mực giấu giếm tu vi, thẳng đến hơn 30 tuổi lấy tiên tiên chi thân cùng hơn 30 vị tiên tiên đồng quy vô tận. Cho nên kiếp trước Khúc Vô Danh ngay từ đầu thực lực là tiên tiên, mà lại hắn cũng không nhận ra Thịnh tỷ tỷ Diệp tỷ tỷ còn có Huyền Không Tử Dương mấy người. Cho nên kiếp trước Khúc Vô Danh giết bọn hắn, mà thế này từ mình đem toàn cơ từ nước Tần cứu trở về thời điểm, không, thậm chí sớm hơn thời điểm liền đã phát sinh cải biến. Các nàng mình kiếp trước đúc tâm ván đoán chừng là không qua, hẳn là cưỡng ép tấn thăng tiên tiên. Mà cái này cần đại lượng tiên tài địa bảo cùng các loại. Kiếp trước những cái kia kỳ ngộ đại bộ phận điểm hẳn là đều bị cái kia Ngô cùng cầm tới. Mà thế này kỳ ngộ trên cơ bản đều bị ba cái người trùng sinh mua mão, Ngô cùng ngay cả miệng thừa canh đều không dùng đến. Cái này cũng tạo thành hắn tính cách khác biệt, kiếp trước hắn có các loại kỳ ngộ tài nguyên, nhưng bị vây ở đúc tâm ván chậm chạp không thể đột phá, nhưng cũng bởi vậy cùng ba cái cô nương quan hệ cùng kiếp trước khác biệt, cũng bởi vậy nhận biết các nàng hai sư phụ. Hơn nữa còn nhận biết giới sắc Diệp Thanh Huyền bọn người, càng là cùng Huyền Không Tử Dương cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà lại hắn thế này là thông qua đúc tâm ván bước vào tiên thiên. Trước kia cảnh đến nói, so kiếp trước cái kia trong lòng thống khổ thâm trầm hướng nội tự bế Ngô cùng kỳ thật tốt hơn nhiều. Cho nên tương lai mình chẳng biết tại sao trở về quá khứ, vừa trở về chính là thâm niên động hư cảnh. Sau đó sớm 20 năm chém chết những cái kia động hư cảnh cao thủ, lại còn bỏ qua Huyền Không, Tử Dương, Thịnh tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ bọn người. Cho nên rất rõ ràng, Ngô cùng chính là Khúc Vô Danh, Khúc Vô Danh chính là Ngô cùng. Khi hắn nói xong phân tích của mình về sau, ba cái cô nương đều rơi vào trầm tư sóng lớn bên trong. Tin tức này lượng quá lớn, các nàng cần suy nghĩ một hồi. Không phải nói các nàng không bằng Ngô Cùng thông minh, nếu bàn về tài trí, thiên phú, nghị lực, Ngô Cùng ngay cả cái mông của các nàng đều sở không được bên cạnh. Hắn chỉ là dính tiếp trước tin tức bạo tạc cùng thế này đối đầu mối trưởng khống mạnh hơn các nàng con thôi. Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, Ngọc Kiếm phái mật thất huyết cảnh, ngươi biết? Ngô Cùng khẽ giật mình, gật đầu nói, không sai, kia là ta tiếp trước một chỗ danh thắng cổ tích. Nhưng có chút khác biệt, tổng thể đến nói, là kia bên trong không sai. Nhưng là cái kia huyễn cảnh bên trong cầu cũng không phải là cốt thép cầu xi măng, mà là truyền thống cầu gỗ. Kia bên trong không có đường đèn, ngập đá tấm đường, không có chiếu rọi tại hàng đá bên trên lộng lẫy ánh đèn. Thậm chí ngay cả lư đến Phật tổ, lư bỏ kia lại Phật, đều không có. Còn có mấy cái kia mặc hiện đại quần áo người, bọn hắn đến cùng là ảo giác hay là chân thực tồn tại? Trong mật thất kia nhất định có cái gì mình không biết bí mật. Nhưng lúc đó cũng cẩn thận từng điều tra, nhưng cũng chưa tra ra manh mối gì tới. Theo hắn đoán, kia bên trong vốn nên có cái gì, nhưng là tại khúc vô danh vào xem về sau liền không còn tồn tại. Tựa như 20 bút ký nhân vật chính một nhóm đi qua mộ không phải đốt chính là sập. Cho nên A cùng ngươi một mực truy tìm khúc vô danh lưu lại manh mối là bởi vì ngươi muốn biết như thế nào trở lại nguyên bản thế giới. Nữ hoàng bệ hạ thanh âm dần dần mất đi nhiệt độ, ngươi nghĩ bỏ xuống chúng ta sao? Dĩ nhiên không phải. Nô cùng đội vàng phủ nhận, ta xác thực muốn trở về, nhưng ta càng muốn mang hơn các ngươi cùng một chỗ trở về. Coi như các ngươi không nguyện ý ta cũng muốn mang các ngươi trở về. Đây là hắn lời thật lòng. Kia vì sao một mực không nói cho chấm? Nữ hoàng bệ hạ ép hỏi. Ai? Bởi vì ta sợ hãi. Nô cùng thanh âm có chút đắng chát chát, như khúc vô danh là ta. Vậy ta tại sao lại trở lại 20 năm trước? Lại vì sao về sau mai danh nhận tích không thấy tăm hơi? Xác thực, gần 20 năm trước một người một kiếm dẹp điên ma môn về sau, khúc vô danh liền từ này tại trên giang hồ mai danh nhận tích. Mà hắn tây vượt cùng nước Tần bao quát thảo nguyên chuyến đi, đều là tại vị diệt ma môn trước đó, cùng Thịnh Dạ Vân Diệp Vũ Tích phân biệt về sau đoạn thời gian kia làm. Theo chấm xem ra, chỉ có một loại kết quả. Nữ hoàng bệ hạ chắc chắn nói, hắn rời đi thế giới này. Thấy ba người không có phản bác, nàng kế tiếp theo giải thích, trên đời này không tồn tại một cái không có lưu lại bất kỳ tin tức gì người, dù là chết cũng sẽ để lại đầu mối. Cho nên khúc vô danh đã không có âm thầm sống đến bây giờ, lấy không có chết. Cõi đời này ở giữa, hắn không tồn tại. Nói như vậy ta trở về rồi. Nô cùng khẽ giật mình, tiếp theo cau mày, nhưng như vậy rất rõ ràng hắn chỉ là một người trở về. Đúng là như thế, nhưng bây giờ vấn đề là. Bạch Tuyền Cơ dừng một chút, A Cùng, ngươi là tự nguyện trở về, còn là bị động trở về? Khẳng định là bị động a. Nô cùng không cần nghĩ ngợi trả lời. Vậy liền nói một chút một vấn đề khác. Thanh âm của nàng không có thay đổi gì, nhưng Nô Cùng nghe ra, nữ đế tâm tình rất tốt. Bạch Tuyền Cơ tiếp tục nói, khúc vô danh lưu lại cho người manh mối, là có cái gì mục đích? Hắn là hy vọng hết thảy không thay đổi, vẫn là hy vọng sinh ra biến hóa. Nói một cách khác, chính là ngươi chỗ kinh lịch đây hết thảy, là hắn không có trải qua, vẫn là hắn trải qua. Cái này liền phân hai loại tình huống, khúc vô danh, hoặc là nói Nô Cùng trở lại 20 năm trước đó đối với hắn mình đến nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cái này liền muốn chúng ta mấy cái phân tích. A Cùng, nếu là ngươi trở lại 20 năm trước, ngươi vì sao lại làm những chuyện này? Nô cùng nhíu mày suy nghĩ. Xác thực, khúc vô danh nếu là mình, vậy hắn làm sự tình cũng là mình ở vào tình huống kia dưới sẽ đi làm sự tình. Hắn làm cái gì? Giết chết trừ bắt rất một cái động hư cảnh cùng một cái khác nửa bước động hư bên ngoài cả người thế gian tất cả động hư cảnh cao thủ, để thiên hạ tất cả có cơ hội đột phá đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ cũng không dám đột phá. Sau đó cho mình trải đường, khiến cho mình thu hoạch được thiên đạo trở nên cực kỳ dễ dàng. Không. Như cùng mình đoán đồng dạng. Huyền Không Vương Trượng cùng Tử Dương Chân Nhân cũng biết hắn, thậm chí cùng hắn rất quen lời nói. Hai người bọn họ phái bảo vật trấn phái Kim Quang Xá Lợi còn có Quá Thanh Lưu Ly Đeo sẽ như vậy mà đơn giản cho mình cũng nói thông. Mình dễ dàng như vậy liền đạt được bá đạo. Đây đều là khúc vô danh an bài tốt. Chắc không được hai người bọn hắn cho ra cái này bảo vật trấn phái thời điểm nói nhẹ nhàng như vậy, cái gì chỉ có ý nghĩa tượng trưng, căn bản cũng không trọng yếu. Như thật không trọng yếu, vì sao quá khứ 1.0005 bọn chúng đều không có mất đi? Còn có Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các để cho mình quan sát một đêm Phật Môn Tam Thánh Địa trấn phái công pháp. Lúc ấy mình cùng Huyền Không Phương Trượng thậm chí là giới sắc cũng vừa nhận biết không lâu, coi như mình nghĩ kê giúp bọn hắn giải quyết nội gian cũng không thể lại đem kim sắc bí tịch để cho mình tùy tiện nhìn một đêm. Huống chi nói không chừng Huyền Không lão lửa chọc đã sớm thẳng đến Huyền Vui là phản đồ. Nô cùng lúc này mới nghĩ đến một chỗ điểm đáng ngờ. Lúc trước trong Thiếu Lâm tự Huyền Giới đại sư cùng Huyền Hóa đại sư nói là cùng ngày vừa lúc đoạn thời gian đó Phương Trượng để hai bọn họ tuần tra chỗ chiến. Dựa theo mình ngay lúc đó phỏng đoán, hẳn là Huyền Cơ đại sư, cũng chính là Vĩnh Nhân quốc sư sớm nói cho Phương Trượng hắn cùng nội gian ước định là cái kia buổi tối gặp mặt. Nhưng lỡ như Huyền Không Phương Trượng đã sớm từ khúc vô danh chỗ biết được đây, lấy kỹ xảo của hắn, loại sự tình này không phải là không được. Như vậy vấn đề đến, khúc vô danh vì sao muốn để cho mình tùy tiện đạt được những này? Nếu là mình làm như vậy, mục đích là cái gì? Nếu là mình làm như thế, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Ngô Cùng mau chóng tăng cao tu vi. Tại sao phải để hắn tăng cao tu vi? Bởi vì phải thay đổi mình trở lại 20 năm trước chuyện này. Như vậy tại sao lại trở lại 20 năm trước? Như từ khúc vô danh động hư cảnh tu vi đến xem, hắn gặp thế lực ngang nhau đối thủ. Hai người tại thời điểm chiến đấu khả năng lâm trận đột phá, cho nên đánh xuyên qua không gian để cho mình ngoại ý muốn trở lại 20 năm trước. Cho nên hắn làm đây đều là muốn mình tăng cao tu vi. Cũng may lần kia chiến đấu lại một lần nữa phát sinh thời điểm sẽ không tái diễn hắn trôi trải qua sự tình. Hắn muốn mình đánh thắng đối thủ, hắn muốn mình lưu lại. Trận tướng, đúng như Ngô Cùng đoán như vậy sao?
Chương 309, chờ lấy ta. Chương 309, chờ lấy ta. Nghe xong Ngô Cùng phân tích, ba cái cô nương nuốt trong chốc lát, cuối cùng nuốt thuận hắn nói những tin tức này lượng cực lớn lời nói.
Thi Nhi đôi mi thanh tú cao lại, cùng ca ca, kia về sau chúng ta muốn làm thế nào?
Thi Nhi, ngươi thấy thế nào?
Ngô Cùng hỏi.
Thi Nhi trả lời, ta cảm thấy có mấy món sự tình muốn làm, bất quá mấu chốt nhất vẫn là hai chuyện. Một kiện chính là Ngô Cùng tiếp tục truy tìm lấy Khúc Vô Danh lưu lại manh mối đến Đại Tuyết Sơn đi xem hắn một chút đến cùng lưu lại cái gì. Một kiện khác chính là tìm Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương chân nhân đối chất. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn sẽ không nói.
Thi Nhi sách dưới lưỡi, bọn hắn ngay cả cùng ca ca ngươi đều không nói cho, càng không khả năng nói cho chúng ta biết.
Bất quá chuyện này vẫn là phải đi làm, có thể thành hay không khác nói.
Xác thực, vậy cái này sự kiện các ngươi trước không nên đánh cỏ kinh rắn, đợi ta từ Đại Tuyết Sơn trở về lại nói.
Ngô Cùng làm ra quyết định. Lỡ như Khúc Vô Danh lưu tại kia manh mối đem cái gì đều nói đâu.
Thấy Tô Mộ Bạch nãy giờ không nói gì, Ngô Cùng nghi ngờ nói, "Tiểu Bạch,
làm sao rồi?"
"Ta tại nghĩ."
Tiểu Bạch thanh âm lạnh lùng từ ốc biển cô nương bên trong truyền ra, sư phụ nàng rất rõ ràng thích Khúc Vô Danh.
Nàng không có lại nói đi xuống.
"Đúng vậy a, cùng ca ca."
Thi Nhi ngữ khí đột nhiên như hoàng tuyển cửu lũ để người toàn thân phát hàn, sư tôn nàng cũng một mực đối Khúc Vô Danh nhớ mãi không quên đâu.
Ngô Cùng mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước bay lưu thẳng xuống dưới,
"Đừng, đừng nói giỡn.
Ta sợ hãi."
"Đúng a, các ngươi nói chuyện chớp mới nhớ tới.
20 năm trước, hai vị kia tông chủ thế nhưng là chỉ có 16, 17 tuổi đầu khấu thiếu nữ á lấy người nào đó thủ đoạn."
Chậc chậc.
Nữ hoàng bệ hạ đổ dầu vào lửa.
"Cái này không liên quan gì đến ta a,
đều là Khúc Vô Danh sai."
Ngô Cùng tuyệt địa cầu sinh, "Khúc Vô Danh là Khúc Vô Danh, ta là ta.
Huống chi hắn cũng không đối hai vị tỷ tỷ như thế nào nha, kia cũng là hai vị tỷ tỷ tương tư đơn phương a.
Bằng vào ta mị lực, sẽ bị cô nương coi trọng không phải rất bình thường mà."
"Không sai."
Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Bạch tán đồng hắn giải thích.
Lấy nàng nhận biết, Ngô Cùng dung nhan tuyệt thế, khí chất tuyệt luân, nhà mình sư phụ lúc còn trẻ coi trọng hắn cũng đúng là bình thường.
Dù sao tương lai cũng cải biến, kia cùng ca ca liền sẽ không lại trở lại quá khứ trêu chọc sư tôn nha.
Thi Nhi vui vẻ ra mặt.
"Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên."
Ngô Cùng đội vàng xác nhận,
lại trốn qua một kiếp.
"Đã có biện pháp giải quyết, kia chấm liền không lại hỏi."
Nữ hoàng bệ hạ lên tiếng, "Chấm hiện tại tò mò nhất chính là một chuyện khác.
A Cùng, ngươi kiếp trước
là dạng gì?"
Thi Nhi Tiểu Bạch hai nơi cũng nín hơi ngưng thần, các nàng cũng thật nhớ biết đến.
"Chán.
Nói như thế nào đây?"
Hắn trầm tư một lát tổ chức ngôn ngữ, "Chúng ta bên kia mấy trăm mét cao phòng tử thành phiến liên miên.
Cái này không nguy hiểm không?"
Thi Nhi chen vào nói, "Cao như vậy phòng ở,
tùy tiện chẳng phải oanh sập rồi.
Đập phải người làm sao bây giờ?"
Ngô Cùng,
"Ai không có chuyện dám ở những cái kia thành phố lớn làm loại sự tình này?
Lên một cái dám làm như thế đã lạnh đấu.
Huống hồ ai có thể tại đại quốc khu náo nhiệt làm đến hỏa lực nặng vũ khí?"
Hắn thở dài, "Chúng ta kia không ai biết võ công.
Tối thiểu nhất,
không ai biết cái này thế giới loại này không khoa học võ công."
"Không, có lẽ có.
Diêm đại sư loại hình khí công đạt nhân nói không chừng có thể làm đến đâu."
Buồn cười.
"Vậy các ngươi như thế nào đối địch?"
Nữ hoàng bệ hạ hỏi. "Về sau phân tích, nhìn A Cùng ngươi bộ dáng, thế giới của ngươi dù cùng nhân thế ở giữa không quá giống nhau, nhưng có nhiều chỗ phải có chỗ tương đồng.
Dù sao ngươi nói chúng ta đều là ngươi thế giới kia một cái cùng loại lời nói hí loại hình cố sự bên trong nhân vật, còn nếu là lời nói hí,
dù sao có rất nhiều người biết được,
mà rất nhiều người biết được cố sự cùng thế giới lúc đầu một chút tình trạng hẳn là giống nhau, dạng này khác biệt thân phận nhân tài đều có thể lý giải cố sự này dạng chính là cái gì. Cho nên A Cùng các ngươi thế giới nhất định có cái gì có thể cùng nơi này võ công đạt tới cùng loại hiệu quả đồ vật."
Ngô Cùng chấn kinh.
"Ngươi vì sao như thế điều? Từ ta một câu bên trong liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy.
Không hổ là nhà ta cô nương."
"Nói như thế nào đây, chúng ta bên kia dựa vào là công cụ."
Ngô Cùng nghĩ nghĩ, nói, "Liền dùng thần kỳ ốc biển đến nói đi.
Thứ này chúng ta bên kia vật tương tự cơ hồ trong tay mỗi người có một cái.
Trong tay mỗi người có một cái.
Cùng ca ca các ngươi bên kia hẳn không có thiên địa nguyên khí đi, đây là làm sao làm được?"
Thi Nhi không hiểu.
"Bên kia như cùng ca ca nói tới không ai biết võ công, kia trừ phi thế giới kia không có thiên địa nguyên khí.
Nhưng không có thiên địa nguyên khí,
bọn hắn như thế nào dùng cùng loại này ốc biển đồ vật liên lạc?"
"Điện."
"Điện."
"Đúng vậy, chính là điện."
Ngô Cùng đắc ý nói, "Chúng ta đã có thể khống chế một bộ điểm điện lực dùng để làm cùng loại ốc biển đồ vật có thể sử dụng, chúng ta gọi điện thoại ý là dùng điện có thể trò chuyện.
Dĩ nhiên không phải như thế, nhưng tín hiệu cái gì giải thích quá phiền phức, hắn kiếp trước một người bình thường, lại không phải điện lực hoặc là thông tin chuyên ngành tốt nghiệp, loại sự tình này người bình thường ai biết ta.
Như vậy cũng tốt so thần ký ốc biển, mấy người này đều biết là thiên địa nguyên khí để nó có thể dùng đến thông tin, nhưng cụ thể vì cái gì một cái phá hải xoắn ốc có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí thông tin?
Người nào biết ta?
Cái này Lý Chính thông tin bốn người lại không phải chuyên nghiệp.
Điện thoại cũng giống vậy, một cái cục gạch vì sao có thể thông tin?
Không biết."
Nữ hoàng bệ hạ đang suy nghĩ chính là một chuyện khác,
"A Cùng, các ngươi là thế nào trưởng khống lôi điện?
Nếu là có thể biết, liền ném cho công bộ nghiên cứu.
Nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì đến đâu."
"Ta không biết ta.
Dù sao ta không phải chuyên nghiệp, chỉ biết không phải dùng yêu chính là."
Ngô Cùng trả lời.
"Hắn lại không phải đạo dân, dùng yêu phát điện cái gì?"
"Hoàn toàn sẽ không."
Huống chi nhìn toàn cơ có ý tứ là nghĩ trực tiếp nghiên cứu đến phát điện một bước này.
"Không thể nào.
Kiếp trước thế giới cũng là thông qua than đá, hơi nước loại hình mới giao qua điện lực.
Bất quá cũng nói không chính xác, thế giới này có thiên địa nguyên khí, hết thảy đều có thể. Bọn hắn trước kia không nghĩ tới những này, chỉ là bởi vì những này cất bước đều không có thiên địa nguyên khí thuận tiện thôi. Cái khác đây này, nữ hoàng bệ hạ truy hỏi, chấm nghĩ càng hiểu hơn á cùng. Tiện thể lấy có thể biết chút bọn hắn bên kia tri thức càng tốt hơn. Cái khác, nô cùng đốt ve trong tay cỏ xanh, chúng ta kia có một loại gọi máy bay sắt thép chi vật, có thể bay trên trời. Từ ân, cũng thì như từ Đại Chu hoàng thành đến nước Tần hoàng đô không được bao lâu liền đến. Thiên thiên như bay, đạo pháp tự nhiên cảnh liền có người nói tốc độ. Tiểu Bạch thanh âm lãnh đạm. Nô cùng bổ sung, cái kia máy bay bao quát người điều khiển cùng hành khách đều chỉ là người bình thường, một lần có thể mang mấy chục đến hơn trăm người không giống nhau. Nữ hoàng bệ hạ mỉm cười, cái này có thể có. Thế là công bộ người đáng thương nhóm lại muốn không may. Nô cùng Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, ngươi gia chủ ở đâu bên trong? Bốn người nhất thời trầm mặc. Thật lâu, Nô cùng cười hỏi, hỏi cái này làm cái gì, kia đã qua. Hắn cũng minh bạch, lấy khúc vô danh tu vi, chỉ sợ đã là động hư cảnh đỉnh phong, thậm chí đã tiếp xúc đến bị ngạn cảnh. Nhưng liền ngay cả hắn cũng không có đeo Tiểu Bạch bọn hắn trở về, thậm chí hắn phải chăng trở về cũng không biết. Chính mình thật có thể dẫn các nàng về nhà sao? Mà lại mình muốn cải biến tương lai cải biến chính mình. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thi Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Nàng không nghĩ nhắc lên chuyện này, mặc dù tự tư, nhưng nàng không muốn Ngô cùng rời đi. Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này thật vất vả có thể cùng một chỗ, nàng quyết không cho phép Ngô cùng lại một lần nữa rời đi mình. Nói cho ta. Tiểu Bạch thanh âm lạnh lùng bên trong lộ ra kiên định, coi như ngươi rời đi, ta cũng nhất định sẽ đăng lâm bị ngạn đi tìm ngươi. Ta muốn ngươi chờ lấy ta. Chương 310, Lôi đỉnh tam cự đầu. Chương 310, Lôi đỉnh tam cự đầu. Ngô cùng giật mình nửa ngày. Hắn nghe ra Tiểu Bạch tiếng hoa bên trong kia kiên định quyết tâm. Dù là lỡ như mình thật một thân một mình rời đi, nàng cũng nhất định sẽ tìm tới mình. Dù là kiếp trước nàng chỉ có động hư cảnh, nàng đời này cần tu luyện tới bị ngạn cảnh mới có thể phá toái hư không đi tìm mình. Dù là mình nguyên bản thế giới chỉ là đứng giữa không trung ngàn tỷ cái thế giới bên trong không đáng chú ý một cái kia, nàng cũng nhất định sẽ tìm tới mình. Sau đó, khi tìm thấy mình về sau, nàng đại khái sẽ đánh mình dừng lại xuất khí, hay là chỉ là lặng lặng xuất hiện ở trước mặt mình, lạnh lùng nhìn xem mình, lại hoặc là lộ ra một cái tà mị cuồng quyến mỉm cười, nói mình trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nhưng mình sẽ không để cho những sự tình kia phát sinh, hoặc là mình mang theo các nàng cùng một chỗ trở về, hoặc là chính mình, hay là mẹ nó muốn dẫn lấy các nàng cùng một chỗ trở về. Nhưng chỗ ở vẫn phải nói, ta ở tại Trung Quốc Lạc Thành Long Lân đường Long Nam cư xá, một tòa nhà 5 cửa 101. Nếu như, ta nói là nếu như ta thật không cẩn thận trở về, ta sẽ tại kia bên trong chờ các ngươi, mãi cho đến các ngươi tìm tới ta mới thôi. Đây là một cái nam nhân hứa hẹn. Lạc Thành à, ta ghi nhớ. Tiểu Bạch cút máy ốc biển. Nàng phải cố gắng tu luyện, nói không chừng có thể tại Ngô cùng trước đó liền đăng lâm bị ngạn cảnh. Cùng ca ca, ta bên này còn muốn xử lý tiếp đãi các đại môn phái công việc, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Thi Nhi cũng cúp điện thoại. Xử lý sự tình là giả, nắm chặt thời gian tu luyện là thật. Ý nghĩ của nàng cùng Tiểu Bạch đồng dạng, chỉ cần mình tại cùng ca ca trước đó đăng lâm bị ngạn cảnh kia, tại hắn muốn rời khỏi thời điểm mình liền có thể cùng hắn cùng một chỗ. Coi như không có cách nào trở lại hắn chỗ thế giới, hai người kia hay là sẽ cùng một chỗ. Không sai, nàng không quan tâm thế giới này hay là thế giới kia, chỉ cần có Ngô cùng tại, đối với nàng mà nói đó chính là thiên đường. A cùng, cẩn thận. Nữ hoàng bệ hạ cũng chéo biển. Nàng có thật nhiều chuyện bận rộn, thông chi công bộ nghiên cứu kia cái gì bay gà chủ tính trung quân đội cùng giang hồ môn phái, còn có cùng nước Tần, Miêu Cương, Tây vực các vùng thương thảo như thế nào xuất binh loại hình sự tình. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Như Ngô cùng có thể lưu lại tốt nhất, nhưng nàng biết về nhà là A cùng mười mấy năm qua mục tiêu, hoặc là nói là chấp nhiệm. Nàng sẽ không ngăn cản A cùng, nhưng nàng muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về, lại không tốt nàng cũng muốn tại về sau tìm tới Ngô cùng, dù là bước qua muôn sông nghìn núi, ngàn thế vạn giới. Về phần Đại Chu đến lúc đó làm sao bây giờ? Nàng không thèm để ý chút nào. Lục Vô Đạo bọn hắn sẽ có biện pháp, coi như bọn hắn không có cách, vậy nên xong đời liền xong đời tốt. Đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, Nô cùng nhặt lên một cây cỏ nhỏ điều tại miệng bên trong. Cắn nát về sau mang theo đắng chát hương vị tại khoang miệng bên trong vần quanh. Hai tay hắn gối lên sau đầu nhìn xem khắp trời đời sao, thán một câu, xa lạ tinh không. Một cái cũng không biết ta. Ngay cả ngân hà đều không có. Mặc dù địa cầu tròm sao hắn cũng nhìn không ra tới. Hôm sau, trời sắp sáng. Tuyệt thế tiểu soái Ngô cùng hạ tuyến, thảo nguyên truyền kỳ kiểu đan dược tuyến. Hắn một đường hướng tây, tìm kiếm thảo nguyên giới hạn. Lúc ấy kia đại thiên tôn nói qua, đại tuyết sơn vị trí chỉ cần đi đến thảo nguyên nhất tây chỗ, lại hướng bắc đi thẳng liền có thể nhìn thấy. Hắn hiện tại chính là một đường hướng tây, sau đó thuận tiện đem trên đường gặp phải bộ lạc thiên thần tất cả đều chém chết. Nếu như không có gặp được bộ lạc, nhưng cảm ứng được phụ cận trong phạm vi 50 dặm có tiên thiên trở lên cao thủ, thuận tiện cùng đi chém chết. Trên thảo nguyên cao thủ đại bộ phận điểm không hiểu gì phải ẩn tàng khí tức. Như vậy cũng tốt so Long Châu đồng dạng, người ngoài hành tinh sức chiến đấu cường đại, cho nên rất ít rèn luyện kỹ xảo. Mà người địa cầu sức chiến đấu thấp, cho nên đem kỹ xảo rèn luyện đến cực hạn. Đương nhiên, tại cái này bên trong là Đại Chu các quốc gia có hoàn thiện hệ thống tu luyện cùng lý luận tri thức, cho nên rất nhiều tiên tiên trở lên cao thủ đều hiểu ẩn tàng khí tức tầm quan trọng. Dù sao ngươi muốn chạy trốn, không ẩn tàng khí tức lời nói người ta trực tiếp liền có thể tìm tới ngươi chém chết ngươi. Truy sát người khác cũng giống vậy, người còn không có tới gần đâu, người khác một cảm ứng được khí tức của ngươi liền chạy a, kia còn truy sát cái dám. Ừm. Thoải mái nhàn nhã đi đường Ngô cùng ngừng lại, hắn nhắm mắt có chút cảm ứng. Tại hướng tây bắc 40 dặm ngoài có cao thủ, một cái đạo pháp tự nhiên cảnh một nửa đường dành cho người đi bộ pháp, còn có một cái tiên thiên. Hắn mỉm cười, trên thảo nguyên cái thứ nhất đạo pháp tự nhiên cảnh đầu người, ta ngô cùng nhận lấy. Hắn xê dịch bước chân, thứ phát không biết tên tiểu điều hướng phía đó đi đến. Trong gió chỉ truyền đến tuyệt đối tiếp theo tiếng ca, con én nhỏ xuyên áo đông mỗi năm mùa xuân đến cái này bên trong nơi đầy tây bắc 40 bên trong chỗ, lôi đỉnh bộ rơi bên trong. Ba vị thiên thần hội tụ một đường. Một người trong đó trên mặt luôn luôn treo người vật vô hại hiền lành tiêu dung. Một người khác mi thanh mục tú, nhìn qua cũng có chút xoáy khí. Hai người bọn họ ngay tại tranh luận. Mà người thứ ba, cái kia khí thế thịnh nhất cao thủ chính hai tay quanh đặt tại dưới hàm, một đôi tĩnh mịch con mắt chính lạnh lùng nhìn xem tranh chấp bên trong hai người. Hắn một trương cực giống nhị dạ rùa khuôn mặt dù không có vẻ giận dữ, nhưng hai người khác đều cảm giác được, hắn hiện tại đang đứng ở phẫn nộ bên trong. Anthony, ngươi có ý tứ gì? Tên kia mi thanh mục tú tiên thiên cao thủ phẫn nộ quát. A, bản thân có ý tứ gì ngươi không hiểu sao? Anthony chậm rãi hỏi lại, rõ ràng mọi người năm nay cũng không có cơ hội thắng qua dũng sĩ bộ lạc, muốn tìm nhà dưới không phải chuyện rất bình thường nha, họ tiểu ngươi gấp cái gì? Rốt giờ thiên thần cao mày nói, lôi đỉnh bộ rơi đem tài nguyên đều cống hiến đi lên, thì minh đệ cũng đem hắn mình hưởng dụng tài nguyên tu luyện xuất ra một nửa cung cấp hai chúng ta sử dụng, kết quả ngươi một năm trước tiêu cực biếng nhác cũng liền thôi, hiện tại thế mà còn muốn phủi mông một cái chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Nam quốc có một câu nói làm cho tốt, tốt chim chọn cao lớn cây cối làm ổ, ngươi không phải cũng cùng hồ nhân bộ rơi âm thầm câu kết làm vậy? Còn không biết xấu hổ nói ta. Anthony hừ lạnh nói, gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu cùng ám thông xa giao. Rốt giờ phản bác, nói với ai không có đi qua Nam quốc đồng dạng. Tim không nói một lời, nhưng trên người hắn chuyển đến áp lực càng lúc càng lớn. Rốt giờ thở dài, Tim đại ca yên tâm, ta rốt giờ không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Hắn liếc xéo Anthony một chút, hồ nhân bộ rơi là đi tìm ta, nhưng ta sẽ không rời đi lôi đỉnh bộ rơi. Thượng tiên chứng giám chi. Tim lại nhìn về phía Anthony. Anthony cũng cười khẽ, hắn đều gặp hồ nhân bộ rơi người cũng có thể vì tình nghĩa huynh đệ không đi, ta còn ai cũng chưa thấy qua, đương nhiên cũng sẽ không đi. Tim gật gật đầu, mở miệng động viên một phen, hỏi, Tiêu Tiểu Đan sự tình các ngươi như thế nào nhìn? Ta cảm thấy Tiêu Tiểu Đan thực lực nên tại Hạ Thiên Thần đỉnh phong, coi như mạnh hơn cũng sẽ không đạt tới Thượng Thiên Thần tình trạng. Rốt giờ phân tích nói, vì lại vì A Bộ Lạc ba vị thiên thần bị chém giết, nghe nói người kia dùng hai chiêu. Chính rốt giờ liền ở vào nửa bước Thượng Thiên Thần cảnh giới, nếu để hắn đến, một đôi một tình huống dưới đồng dạng có thể một chiêu giết chết ba người kia tùy ý một người. Nhưng nếu là một đối hai, hắn có thể muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng đó là tại đối phương có phòng bị tình huống dưới. Vì là vì A Bộ Lạc em bị cùng xìm món đều là trở thành dưới thiên thần không lâu, cũng chính là hai năm này thời gian. Mà cái kia gọi giàu ngươi thì mình cũng biết qua, hắn nguyên bản khoảng cách thiên thần chi cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, cho nên hắn nên là vừa đột phá không lâu. Tiêu Kiều Đan lúc trước chưa gặp nó mình, cho nên em bị hỏi ba người rõ ràng kinh thường. Nếu là mình, hữu tâm tính vô tâm phía dưới một chiêu liền có thể giết chết ba người kia. Mà cái này Kiều Đan lại dùng hai chiêu. Cho nên hắn lẽ ra không bằng mình, coi như hắn giấu rốt, cũng nhiều lắm là cùng mình ở vào sàn sàn với nhau. Tim gật gật đầu. Trong lòng của hắn kỳ thật không tán đồng rót giờ thuyết pháp. Đang nghe Tiểu Đan cái tên này thời điểm, hắn liền đã nhiệt huyết sôi trào. Một cái dưới thiên thần, thậm chí là nửa bước thượng thiên thần cao thủ là không thể nào để hắn có loại cảm giác này. Là một vững tin thượng thiên người, hắn cho rằng đây là thượng thiên đối với hắn báo trước. Cái này Tiểu Đan, nhất định có thể để hắn chiến cái đau nhức. Bên cạnh Anthony trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mỉm cười. Hắn tâm tư ai cũng không đoán ra được. Ngay tại rót giờ đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên một trận như lôi đình thanh âm truyền khắp toàn bộ lạc, bản thần Tiểu Đan. Nghe nói quý bộ rơi ba đại thiên thần thực lực cao cường, chuyên tới để này khiêu chiến. Trận chiến này, chúng ta đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Chương 311, tâm tư dị biệt chương 311, tâm tư dị biệt bộ lạc bên ngoài, thả xong ngoan thoại nô cùng có vẻ hưng phấn, cũng có một vẻ khẩn trương. Hưng phấn là mình rốt cục có thể lần thứ nhất cùng đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ chính diện đánh lộn. Khẩn trương cũng là bởi vì như thế. Lúc trước hắn từng cùng bốn vị đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ giao thủ qua. Tiểu Bạch, Thi Nhi, toàn cơ ba cái cô nương là thuần túy ẩu đả, luận bản duy nhất sinh tử chi chiến đối mặt trước Miêu Vương cũng là tại thảm tao đông đảo đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao bánh xe trà đạp về sau mình đi lên đối mặt dầu hết đèn tắt hắn, liền xem như dạng này mình lúc ấy cũng sử xuất còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếm chi bốn mới thu hoạch được thắng lợi. Mà tại mình tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh về sau, còn chưa hề cùng cảnh giới cao thủ giao thủ qua. Mặc dù rất tự tin mình tuyệt đối sẽ thắng lợi, nhưng khẩn trương vẫn sẽ có. Liền tốt so học bá thi đại học hắn cũng sẽ khẩn trương a học thần không ở trong đám này. Thời qua một lát, hắn trông thấy lôi đình bộ rơi bên trong ô ương ương ra một đám người. Dẫn đầu ba cái chính là này, bộ lạc bên trong mình cảm ứng được hai vị tiên thiên cao thủ, cùng một vị đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ. Dựa theo mình đột phá lúc cảm giác đến xem, toàn bộ thảo nguyên phương đông cũng chỉ có hơn 10 vị đạo pháp tự nhiên cảnh. Xem ra cái này bộ lạc hay là cái đại bộ lạc, so phí là phi a bộ lạc càng cường đại cái chủng loại kia. Nhưng những này lại cùng ta phi nhân tiểu đan có liên can gì? Dù sao đối ta tiểu đan đại gia đến nói, các ngươi bọn này toàn mình tinh đều là cặn bã. Đối diện ba người cũng là kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới nô cùng. Tiểu tử này da miệng thì mềm, mặc một bộ thanh sam, thấy thế nào đều không giống như là trên thảo nguyên người. Hắn là từ Nam quốc đến. Rốt giờ trong lòng run lên, hắn vẫn chưa phát giác thực lực của đối phương. Hắn muốn cho là đối phương chỉ là cái không có đầu óc bốn phía khiêu chiến võ sĩ, nhưng Nam quốc người luôn luôn rào hoạt dọn làm việc, đối phương tuyệt đối không phải đơn thuần võ sĩ. Đã đối phương không phải người ngu, Vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc đồng thời đối mặt một vị thượng thiên thần cùng hai vị dưới thiên thần, còn có bộ lạc này bên trong mấy trăm ngàn thiết kỵ. Nhưng đã hắn mở miệng khiêu chiến, đã nói lên hắn cũng không có mạnh đến có thể không nhìn trên thảo nguyên quy tắc. Nếu như thế, vậy chỉ cần chứng minh bên mình cũng không phải là dễ chơi, sau đó lại trần minh lợi hại, nói không chừng có thể làm cho đối phương không đánh mà lui, thậm chí có thể họa thủy đông dẫn, lợi dụng hắn đi suy yếu những bộ lạc khác. Hắn đem phân tích của mình truyền âm báo cho Tim. Tim gật gật đầu, cất cao giọng nói, tốt. Hôm nay ngươi ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hắn nhiệt huyết đã sôi trào, rót giờ nói lời hoàn toàn không có tiến vào đầu óc của hắn bên trong. Rót giờ, hắn có chút hối hận lưu lại, cái này Tim chỗ nào đều tốt, chỉ là có chút nhi quá ngay thẳng, đầu óc không dễ dùng lắm, vừa gặp phải cao thủ hắn liền lên đầu. Bên cạnh Anthony trên mặt mang mỉm cười đổ thêm dầu vào lửa, không hổ là Tim thượng thiên thần. Đối phương tuyệt sẽ không là đối thủ của ngươi, bản thân sẽ vì ngươi áp trận, ngươi an tâm đi đi. Sau đó hắn lại quay đầu quát, Tiểu Đan ngươi yên tâm, hôm nay thần tôn nặng trên thảo nguyên quy củ, là không sẽ cùng Tim thiên thần liên thủ đối phó ngươi. Rót giờ đối với hắn trừng mắt nhìn nhau, cái này Anthony không có ý tốt, hắn xưa nay không lấy đại cục làm trọng, chỉ lo tự thân lợi ích. Lời nói này lối ra tương đương đem Tim gác ở trên lửa đồng thời an đối phương tâm, một trận chiến này thế tất yếu đánh lên, mà lại hắn đồng dạng cũng là gần mình, như mình đồng thời xuất thủ liền sẽ phá hư thảo nguyên quy củ, tất cả bộ lạc đều sẽ đem mình coi là địch nhân, mà lại Tim cũng sẽ không lĩnh mình tỉnh, giỏi tính toán. Anthony cười mà không nói, hắn xác thực không có ý tốt, nhưng cũng không có ý định phía sau đâm đao. Hắn mục đích chính là bỏ cao hơn, để cho mình sinh hoạt càng thư thái liền tốt. Đối phương đã dám tới cửa khiêu chiến, đã nói lên thực lực của hắn không yếu, cũng hẳn là thượng thiên thần cảnh giới. Mà mình lời mới rồi trừ ép buộc rót giờ bên ngoài, còn đem mình hái ra ngoài. Trên thảo nguyên quy củ, một đôi một đơn đấu. Như cái này kiểu đan bại, chắc hẳn cùng hắn cùng là thượng thiên thần Tim cũng phải thụ không nhẹ tổn thương. Đến lúc đó hắn thế tất càng thêm coi trọng mình có thể được đến chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Mà Tim chiến bại cũng không sao. Hắn đã thủ hộ Lôi Đình bộ rơi 10 năm nóng lạnh, thân thụ bộ lạc dân chăn nuôi yêu quý. Như hắn bại vong tại kiểu đan chi thủ, kia kiểu đan muốn nhập chủ Lôi Đình bộ rơi đồng dạng muốn coi trọng chính mình. Nếu bọn họ lưỡng bại câu thương, kia càng được rồi hơn. Đến lúc đó đối thủ của mình cũng chỉ còn lại có cùng mình cùng là dưới thiên thần rót giờ một người. Đến lúc đó mình tìm cơ hội diệt trừ rót giờ, kia vô luận là mình tới làm Lôi Đình bộ rơi chi chủ, hay là đem bộ lạc này coi như nhập đội đi tìm nơi nương tựa đỉnh tiêm bộ lạc, đối với mình đều có chỗ tốt. Mà lại, đã có một cái đỉnh tiêm bộ lạc liên lạc qua mình. Hiện tại, chính là nhìn trận chiến đấu này thắng bại. Không đề cập tới tâm tư dị biệt hai người, Tim cùng Tiểu Đan đã cách xa nhau mấy chục trượng rợn ra gà mà đứng. Tim hai tay nắm tay, nô cùng Tuế Nguyệt nơi tay. Hai người đối mặt, giữ im lặng, chỉ là khí thế trên người liên tục tăng lên, dưới chân bãi cỏ cũng không chịu nổi cỗ này áp lực dưới hãm bài thớt. Mà tại giữa hai người lệch Tim bên này địa phương, thảo nguyên thật giống như bị người chia cắt ra, trên mặt đất hình thành một đạo một thước rộng lại trông không đến cuối vết tích. Nó liền tựa như là trời, đem hai người ngăn cách tại âm dương hai đầu. Ầm ầm. Thiên khung tại lúc này ầm vang nổ vang. To như hạt đậu hạt mưa đầu tiên là tựa như thăm dò rơi xuống mấy giọt. Về sau chính là mưa như chút nước mà xuống, như muốn cho trận chiến đấu này tăng thêm một điểm mới sát thái. Thời gian muộn xuân, tiếp cận đầu hạ. Thảo nguyên dông tố thế tới mãnh liệt, chỉ chốc lát sau cỏ xanh bao trùm thổ địa đã vũng bùn một mảnh. Mưa to ướt đẫm những mục dân toàn thân, nhưng bọn hắn y nguyên không nói một lời, cố gắng chừng lớn bị mưa gió mơ hồ hai mắt, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên trong mưa gió quần áo không chút nào ở mức hai vị thượng tiên thần. Đồng dạng chưa thấm đến mảy may nước mưa rót giờ hai người cũng ngưng thần nhìn chăm chú lên chỗ xa xa hai người. Thật mạnh. Bản thân lại không có chút nào dũng khí xuất thủ. Anthony nắm chặt nắm đấm thì thào lên tiếng. Rót giờ hơi liếc mắt nhìn hắn giữ im lặng. Hắn cũng có cảm giác giống nhau. Tim đột nhiên lên tiếng, ta có thể trưởng không lôi điện, ngày mưa rông. Đối ta có lợi. Cũng không phải là chiến thuật tâm lý, chỉ là thân là một cái ngay thẳng võ sĩ hắn không muốn chiếm đối phương tiện nghi, cho nên sớm nói ra thuộc tính của mình để cho đối phương có đề phòng thôi. Nô cùng mỉm cười, mời. Một tiếng này mời cũng kéo ra chiến cuộc. Tim bỗng nhiên tan biến tại nguyên địa, mấy tức về sau, lưu tại nguyên địa tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tán. Rốt giờ Anthony hai người đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thu nhỏ lại. Bọn hắn giữa không trung bên trong tìm được cái thân ảnh kia. Tim tay trái treo ở đỉnh đầu, về sau đột nhiên giơ vung. Giống. Một đầu hơn 10 trượng lớn màu xanh trắng mãnh hổ lóng lánh quang mang chói mắt ngang nhiên bổ nhào xuống. Quang mang chói mắt để phía dưới mấy trăm ngàn người con mắt cũng nhịn không được đóng lại, bao quát rốt giờ cùng Anthony. Mang nô cùng lại nhìn thẳng bay nào mà đến lôi điện mãnh hổ. Đợi trong mắt phản chiếu màu xanh trắng thú ảnh càng lúc càng lớn, khóe miệng của hắn hơi bệnh, thon dài hữu lực tay nắm chặt Tuế Nguyệt chu kiếm. Trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Về sau, thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Trên bầu trời một đạo đổ ngang lôi điện, do trời màn mà dưới giọt mưa lớn như hạt đậu. Hơi híp cặp mắt rót giờ cùng Anthony, vẫn duy trì phất tay tư thế Tim, sắp bổ nhào vào trước mặt màu xanh trắng lôi điện mãnh hổ. Còn có kia mấy trăm ngàn lôi đình bộ rơi thiết kỵ, bọn hắn tất cả đều tại lúc này ngưng kết. Sau một khắc, son phấn sắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Người đã là kiếm, kiếm đã là người. Giờ khắc này, nô cùng hóa thân kiếm người. Chương 312, đây là ta sau cùng nguyện vọng. Chương 312, đây là ta sau cùng nguyện vọng. Muộn xuân đầu hạ dông tố, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mưa to bất quá dưới một lát tựa như cùng tuyến tiền liệt có ma bệnh trung niên nam nhân tí tách hóa thành mưa phùn. Tim thu hồi nhìn trời hai mắt, nhìn thẳng trước mặt đã thu kiếm trở vào bao nam nhân, kiếm của ngươi. Rất lợi hại. Lúc này nước mưa đã ướt đẫm hắn quần áo. Tạ ơn. Nô cùng mỉm cười, đồng dạng thương nghiệp lẫn nhau thổi, người đối lôi điện sử dụng cũng rất có ý nghĩ. Cùng nào đó bộ mạng gạ bên trong chiêu thức rất giống. Đáng tiếc vẫn là thắng không được ngươi. Tim thở dài, bất quá có thể nhìn thấy như thế tuyệt cường chi kiếm, cái này sóng không lỗ. Nói đến kỳ quái, trên mặt hắn cũng không có thất bại đắng chát, ngược lại có cỗ xuất phát từ nội tâm vui sướng. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện bị rồi? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi thực hiện. Nô cùng trịnh trọng nói. Bước vào đạo pháp tự nhiên cảnh đến nay gặp phải cái thứ nhất đáng giá một trận chiến đối thủ, hơn nữa còn là cái một lòng vì võ võ si. Nói thực ra, hắn cùng cái này tim còn có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Đáng tiếc hắn là bắc rất người, chú định cùng mình là địch nhân. Cho nên mình không có nương tay. Tâm nguyện của ta chỉ có một cái. Tim hai mắt yên lặng nhìn xem nô cùng, dũng sĩ bộ lạc thượng thiên thần đủ dạn, ta nghĩ gặp lại hắn một mặt tự ôn chuyện. Nô cùng khẽ giật mình, mỉm cười nói, tốt, ta sẽ tiễn hắn đi gặp ngươi. Nghe tới mình muốn đáp án, tim thoải mái cười một tiếng, thân thể hóa thành hạt bụi nhỏ, theo gió nhi phiêu tán tại lôi đỉnh bộ rơi bốn phía, như đang bảo vệ mảnh này hắn vì đó vất vả 10 năm xuân tu thổ địa. Trong gió truyền đến hắn sau cùng thanh âm, tạ ơn. Nô cùng thở dài một tiếng, ngươi nếu không phải man nhân, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Hắn đột nhiên mất hết cả hứng, mất đi giết chết lôi đỉnh bộ rơi hai người khác tính chất, quay người nhẹ lướt đi. Thừa dịp hưng mà đến, hưng tận mà về. Tại trên thảo nguyên nô cùng tựa hồ tìm về lúc trước tiêu sái. Rót giờ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn đi xa. Về sau hắn thở dài, đang muốn quay đầu hướng lôi đỉnh bộ rơi tộc trưởng nói cái gì, một cái tay xuyên thấu hắn lồng ngực. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trước mặt là Anthony tấm kia vô hại khuôn mặt tươi cười. Ngươi. Hắn ngã xuống, không tiếng thở nữa. Một giới tiên tiên cao thủ, cứ như vậy đột ngột chết mất, hay là chết tại người một nhà tay bên trong. Hắn chết không nhắm mắt, nhìn xem khiếp sợ không tên mọi người, hắn lanh khóc cười một tiếng. Trước mặt bọn gia hỏa này, chính là hắn tìm nơi nương tựa hỏa kiếm bộ lạc đưa lên nhập đội. An Thiên Thần, ngươi, tộc trưởng tay run rẩy chỉ lấy hắn, ngươi tại sao phải làm như thế? Vì cái gì? Anthony cười lạnh, lôi đỉnh bộ rơi đã không có thành tựu, bản thân sao không tìm nơi nương tựa càng thêm cường đại hỏa kiếm bộ lạc? Về phần các ngươi, hắn khẽ cười một tiếng, đúng lúc hỏa kiếm bộ lạc thiếu không ít nô lệ, các ngươi chính là bản thân đưa cho hỏa kiếm bộ lạc gặp mặt. Hắn lời còn chưa dứt, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, đúng. Còn có chuyện ta quên hỏi, kia dũng sĩ bộ lạc đi như thế nào? Chán. Nô cùng lúng túng nhìn xem đồng dạng im lặng Anthony. Hắn chỉ là nghĩ trở về hỏi thăm đường, không nghĩ tới lại nhìn thấy như thế kình bạo một màn. Tiểu Thiên Thần, van cầu ngươi xem ở Uy Thiên Thần trên mặt mũi cứu lấy chúng ta. Tộc trưởng mang theo mấy trăm ngàn người rầm rầm tất cả đều quỳ xuống. Nô cùng nhìn xem trước mặt đen nghịt quỳ một mạng lớn lôi đỉnh bộ rơi chiến sĩ, bọn hắn chờ đợi địa ánh mắt chăm chú địa chăm chú vào trên người mình. Hắn giật giật khóe miệng, cửa này hắn thí sự. Bất quá hồi tưởng lại tim đối cái này bộ lạc lưu luyến. Được rồi, xem ở hắn là mình tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh đến nay cái thứ nhất cùng mình giao thủ cùng cấp bậc cao thủ phần bên trên, liền lại kéo bọn hắn một đêm. Thế là hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía ngây ra như phong Anthony. Anthony gặp hắn ánh mắt quét tới, sợ hãi cả kinh, đầu cũng sẽ không nhanh chân liền chạy. Nô cùng thanh sam tay áo dài hơi động một chút, quay đầu liền hừ phát tiểu điểu tiêu sái rời đi. Trong gió chỉ truyền đến để người nghe không hiểu tiểu điểu, chú dê vui vẻ đẹp dê dê mà tại mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú bên trong Anthony đã từ từ dừng bước lại, về sau, hắn thuận tiện giống bị sáu ngựa phân thây hóa thành bảy đoạn, rơi lả tả trên đất. T. Mấy trăm ngàn lôi đỉnh bộ rơi dũng sĩ đều hít sâu một hơi, cái này Anthony thế nhưng là thiên thần a. Dễ dàng như vậy hắn liền chết rồi. Đang lúc tộc trưởng cảm thán kiểu đan thiên thần khủng bố như vậy thời điểm, một vị bộ lạc cao tầng xích lại gần hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, "Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?" Tộc trưởng nhắm mắt trầm tư một lát, cắn răng một cái, "Chúng ta rời đi bộ lạc, mang theo mọi người tìm nơi nương tựa đại tuyết sơn đi." Không có thiên thần bộ lạc liền như là một đầu không có răng láo cẩu, ai cũng nghĩ đến giẫm lên mấy cước, không chừng thịt chó còn muốn bị đàn sói cắn rơi mấy khối. Hỗ trợ trước đó ỷ vào tim cùng thiên thần uy phong, bọn hắn tại cướp đoạt mảnh này nông trường thời điểm cũng đắc tội qua không số ít rơi. Nếu để bọn hắn biết lôi đình bộ rơi đã không có thiên thần, nghĩ đến cái này bên trong, tộc trưởng quả thực không rét mà run. Thế là hắn vung tay lên, phân phó nói, đừng cùng, trở về để đoàn người thu dọn đồ đạc. Chúng ta đêm nay liền đi. Còn có, hắn giữ chặt liền phải trở về thông chi những mục dân thủ hạ, đem tiểu đan thiên thần sự tích truyền khắp bốn phương. Liền nói, hắn một chiêu liền miểu sát ba vị thiên thần, truyền càng khoa trương càng tốt. Đám người kia nghe tới như thế không đáng tin cậy tin tức tất nhiên không tin, nhưng bọn hắn nhất định sẽ đi tìm kiểu đan thiên thần phiền phức. Dù sao một cái thực lực không mạnh nhưng thanh danh thảo nguyên đều biết thiên thần không dễ tìm. Trên thảo nguyên còn nhiều muốn nổi danh thiên thần a vừa bạn, nước máy đục bọn hắn mới sẽ không bị người chú ý, mới có nắm chắc hơn chạy trốn tới đại tuyết sơn kia bên trong tìm kiếm che chở. Lúc này, thứ đến mèo đen cảnh sát trưởng Lô cùng đống nhiên dừng bước lại. Hắn có chút lúng túng chật chật lưỡi, tự lẩm bẩm, cái này dũng sĩ bộ lạc, làm như thế nào đi? Vừa rồi chỉ lo trăm bước, quên hỏi. Được rồi, hắn lắc đầu. Hay là theo nguyên địa kế hoạch trước một đường hướng tây, về sau một đường hướng bắc đi. Nếu là có thể gặp được liền giúp tim hoàn thành nguyện vọng, nếu là không gặp được, vậy liền đến lúc đó lại nói chứ sao. Hắn nói, thứ phát vô địch là cỡ nào tịch mịch thành thời hướng đi về phía tây đi. Cùng lúc đó, bộ lạc mạnh nhất thiên thần chiêm mộ tư đã rời đi kỵ sĩ bộ lạc bên ngoài một mình tu hành. Hiện tại, trước mặt hắn đang đứng một người. Kia đồng dạng là một vị thiên thần, một vị nguyên bản có khả năng trở thành thượng thiên thần, nhưng bởi vì từng chịu quá nặng tổn thương, đến nay vẫn kẹt tại dưới thiên thần người. Hắn họ kiểm tra, thiên tân tư. Kiểm tra thiên thần đến tìm ta. Chuyện gì? Mênh mông vô bờ trên thảo nguyên chỉ có một cái lều nhỏ, Trương Mộ Tư khoanh chân ngồi tại trong trướng. Cù Xin mặt không biểu tình, bản thân là tới mời ngươi. Mời trở về đi, ta là kỵ sĩ bộ lạc thiên thần, đây là sẽ không cải biến sự thật. Trương Mộ Tư bình tĩnh nói. Hắn là kỵ sĩ bộ lạc xuất thân, trở thành thiên thần sau nên phản hồi bộ lạc. Bởi vậy coi như kỵ sĩ bộ lạc chỗ vùng đất nghèo nàn lại thực lực không mạnh, hắn như cũ tại này thủ vững. Nhưng ngươi đã từng rời đi. Cù Xin nói sự thật, huống hồ mấy năm trước ngươi trở lại kỵ sĩ bộ lạc về sau cũng giúp bọn hắn đoạt lấy một lần thôi. Một năm kia kỵ sĩ bộ lạc có được tốt nhất nông trường, ngươi không nợ bọn hắn cái gì? Chiêm Thiên Thần trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi, cho nên ngươi là thay thủy điệu bộ lạc đến du thuyết ta. Chương 313, trên thảo nguyên ngươi lừa ta gạt. Chương 313, trên thảo nguyên ngươi lừa ta gạt Thiên Thần Cù Xin. Một năm trước gia nhập thủy điệu bộ lạc, lấy hắn nửa bước thượng thiên thần thực lực, lại phối hợp thân trên vị thượng thiên thần David, còn có thực lực miễn cưỡng đạt tới thiên thần chi cảnh long nhiều cùng có khả năng đột phá hoắc nhạc địch. Như mình cũng gia nhập, kia thủy điệu bộ lạc xác thực có khiêu chiến dũng sĩ bộ lạc tư cách. Cái này bên trong liền muốn nói một chút mỗi năm một lần bộ lạc đại hội. Bộ lạc đại hội, tên gọi chung vì Đông Bộ Thảo Nguyên Bộ Lạc Đại Hội là từ đại tù trưởng Tiêu Hoa vì không để các bộ lạc tự giết lẫn nhau trôi tổ chức hoạt động. Đến lúc đó mỗi cái bộ lạc có thể ra 5 người, tuân theo thảo nguyên quy củ tiến hành một đôi một so tài, trước thắng 3 trận bộ lạc chiến thắng. Cuối cùng sẽ dựa theo thứ tự phân phối chăn thả phạm vi cùng địa phương. Thứ tự gần phía trước có thể lựa chọn địa phương lớn lại cây rong um tùm địa phương, mà dựa vào sau bộ lạc cũng chỉ có thể lựa chọn tương đối cằn cỗi địa phương. Sở dĩ nói tương đối cằn cỗi là bởi vì có tư cách tham dự đại hội phân phối tổng cộng cũng chỉ có 30 trái phải bộ lạc, mà thảo nguyên đông bộ đại đại nho nhỏ bộ lạc đâu chỉ mấy chục ngàn, trong đó đại bộ phận điểm cũng chỉ có thể lựa chút mọi người không muốn phế liệu thôi. Mình muốn là cái gì đối phương rất rõ ràng. Nhìn tới, mình lần này thật muốn lần thứ nhì rời đi kỵ sĩ bộ lạc. Mọi người không ai nợ ai, hy vọng bọn họ sẽ không trách chính mình. Ừm, có người đến. Cù Xin lông mày níu lại, cười nói, cáo tử. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, tựa như chưa từng tới qua đồng dạng. Thủy điệu bộ lạc. Hừ hừ. Chiêm Mỗ Tư nhìn xem người tới, một trương ít nhất hơn 40 tuổi mặt khổ qua bên trên nhíu mày, chuyện gì? Bẩm lên thần, kia tiểu đan lại xuất thủ. Người tới eo cơ hổ cong đến 90 độ. Cái kia bên trong. Chiêm Mỗ Tư bất động thanh sắc đặt câu hỏi. Là lôi đỉnh bộ rơi. Người kia càng phát ra kính cẩn, nghe nói người kia một chiêu liền giết lôi đỉnh bộ rơi 3 vị thiên thần. Trong đó còn có một vị là thượng thiên thần tim. Cái gì? Chiêm Mỗ Tư bỗng dưng mở ra hai mắt, trong mắt uy nghiêm ép tới người trước mặt cơ hồ không thở nổi, chỉ dùng một chiêu. Là? Đúng vậy a. Người kia ngập ngừng nói. Có người tận mắt nhìn thấy. Chiêm Thiên Thần truy hỏi. Cái này? Người kia cái chán một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt chạy tới cái cằm, cuối cùng rơi xuống bãi cỏ, là lôi đình bộ rơi người nói, nghe nói chỉ có mấy chục nghìn chiến sĩ nhìn thấy. Nhưng bọn hắn đối này cũng giữ kín như bưng, chỉ ở tự mình bên trong cùng phụ mẫu vợ con nói qua, sau đó cứ như vậy chuyển tới. Thì ra là thế. Chiêm Mỗ Tư đôi mắt hơi liễm, người trở về đi. Cái này. Người kia ngẩng đầu, thấy Chiêm Mỗ Tư không có gì biểu lộ cùng phân phó, thế là thở dài, thi lễ một cái quay người rời đi. Đi hai bước quay đầu lại, thấy Chiêm Mỗ Tư như cũ như đá điều không nhúc đích, hắn không có cách, đành phải lưu luyến không rời rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Chiêm Mỗ Tư mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, không ai trông thấy à? Lôi đỉnh bộ rơi không dám ở nơi này loại sự tình bên trên gạt người, cho nên kia lôi đỉnh tam cự đầu sát thực đều thua ở kiểu đan trong tay. Nhưng một chiêu, sợ là có chút nói ngoa. Thượng thiên thần cùng thượng thiên thần chi ở giữa cũng là có khoảng cách. Liên tốt so 20 bạch sách bên trong, tỷ như yêu khí giá trị 10,000 trở lên được xưng cấp S yêu quái. Nhưng một cái yêu khí giá trị 10,000 cấp S yêu quái, nó có thể cùng yêu khí giá trị 1 triệu yêu quái so sánh sao? Rõ ràng không thể. Lại tốt so điểm lương các tác giả. Trong vòng 12 tháng tiền thù lao đạt tới 150,000 chính là đẳng cấp 5 tác giả, nhưng không có trở thành đại thần lời nói, dù cho ngươi năm nhập 1 triệu, đồng dạng cũng là đẳng cấp 5. Cho nên hắn có tự tin một chiêu chém giết bao quát thượng thiên thần tim ở bên trong ba vị thiên thần. Nhưng hắn là Đông Bộ Thảo Nguyên mạnh nhất thiên thần. Hắn không tin tại Đông Bộ Thảo Nguyên sẽ có thiên thần còn mạnh hơn chính mình. Đối phương có lẽ thật đánh bại bao quát tim ở bên trong ba vị thiên thần, nhưng tuyệt không phải một chiêu. Lôi đỉnh bộ rơi người đang nói láo. Bọn hắn vì sao nói dối? Chiêm Mỗ Tư khỏe miệng hơi bệnh. Rất rõ ràng, bọn hắn tại chuyển di lực chú ý, bọn hắn hy vọng lợi dụng tiểu đan đến hấp dẫn cái khác đại bộ lạc ánh mắt, tốt làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bất quá không quan trọng, cho dù bọn hắn ba ngày thần đều tại thời điểm cũng chưa từng nhập trong mắt của mình, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn đã không có thiên thần. Mà tiểu đan, ngươi thành công gây nên chú ý của ta. Nhưng không nổi, bây giờ còn chưa thăm dò cái này kiểu đan phía sau là bộ lạc nào. Bây giờ không phải là phức tạp thời điểm. Lại chờ chút, lại cùng liền tốt. Chờ mình lựa chọn xong mới bộ lạc, lại quan sát một chút hắn hành động lộ tuyến, vậy liền có thể đại khái thăm dò hắn mục đích. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sắp đến Đông Bộ Thảo Nguyên đại hội. Trong 3 năm mình chỉ thắng qua dũng sĩ bộ lạc một lần, mà lần tiếp theo, mình sẽ không lại thua. Chiêm Mỗ Tư có chút xuất thần, hắn đang suy nghĩ Cù Xin đề nghị. Thủy điệu bộ lạc, một vị thượng thiên thần David, một vị nửa bước thượng thiên thần Cù Xin, một vị phổ thông lệnh yếu uy tín lâu năm dưới thiên thần long nhiều, còn có một cái vừa sở đến thiên thần bên cạnh hoắc nhạc địch. Như mình gia nhập, xác thực có cùng dũng sĩ bộ lạc sức đánh một trận, nhưng cũng không bảo hiểm. Chính mình, nói không chừng còn có lựa chọn tốt hơn. Một bên khác, Cù Xin chính hướng thủy điệu bộ lạc sở tại địa tiến đến. Hắn cũng nghĩ đến sự tình khác. Chiêm Thiên Thần gia nhập thủy điệu bộ lạc, kia cùng hắn có liên can gì? Dù sao, Hắn sớm đã cùng David bọn người bằng mặt không bằng lòng, đang định rời đi thủy điệu bộ lạc. Đi liên hệ Chiêm Mộ Tư, cũng chỉ là tìm kiếm hắn ý tứ. Sự thật chứng minh, Chiêm Mộ Tư xác thực có rời đi kỵ sĩ bộ lạc dự định, mà mình tuyệt không thể để hắn quấy nhiễu kế hoạch của mình. Hắn cụ xin mục tiêu, thế nhưng là vô địch thiên hạ dũng sĩ bộ lạc. Nhưng hắn cần để cho Chiêm Mộ Tư chuyển di ánh mắt, lại không thể để cho hắn biết được mình muốn đi người sự tình. Nếu là hắn biết cũng muốn đi dũng sĩ bộ lạc vậy phải làm thế nào? Chuyện này lại không phải không có tiền lệ. Kia dũng sĩ bộ lạc tử thần đủ dạn, lúc trước thua với dũng sĩ bộ lạc, hắn nói với team đi dũng sĩ bộ lạc dò xét một phen, kết quả một đi không trở lại. Lúc gặp mặt lại hai người đã thành đối thủ. Cái này Chiêm Thiên Thần cũng thua với dũng sĩ bộ lạc, kia lỡ như hắn muốn gia nhập làm sao bây giờ? Dù sao luận thực lực hắn nhưng là thực sự đông bộ thảo nguyên ngày đầu tiên thần. Mà cái này thảo nguyên trên đại hội một cái bộ lạc chỉ có thể phái ra 5 người, nếu có Chiêm Mộ Tư, vậy mình làm sao bây giờ? Nhưng Chiêm Mộ Tư không đi dũng sĩ bộ lạc thuận tiện xử lý. Nguyên bản dũng sĩ có ngũ đại thiên thần, trong đó hai bên trên 3 lần. Nhưng bây giờ trong đó một vị dưới thiên thần trọng thương chưa lành, kiêm thả tuổi già sắp suy, thực lực đã không còn năm đó chi dũng. Mình trôi qua về sau liền có thể lập tức thay thế hắn. Cho nên, Chiêm Mộ Tư tuyệt không thể đi dũng sĩ bộ lạc. Trước đó mình dù nhìn ra hắn có rời đi kỵ sĩ bộ lạc tâm tư, nhưng dựa vào chính mình du thuyết rõ ràng không đủ. Lần này trở về thủy điệu bộ lạc muốn thuyết phục thượng thiên thần David tự mình ra mặt du thuyết. Dạng này cũng thuận tiện mình đục nước béo có thừa cơ thoát ly thủy điệu bộ lạc. Đang nghĩ ngợi sự tình thời điểm, trước mặt một cái từ phía đông đi tới người trẻ tuổi đánh gây hắn suy nghĩ. Vị thiên thần này là nhân, xin hỏi phía tây nhi cách cái này bên trong gần nhất bộ lạc là cái nào? Cù xin trên dưới dò xét cái này lễ phép người trẻ tuổi một chút, cũng không trách tội hắn thấy mình không có quỳ xuống giật đầu. Dù sao mình lần này đi tìm Chiêm Mộ Tư là bí mật hành động. Chạy hướng tây chính là Hỏa Kiếm bộ lạc. Trước mặt người trẻ tuổi có chút không người thi lễ một cái, đa tạ thiên thần chỉ điểm. Cù xin quay đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, hừ lạnh một tiếng. Hôm nay trước không tính toán với ngươi, như lần sau gặp mặt ngươi còn như thế không có lễ phép, vậy liền đừng trách bản thân không khách khí. Hắn tăng tốc dưới chân bộ pháp, đợi cho thủy điệu bộ lạc, đã thấy mọi người từng cái ánh mắt đờ đẫn. Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn lớn tiếng quát hỏi. Một vị lão giả nhìn thấy hắn, sáng mắt lên, một đường chạy chậm chạy tới bịch một tiếng liền cho quỳ xuống, thượng thần. Mới kêu kiểu đan thiên thần đến chúng ta bộ lạc. Mang thiên thần bọn hắn. Bọn hắn tất cả đều bị đánh chết á. Cái gì? Cù xỉn trong lòng đại loạn. Cái này hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch, kia kiểu đan dáng dấp ra sao? Thanh, quần áo màu xanh, nhìn qua rất trẻ dáng vẻ, còn da miệng thì mềm. Tộc trưởng run rẩy trả lời. Hả? Cù xỉn trong lòng giật mình, cái này mẹ nó không phải liền là vừa rồi hỏi đường tên kia mà. Hoắc Nhạc địch chết không? Hắn còn chưa tới thiên thần chi cảnh, hẳn là sẽ không bị giết. Hắn ở đâu? Để hắn tới gặp ta. Cù xỉn quát. Tộc trưởng nổi sắc mặt trắng bệnh, đứng thẳng bất động nguyên địa không nhúc nhích. Ừm. Bản thần cha hỏi ngươi đâu? Cù xỉn cả giận nói. Đột nhiên hắn sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu. Góc nhìn kia người mặc một bộ nam quốc thanh sam người trẻ tuổi chính cười nhẹ nhàng địa đứng tại sau lưng mình nhìn xem chính mình. Người kia gặp hắn quay đầu, thanh âm ôn hòa, nguyên lai ngài đúng là này bộ thiên thần, may mà ta không bỏ qua. Cô hẹn. Son phấn sắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Chương 314, cái kia ngâm nga bài hát giao thiếu niên áo xanh. Chương 314, cái kia ngâm nga bài hát giao thiếu niên áo xanh sau cơn mưa, trời trong. Nô cùng khẽ hát thành thơi đi tại trên thảo nguyên. Sau lưng chỉ để lại ba cái chết mất thiên thần còn có mấy trăm ngàn, ngay cả giận cũng không dám giận, lại không dám nói thủy điệu bộ lạc dân chăn nuôi. Cao thủ liền muốn có cao thủ bức cách, giết kẻ yếu. Tại bọn hắn không có vũ nhục nhân cách của mình thời điểm, mình khinh thường vì đó. Mà hắn chạm tiếp theo, thực lực kia cường đại hỏa kiếm trong bộ lạc, mấy vị thiên thần ngay tại giữa ban ngày mở ra tư nhân đến hội. Một vị thân cao 1m83 che mặt nam tử lộ ở bên ngoài mặt mày nghiêm túc, Anthony vì sao còn chưa tới? Không sai, cái đến hội này là chuyên vì thiên thần Anthony chỗ làm hoan nghênh hội. Nhưng hắn sẽ không đến. Bên cạnh hắn một cái mặt tròn nam tử giữ im lặng an tĩnh uống rượu, hắn là hỏa kiếm bộ lạc dưới thiên thần qua trèo lên. Mà ở trên thủ ngồi dâu quai nón, chính một tay ôm một cái bờ mông lớn có chút dị dạng cường tráng sâu màu da nữ tử tầm hoan tác nhạc. Chắc hẳn chư vị đều biết, vị này chính là hỏa kiếm bộ lạc lão đại, thượng thiên thần Hạ Đẩn. Không sao, chắc hẳn hắn là có chuyện gì trì hoãn. Dâu quai nón Hạ Đẩn hoàn toàn thất vọng. Nào đó một M83 che mặt nam tử cao mày, hắn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước ước định cẩn thận hôm nay phát cáo kiếm bộ lạc, bên mình cũng chuẩn bị kỹ càng hoan nghênh yến. Như hắn có việc không đến, cũng chắc chắn tìm cơ hội phái người thông chi. Nhưng bây giờ hắn không đến, bên mình cũng không nhận được tin tức. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là hắn đột nhiên đổi ý rồi. Một M83 che mặt nam tử đang trầm tư ở giữa, đột nhiên một đạo thất kinh bóng người bật vào, ba vị thiên thần. Không tốt rồi. Hả? Che mặt nam tử bỗng dưng giật mình, chất vấn, cái gì không tốt rồi? Hào hào nói. Hắn có bất hảo dự cảm. Đúng đúng. Tộc trưởng kia ổn ổn tâm thần, không người nói, bẩm báo bảo đảm thiên thần. Theo trinh sát báo cáo, dũng sĩ bộ lạc ngũ đại thiên thần chính hướng hỏa kiếm bộ lạc chạy đến. Cái gì? Một M83 che mặt nam tử vỗ bàn một cái cả giận nói, bọn hắn khinh người quá đáng. Đừng nội. Dâu quai nón Hạ Đẩn nhắm lại hai mắt, đại hội thời gian chưa tới, bọn hắn không dám làm cái gì. Nếu bọn họ trước phá hư quy tắc trò chơi, kia, những người khác cũng sẽ không tuân thủ. Mà lại bọn hắn thế tất trở thành chúng nuôi tên trì, đến lúc đó coi như bọn hắn có được hai vị thượng thiên thần cùng ba vị dưới thiên thần, đồng dạng sẽ chết vô nơi táng thân. Đang nghĩ ngợi công phu, một cái mặt em bé trung niên nhân vén rèm lên đi đến, bên cạnh hắn còn đi theo bốn vị khí thế bất phàm cao thủ. Người này chính là mặt em bé Cù Di. Mà bên cạnh hắn một mặt lãnh khốc người cao gầy chính là trên thảo nguyên người xưng tuyệt thế tiểu soái tử thần Đủ Dạn. Ba người khác theo thứ tự là trên mặt mang hiền lành mỉm cười vạn gia sinh vật Tôn Sẫn, cùng hai người khác Gở Dìn cùng An Đức Liệt. Chư vị không tại dũng sĩ bộ lạc đợi, đến ta hỏa kiếm bộ lạc làm gì? Hạ Đần ngữ khí không có chút nào ba động, thậm chí còn tại trái phải hai cái lớn bờ mông trắng nữ trên thân lao đem dầu. Các ngươi liền không sợ? Hang ổ bị tiêu tiểu đan đầu rồi. Tất nhiên là không sợ, như hắn dám đến, cũng không cần phải đi. Cù Di lòng tin mười phần. Dù hắn tướng mạo nhìn qua bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng trên thực tế hắn năm nay đã 40 có hơn, nếu không coi như hắn thiên tư lại cao cũng không có khả năng tại 2 tháng 3 năm 10 tuổi liền trở thành thượng thiên thần. Loại kia tuyệt thế yêu nghiệt không tồn tại. Một M83 che mặt nam tử còn muốn nói cái gì, Hạ Đấn lại phất tay đánh gậy hắn, vậy liền nói một chút đi, chứ bị tới ta hỏa kiếm bộ lạc chuyện gì. Ta cùng này đến không phải vì khiêu khích, mà là muốn cùng chư vị liên thủ. Cù Di đầy mặt tiếu dung, phối hợp hắn kia giống như chính thái khuôn mặt nhìn qua lại còn có chút ngượng ngùng cảm giác. Chính là nghĩ tới tuổi của hắn, ách, liên thủ. Hạ Đần dâu quay nón có chút run run, các ngươi đã là mạnh nhất bộ lạc lại còn muốn liên thủ với chúng ta, hẳn là. Chính là cái kia hẳn là. Cù Di điểm tán, loại trò chơi này chúng ta đã chơi chán. Nói thật, ta nghĩ 20 năm mới nghĩ rõ ràng, vô luận chúng ta làm sao tranh, nhưng cuối cùng phân phối nông trường đều là kia Tiêu Hoa. Chúng ta chẳng qua là đang tiến hành không có ý nghĩa tranh đấu thôi. Hạ Đần trong lòng khẽ động. Xác thực, từ khi 20 năm trước kia Tiêu Hoa đi tới Thảo Nguyên về sau, trên Thảo Nguyên tranh đấu là biết, nhưng mọi người dần dần cũng mất đi lòng tiến thủ, thẳng chờ lấy hàng năm do trời thần nhóm quyết ra thân phụ, sau đó mọi người nghe theo Tiêu Hoa chỉ thị thôi. Nhưng dạng này cũng có chỗ tốt. Hắn phản bác Cù Di, Thảo Nguyên bên trên tranh đấu ít, mọi người phát triển càng tốt hơn cái này chẳng lẽ không tốt sao? Đã từng ta cũng hướng ngươi đồng dạng ngây thơ. Cù Di thở dài, yếu ớt nói, thẳng đến ta đi một lần Nam Quốc. Mấy năm trước hắn lặng lẽ chui vào Nam Quốc, kết quả đi vào liền bị người phát hiện, sau đó bị mấy vị thượng thiên thần bao vây chặn đánh. Cuối cùng thật vất vả mới chạy mất. Ở bên kia cái gọi là tiệm cơm ăn cơm thế mà còn muốn lấy tiền. Hắn đường đường thiên thần lúc nào ăn cơm móc trả tiền. Lại nói cái này Thảo Nguyên bên trên cũng không cần tiền à, tất cả mọi người là lấy vật đổi vật. Nhưng hắn cũng không dám làm cái gì, sợ dẫn tới Nam Quốc thiên thần truy sát. Kết quả hắn đường đường thượng thiên thần tại kia tiệm ăn bên trong thế mà soát 3 ngày đĩa mới được thả ra. Cái này cũng chưa tính nhất khí chính là hắn về sau mới biết được, hắn ăn bữa cơm kia kỳ thật chỉ dùng soát 1 ngày đĩa tiền công liền đủ. Nam Quốc tâm tư người đều đại đại tích hỏng. Mà lại cho tới bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ, Nam Quốc những ngày kia thần vì cái gì có thể phát hiện hắn. Rõ ràng hắn ngụy trang không sai tới. Còn có những ngày kia thần. Căn bản không dựa theo Thảo Nguyên quy củ một đôi một đơn đấu. Bọn hắn vừa đến ít nhất chính là 2. Quả thực một chút thân là thiên thần thận trọng đều không có. Thế là hắn về sau xám xịt địa chạy về Thảo Nguyên. Nhưng lần này ẩn nút cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất. Hắn biết một cái bí mật. Một cái có quan hệ Tiêu Hoa đại bí mật. Cái này Tiêu Hoa, hắn là Nam Quốc người. Bởi vì quá khứ đại hội thiết tiến thời điểm chỉ có Tiêu Hoa ăn đều là mình tại Nam Quốc tiệm ăn bên trong nếm qua những cơm kia đồ ăn. Bất quá những cơm kia đồ ăn ăn ngon thật. Nhớ lại quá khứ bi thương cùng ngọt ngào Cù Di cắn răng nói, chúng ta Thảo Nguyên từ trước đến nay giảng cứu một cái mạnh được yếu thua. Người suy nghĩ một chút, nếu không có quy củ chó má này, chúng ta trực tiếp chiếm đoạt những cái kia bộ lạc, chẳng lẽ có thể so hiện tại phát triển tốt hơn. Hạ Đần nghe vậy nhắm mắt suy tư một lát, về sau mở ra hai mắt, chỉ có chúng ta hai nhà. Sợ là còn chưa đủ a. Hắn ý tứ Cù Di nghe được. Nếu chỉ có các ngươi dũng sĩ bộ lạc nghĩ gây sự, kia mơ tưởng kéo chúng ta hỏa kiếm bộ lạc xuống nước. Thế là hắn ném ra ngoài một cái nặng cân thẻ đánh bạc, đương nhiên không chỉ như thế, chúng ta còn mời một vị thiên thần. Chỉ có một vị thiên thần. Hạ Đần hơi nghi hoặc một chút. Đông Dương. Hắn trợn to hai mắt, quay đầu, cùng một M83 che mặt nam tử liếc nhau về sau, hắn nói khẽ, ngươi nói không phải là Chiêm thiên thần. Không sai, đúng là hắn. Cù Di khỏe miệng hơi bệnh, chân tướng phơi bày, chúng ta ước định tại cái này bên trong gặp nhau, chắc hẳn hắn cũng nhanh đến. À đúng, còn có ta dũng sĩ bộ lạc cũng có mấy bạn thiết kỵ hộ tống ta cùng đến đây, bất quá ta cùng đi đầu một bước, nghĩ đến bọn hắn cũng nhanh đến. Hạ Đần hai mắt ngưng lại, đối phương đây là vừa đấm vừa xoa. Trước kéo chính mình là bọn, nếu không đồng ý, sợ là từ đây trên Thảo Nguyên liền rốt cuộc không có hỏa kiếm bộ lạc. Tốt, chúng ta gia nhập. Mắt đi mày lại thật lâu, che mặt nam tử gật gật đầu, Hạ Đần vô đùi đáp ứng xuống. Như thế rất tốt. Cù Di bọn người mừng rỡ. Thế là trong lúc nhất thời mọi người nâng cốc hân hoan, biết bao tự tại. Về phần cái kia Anthony, hắn tới hay không đã không quan trọng. Rượu đến uống chưa đủ đô, Hạ Đần hơi mang theo men say nâng chén, kính hỏa kiếm dũng sĩ hữu nghị trường tồn. Đợi lâu như vậy hắn kia mấy chục ngàn thiết kỵ cũng không đến, mình cũng có thể buông xuống tâm. Cù Di bọn người cười nâng chén đáp lễ. Chờ nở nhắm rượu cút, Cù Di cùng Đủ Dạn cùng Tổm Sần trao đổi cái ánh mắt. Kỳ quái, người làm sao còn chưa tới? Ầm ầm. Hỏa kiếm bộ lạc phía đông nhi ngoài 30 dặm, mấy chục ngàn thiết kỵ chính dục ngựa chạy vội. Về sau, dẫn đầu kỵ sĩ vung tay lên, tất cả mọi người cùng chỉnh tề bạch một chỗ dừng lại dưới hông chạy vội tuấn mã. Người dẫn đầu sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở phía xa mây đen phía dưới, một đạo quần áo Nam Quốc thanh sam bóng người chính hừ phát tiểu điệu thành thơi đi tới. Đối phương tuy chỉ một người, nhưng người dẫn đầu mũ nhỉ dưới mồ hôi lạnh hay là theo gương mặt chạy qua cái cằm, cuối cùng rơi xuống trên lưng ngựa. Hắn cảm thấy sợ hãi, âm thầm sợ hãi. Người kia chậm rãi đến gần, trên trời mây đen cũng như truy tìm bước chân hắn chậm rãi bao trùm trời xanh. Sau đó, đối phương rút ra một thanh son phấn sắc trường kiếm. Người dẫn đầu trong ý thức cuối cùng nghe được là một bài không hiểu từ khúc. Ta một đường hướng bắc rời đi có ngươi mùa chương 315, mạnh nhất tiên thần chiêm mộ tư. Chương 315, mạnh nhất tiên thần chiêm mộ tư. Sau đó không lâu, mấy cái dân chăn nuôi dọc đường nơi đây. Về sau, bọn hắn liền quỳ xuống khẩn cầu lão tiên quan thứ. Bởi vì hiện ra ở trước mặt bọn hắn chính là 80,000 tên kỵ sĩ. 80,000 tên ngồi trên lưng ngựa kỵ sĩ không đầu. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Mấy người nhìn lại, năm vị thiên thần từ trên trời rơi xuống, chính là mới từ Hỏa Kiếm bộ lạc rời đi cụ gì một đoàn người. Bọn hắn tại Hỏa Kiếm bộ lạc cùng nửa ngày, càng nghĩ càng không đúng, thế là ước định lần sau gặp mặt thời gian về sau vội vàng cáo từ ven đường tìm kiếm, rốt cục tại cái này bên trong tìm tới chính mình dưới trướng mấy chục ngàn thiết kỵ. Chỉ bất quá đến cái này bên trong mới phát hiện, cái này mấy chục ngàn thiết kỵ tất cả đều thành kỵ sĩ không đầu. Mà đầu của bọn hắn nhưng không thấy tung tích, chỉ có từ trên trời nhìn thấy gần như không giới hạn nhiễm lượn đại địa đỏ tươi, mới có thể chứng minh cái này bên trong đã từng phát sinh qua cái gì. Nơi này có sang năm có lẽ sẽ dáng dấp càng đầy đà tươi tốt đi, tuyệt thế tiểu soái đủ dạng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như vậy cũng đúng là bình thường, dù sao hắn xem như đánh không lại liền gia nhập điển hình. Mặc dù một đôi một trừ chiêm mỗ tư bên ngoài hắn ai cũng không sợ, nhưng cái này dù sao cũng là năm người chiến đấu. Đáng tiếc, dù là năm ngoái đại bỉ bên trên hắn là dũng sĩ bộ lạc thu hoạch được thứ nhất công thần lớn nhất, tại cái này bên trong mọi người y nguyên không coi trọng hắn. Làm cho hắn thậm chí phái người bốn phía truyền bá mình lời hữu ích, thậm chí thủ hạ còn nhiều lần cùng người khác dùng bên, thậm chí động thủ một lần. Nhưng kỳ thật kia cái gọi là thủ hạ đều là chính hắn giả trang, vì không lộ hãm, hắn cũng không tốt bại lộ mình thực lực chân chính. Chỉ bất quá về sau có một lần nhịn không được hay là bại lộ, từ đây hắn thành Đông Thảo Nguyên Tiên Thần giới chuyện cười lớn. Cho nên cái này mấy chục ngàn người chết hắn cũng không có gì cảm xúc. Nhưng mấy người khác liền không giống. Virgin lửa giận ngút trời giống to, đây là ai làm? Tồn Sần trên mặt vô dục vô cầu khuôn mặt tươi cười cũng duy trì không ngừng, ta thế nào cảm giác? Hắn bước cằm, này làm sao cảm giác giống như là một người làm? Đây chính là một người làm. Cú gì mặt lạnh lấy trả lời, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được tình trạng này người. Người này công lực tuyệt không tại ta phía dưới. Virgin ba người sợ hãi cả kinh, đủ dặn cũng không nhịn được xoay đầu lại. Không kém cú gì. Phải biết cú gì ở trên tiên thần bên trong cũng coi là sắp xếp trước năm cao thủ, người này không kém hắn. Virgin thấp giọng nói, không phải là kia tiểu đan. Có lẽ đi. Cú gì ý vị thâm trường nói một câu, không phải cũng phải là. Kỳ thật hắn nhất hoài nghi người là chiêm mỗ tư. Nhưng lúc này chính là cần chiêm mỗ tư thời điểm, cái này nổi. Cũng chỉ phải mời kia không rõ ràng cho lắm tiểu đan đến quãng. Chỗ xa xa, tiềm phục tại đùi của bên trong nô cùng meo lại hai con người. May mắn hắn sớm cảm ứng được trốn đi, không phải cái này có hai cho dù tại đạo pháp tự nhiên cảnh bên trong cũng coi như cao thủ đại lao, lại thêm chung quanh ba cái tiên thiên phải rối, mình đánh là khẳng định đánh không lại, không chừng chạy cũng chạy không thoát. May mắn những này bắt mọi dợ tựa như ít châu bên trong người ngoài hành tinh đồng dạng không phát hiện được cùng cấp bậc cao thủ khí tức, càng may mắn là bọn hắn còn không có cái kia khoa học kỹ thuật tạo ra sức chiến đấu máy thăm dò. Cái này liền cho mình một cái đục nước béo có cơ hội tốt. Xem bọn hắn đến phương hướng là phương tây. Tại mình cảm ứng trung tây phương mấy chục dặm ngoài có một vị đạo pháp tự nhiên cảnh cùng hai vị tiên thiên. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Ừm. Cú gì cùng đủ giản đột nhiên quay đầu. Làm sao rồi? Virgin hỏi. Không có gì. Cú gì nhăn nhíu mày, xua tan trong lòng đột nhiên tim đập nhanh, không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Tóm lại, về trước bộ lạc chậm rãi thương nghị, đợi Hỏa Kiếm bộ lạc cùng chiêm mỗ tư đến, chúng ta mới quyết định. Mấy người gật gật đầu, nhảy lên giữa không trung bay đi. Bất quá không có hóa quang. Một bên khác, nô cùng rút về cắm tiến vào dâu quai nón ngược tuế nguyệt núi bay. Tại đối phương khó có thể tin ánh mắt bên trong phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại sau lưng một chỗ thương gì, còn có ba cái đã không có khí nhi thiên thần. Phi đã rời đi Hỏa Kiếm bộ lạc, nô cùng nghiêng đầu phun ra một búng máu. Mới nhất thời không tra, bị một M83 che mặt nam tử đánh lén, dù không bị thương tích gì, nhưng tại mình phân thần sát na lại bị kia dâu quai nón hạ đần tìm tới cơ hội cho mình một cái hung ác. Nếu không phải mình trong lúc nguy cấp sử xuất một chiêu hòa bình thế giới chi khuỵu tay cho hắn thúc tuổi chó một cái, sợ không phải mình bây giờ đã bàn giao á. Bất quá nói thật ra, nô cùng cũng sợ mình một khuỵu tay đem hạ đần khuỵu tay thức tỉnh, đến cái lâm trận đột phá đến động hư cảnh mình liền thảm. May mắn không có. Xách, hắn chép miệng tắt lưỡi. Nếu không phải không nghĩ dẫn tới mới năm người kia, hắn trực tiếp dùng kiếm thứ nhì đến kiếm chi bốn tùy tiện cái kia một chiêu đều giải quyết. Nói đến kiếm pháp xác thực có một vấn đề, đó chính là động tĩnh quá lớn. Mặc dù đặc hiệu kéo căng thật là tốt, nhìn qua bức cách cao, uy lực cũng rất mạnh, nhưng là ngay tại lúc này luôn cảm giác kém chút gì. Xem ra khúc vô danh đối kiếm pháp thẩm mỹ giống như chính là mình, lớn đã là tốt, nhiều đã là đẹp. Không qua kiếm bộ lạc đã làm ước lượng, kế tiếp tìm bộ lạc nào đâu? A cùng, không có sao chứ? Lại đến mỗi ngày thông lệ nấu ốc biển cháo khâu, nữ hoàng bệ hạ thanh âm đúng hạn vang lên. Không có chuyện, đều là thái kê, các ngươi yên tâm. Nô cùng chẳng hề để ý trả lời. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không thể để cho các nàng lo lắng. Tốt a. Nữ hoàng bệ hạ thán một tiếng. Nô cùng còn không biết nữ hoàng bệ hạ ốc biển đã không chỉ là có thể nghe lén, thậm chí còn có thể nhìn lén. Cho nên mới nguy hiểm nàng tất cả đều xem ở mắt bên trong. Nhưng khi đó lại không thể lên tiếng quấy nhiễu nô cùng tâm thần, nàng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tóm lại, a cùng ngươi hết thể cẩn thận. Phải nhớ kỹ. Ngươi còn có chấm. Nô cùng vô bộ ngực cam đoan, yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Cùng ca ca, ngươi. Một mực nghe Thi Nhi một câu chưa nói xong, liền triệt để không có tiếng. Nô cùng nhướng mày, nơi này thiên địa nguyên khí bị nhiễu loạn, vì ngăn ngừa ốc biển bể nát, hắn thu hồi ba cái ốc biển, chậm rãi ngẩng đầu, các hạ là ai? Trước mặt hắn đứng một người trung niên, một cái sắc mặt nghiêm túc, có chút cũ tướng trung niên nhân. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không vui không buồn, chiêm mô tư. Nô cùng trong lòng giật mình, ta chuyện này tiểu đàn gặp thật chiêm, cái này nên làm sao xử lý? Thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn chính mình, hắn là đường đường chính chính nửa bước động hư cảnh. Nô cùng trên mặt hiện thoải mái mà ý cười, nguyên lai là chiêm thiên thần, tại hạ xem thiên thần xác nhận ở đây bọn người, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy thiên thần nhã hứng, cáo tử. Hắn chắp tay, quay đầu liền chạy. Nhưng mà vừa bước ra một bước, hắn liền không thể không dừng lại, bởi vì chiêm mộ tư lại một lần xuất hiện tại hắn trước mặt. Bản thân chờ người, chính là ngươi, tiểu đan. Nô cùng trong lòng đề phòng, mặt ngoài lại một bộ vẻ nhẹ nhàng, thiên thần ngài ngày lý và gà, như thế nào chú ý tới ta một nhân vật nhỏ? Sợ không phải ngài nhận lầm người đi. Bản thân nhìn thấy, ngươi tại Hỏa Kiếm bộ lạc làm sự tình. Chiêm mộ tư như cũng không buồn không vui. Nô cùng trong lòng giật mình, kinh hãi không phải bị hắn biết mình động thủ, mà là hắn một mực tại bên cạnh nhìn xem mình thế mà không có phát hiện. Động hư cảnh. Không, cho dù là nửa bước động hư, thật có như vậy khủng bố. Thấy nô cùng không tiếp lời, chiêm mộ tư tiếp tục nói, về phần nhận là người. Xác thực, ngươi không phải tiểu đan. Chương 316, một kiếm, nhất nghiệm. Chương 316, một kiếm, nhất nghiệm. Nô cùng mặt không đổi sắc, nhưng ta chính là tiểu đan. Chiêm mộ tư lơ đến cười cười, có lẽ đi, nhưng tối thiểu nhất. Ngươi không phải mình nói cái kia tiểu đan. Vì cái gì? Nô cùng không hiểu, mình là địa phương nào lộ ra sơ hở. Còn có, hẳn là trên đời này thật sự có tiểu đan không thành. Ai ngờ chiêm mỗ tư biểu lộ phức tạp, thật lâu, thở dài, bởi vì tiểu đan là sư phụ ta. Nô cùng. Hóa ra là mình cái này lý quỷ gặp gỡ lý quỷ. Trong lòng của hắn khẽ động, mở miệng hỏi, cho nên ngươi không phải là bởi vì ta làm sự tình mới chẳng ta. Chiêm mỗ tư gật đầu, không sai. Nô cùng giãn nhẹ một hơi, nói sớm à, vậy chúng ta cũng coi như có chỗ nguồn gốc, không bằng ngài thả ta rời đi phải nha. Trong lòng của hắn còn tại đề phòng. Cái này sợ là không được. Chiêm mỗ tư lạnh nhạt nói, chính là bởi vì ngươi cùng tiểu đan có nguồn gốc, bản thân mới không thể thả ngươi rời đi. Hắn tuét miệng nói, bởi vì tiểu đan sư phụ hắn chính là bị ta phế bỏ công phu. Nô cùng mu bàn tay đến sau lưng lấy ra tuế nguyệt khúc vô danh lưu lại chỗ này. Vì cái gì? Bởi vì hắn đã già rồi. Chiêm mỗ tư lời còn chưa dứt, đã bước ra một bước, đưa tay liền đánh ra một quyền. Mà mạnh nhất thiên thần chỉ có thể có một cái a. Quyền của hắn rất chậm, rất chậm, nhưng một hơi ở giữa liền xuất hiện tại nô cùng trước mặt, chiếu rọi tại nô cùng trong hai con ngươi quyền ảnh càng phát ra càng lớn. Rất kỳ quái, quyền của hắn nhìn qua mềm mại bất lực, đã không có xé rách không gian, cũng không có cái gì nặng nề cảm giác, thậm chí nắm đấm này bên trên liền chút nhì quang ảnh đặc hiệu đều không có, tựa hồ nó chính là bình thường một quyền, thật giống như tiểu lưu manh đánh nhau cái kia không có xáo lộ một cái đấm thẳng đồng dạng. Nhưng mà Ngô cùng trốn không thoát, nhưng trong tay hắn có kiếm, khúc vô danh lưu lại kiếm, một con thon dài hữu lực tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó kiếm ra khỏi vỏ. Rất kỳ quái, rõ ràng kiếm là sau ra khỏi vỏ, nhưng nó lại xuất hiện tại chiêm mỗ tư nắm đấm con đường tiến tới bên trên, khoảng cách Ngô cùng lồng ngực chỉ có không đến một tấc, nhưng cái này một tấc lại như là trời. Một quyền, chỉ một quyền, nô cùng liền bị văng ra bên ngoài trăm trượng. Ven đường tất cả bãi cỏ liền giống bị cày qua đồng dạng xanh tươi không tại, mà chỉ còn lại có màu nâu đậm bùn đất. Chỉ là cái này cày có chút lớn, bị cày mở mặt đất chừng hơn 30 trượng rộng như vậy. Nô cùng đột nhiên đứng dậy, sau đó một nắm đấm đã đánh vào hắn trên mặt. Sau đó, xuyên qua, nắm đấm kia đánh trúng chỉ là tàn ảnh. Chiêm mỗ tư ngẩng đầu, nhắm lại lên hai mắt, chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Giữa không trung phía trên, nô cùng kiếm thủy tâm động, đương nhiên đó là kiếm chi ba vãng sinh. Bầu trời hạ xuống mưa, không phải mưa phùn giả dích, mà là cuồng phong bạo vũ. Cái này mưa cũng không phải mưa, mà là phô thiên cái địa, như muốn ngưng là thật chất kiếm cương. Phương viên 100 trượng bên trong, kiếm cương chi vũ mênh mông băng ác. Đinh, 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 vang, vang, vang. Kiếm cương bị chiêm mỗ tư đánh rơi thanh nhầm cùng rơi xuống đất thanh nhầm kêu gọi kết nối với nhau, một khắc đồng hồ trôi qua, lại vẫn chưa ngừng. Vào thời khắc này, tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chiêm mỗ tư hay là cảm thấy thời gian, không gian, vạn vật hết thảy phản phất dừng lại. Gió ngừng, mưa bỗng nhiên, kiếm cương ngưng ở chân trời. Hắn khẽ ngẩng đầu, đập vào mi mắt là bóng ánh vô cùng hơn 10,000 đạo kiếm mang. Kiếm thứ nhì luân hồi. Vạn đạo kiếm mang che trời che như kiếm cương, thôn vệ chiêm mỗ tư thân ảnh. Nhưng còn chưa đủ. Kiếm chi bốn diệt tịch. Ánh sáng tan biến. Thời gian không tồn tại. Không gian cũng hóa thành hư vô. Trong bóng tối vô tận, chiêm mỗ tư cảm giác mình phản phất vượt qua hơn 10,000 tuế nguyệt. Ngay tại hắn sắp từ bỏ suy nghĩ thời điểm, hắn nhìn thấy kiếm ý trong bóng tối vô tận xuất hiện một điểm kiếm ý thuần túy, mỹ lệ, cường đại, lại để người mê muội. Chiêm mỗ tư vô ý thức muốn thân cận kiếm ý này, sau khi kiếm ý dần dần tràn qua hắn thời điểm, hắn sợ hãi, trầm mặc, sau đó bộc phát. Một máy mắt, thế gian vạn vật ngột yên tĩnh im mắng. Về sau, một tiếng vượt qua màng nhĩ cực hạn tiếng vang ầm vang nổ tung. Hai người vị trí dâng lên một đóa cao mấy trăm thước mây hình ấm. Đợi sương mù tan hết, nguyên bản phong phú mậu đẹp thảo nguyên bị nổ ra một cái rộng 100 trượng, sâu hơn 10 trượng hố to. Trong hố tâm, chỉ có Chiêm Mỗ Tư một người đứng tại kia bên trong. Thật lâu, thật lâu. Một trận gió nhẹ thổi qua, Chiêm Mỗ Tư bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay che ngực miệng. Nửa ngày, hắn lau khô khỏe miệng đỏ thắm, tự lẩm bẩm, "Ta ghi nhớ ngươi." Hắn nói đến một nửa kịp lại. Lại nói tên kia đến cùng là ai? Bên ngoài 40 dặm, nô cùng khập khiễng đi tới. "A Cùng, ngươi không sao chứ A Cùng?" Nữ hoàng bệ hạ thất kinh thanh âm từ ốc biển bên trong truyền ra. Nô cùng lộ ra một cái mỉm cười, "Ta không có." "Ố hoa." Phốc, một ngụm lao huyết phun ra ngoài. "A Cùng, Cùng ca ca." Hai tiếng kêu sợ hãi, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, luôn luôn không có chút rung động nào hai người lên tiếng kinh hô. "Nô Cùng, ngươi ở chỗ nào?" Tiểu Bạch luôn luôn bình thản thanh âm lạnh lùng cũng mang lên một chút lo lắng, "Ta hiện tại liền đến tìm ngươi." "Không sao không sao, ta chỉ là cùng cái này Đông Thảo Nguyên đệ nhất cao thủ đánh một trận, tạm thời còn không chết được." Nô Cùng cười an ủi. Sau đó hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm lao huyết. Lao lao miệng, hắn thở dài, nửa bước động hư. "Thật đúng là mạnh a." Phải biết hắn lúc này thực lực tại đạo pháp tự nhiên cảnh bên trong cũng thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm một nhóm kia. Coi như đánh không lại Huyền Không Phương Trượng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng thắng không nổi hắn. Thật không nghĩ đến lần này đã dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả khúc vô danh trôi này tuế nguyệt bên trong lưu lại kiếm ý đều dùng tới. Kết quả y nguyên thảm bại. Xách, may mắn lần này cũng chỉ có mình, đánh không lại còn có thể trốn mất. Kỳ thật hắn không biết là, kia Chiêm Mộ Tư lúc này cũng không được tốt lắm qua, một thân thương thế so hắn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, cái này kỳ thật cùng hắn quan hệ không lớn, chủ yếu là khúc vô danh lưu lại kiếm ý tạo thành. Lúc ấy ngay tại Chiêm Mộ Tư sắp bị kiếm chi bốn bên trong khúc vô danh kiếm ý thôn vệ ý thức thời điểm, hắn tự bạo linh thức, rốt cục đào thoát khúc vô danh kiếm ý lồng giam. Nhưng hậu quả chính là cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống về đạo pháp tự nhiên cảnh, đoán chừng không có ba lượng nguyệt cũng nuôi không trở lại. Đây mới là kiếm chi bốn chân chính địa phương đáng sợ. Trước tước đoạt đối thủ ngũ giác, lại đem đối phương linh thức kéo vào kiếm ý của mình không gian, sau đó trong nháy mắt làm cho đối phương cảm giác một cái chớp mắt đã qua 10.0005. Đợi đối phương linh thức yếu bất lúc dùng mình vô biên kiếm ý trực tiếp thôn phệ ý thức của đối phương. Lấy khúc vô danh thực lực đến xem, một chiêu này nhưng thật ra là vô giải, chỉ cần hắn dùng ra một chiêu này chờ đợi đối thủ cũng chỉ có diệt vong. Đáng tiếc nô cùng thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là để Chiêm Mộ Tư chạy ra ngoài. Bởi vậy tạo thành phản vệ cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. "Tiểu Bạch, các ngươi còn có chuyện phải làm, ta không sao." Nô cùng móc ra quá thanh dược hoàn cùng đại hoàn đan cùng ăn đường đậu như hướng miệng bên trong cùng nhét. Hắn đã tọa đường này, đứng người lên cười nói, "Ta đã không có." Lời còn chưa dứt, hắn liền ngã dưới. Ý thức mơ hồ ở giữa, hắn trách mắng câu nói sau cùng, "Thảo." Dược tính xung đột. Nô cùng mất đi ý thức. Tô Mộ Bạch, Bạch Tiên Cơ, Lý Kiếm Thi. "A, nghèo." Nô cùng từ trong bóng tối tỉnh lại, là xa lạ trần nhà. "Ngươi tỉnh." Một tiếng có chút thanh âm giản mua vang lên. Nô cùng phí sức quay đầu, kia là một cái lao nhân, một cái tiếu dung ôn hòa lại không có chút nào nội lực lao nhân. Nhưng nô cùng ở hai mắt của hắn trông được đến một cái tử, bá khí. Nô cùng nói khẽ, "Đa tạ lao trưởng ân cứu mạng, xin hỏi lao trưởng tính danh?" Lao hán kia khỏe miệng hơi bệnh, đứng chắc tay, bị nhân họ Kiều, tên một chữ một cái đan chữ. Nô cùng. Lúc này thật sự là sơn trại gặp phải chính bản, lúng túng khó xử cái giới. Lúc này, một tên lạnh lùng thanh niên đẩy cửa vào, cung kính đưa lên thảo dược, "Tiền bối." Tiểu đan tiếp nhận thảo dược, đối nô cùng cười nói, "Tiểu tử, nếu không phải tiểu tử này đem ngươi còn đến, ngươi bây giờ sợ là đã chết rồi." Nô cùng khỏe miệng có chút kéo lên, cảm kích nói, "Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hỏi huynh đệ tính danh?" Kia dáng người cao giáo người trẻ tuổi đứng tại kia bên trong, nhàn nhạt trả lời một câu, "Khoa so." Nô cùng. Chương 317, đâu đâu cũng có khúc vô danh. Chương 317, đâu đâu cũng có khúc vô danh. Sau năm ngày, nô cùng tổn thương cũng kém không nhiều toàn tốt. Bá, vương, thiên hợp bắt đầu kim sắc bí tịch chính là mạnh. Vô luận chân nguyên tinh thuần độ, đối với thiên địa nguyên khí trưởng không độ, bao quát thương thế tốc độ khôi phục đều là tuyệt đỉnh. Mấy ngày nay hắn cũng tìm cơ hội trấn an tiểu Bạch các nàng ba, về sau hắn tuyệt không tìm đường chết, đợi thẳng đến Đại Tuyết Sơn giải quyết khúc vô danh lưu lại manh mối về sau hắn liền trực tiếp về Đại Chu chuẩn bị chiến đấu bắt rất xâm lấn công việc. Nói thật hắn lần này cũng đâm chết mấy cái trên thảo nguyên đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ, tiên thiên cao thủ giết càng nhiều. Liên liên tại trên thảo nguyên tuyệt đối thuộc về tinh nhuệ dũng sĩ bộ lạc kỵ binh cũng một lần tính giải quyết 8 vạn người. Về phần kia cái gì Bắc Man Vương, nếu là Chiêm Mỗ Tư chính là Bắc Man Vương lời nói, vậy hắn đoán chừng trong thời gian ngắn không có cách nào cùng người động thủ. Mặc dù mình thật rất muốn đi thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng lý do an toàn hay là chờ sau này tìm các đại lao vây đánh được rồi. Chuyện này hắn muốn toàn bộ báo cho Bạch Tuyển Cơ ba người, như thật có khả năng, các nàng bên kia có thể tập kết mấy cái đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao trực tiếp tới thảo nguyên làm cái trạm thủ hành động liền tốt. Đáng tiếc mới nói chuyện phiếm, các nàng bên kia tựa hồ không quá lạc quan. Thảo nguyên quá lớn, cho dù có chỉ điểm của mình các nàng cũng rất có thể tìm tới vị trí cụ thể. Mà lại Tây Bộ Thảo Nguyên cùng Đại Tuyết Sơn hai phe thế lực tạm thời là bảo trì trung lập thái độ. Nhưng các nàng một khi đột nhập Thảo Nguyên, liền sợ hai phe này cũng cùng cái này Đồng Bộ Thảo Nguyên liên thủ. Vậy liền phiền phức. Suy nghĩ xong những này có không có, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Tiểu Đan đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, mà Khoa So lại không ở chỗ này. Nô cùng hai con ngươi khép hở tản mát ra linh thức cảm ứng, phát hiện hắn ngay tại cách đó không xa một cái tuyết bên trên phía trên. Nghĩ đến lại là giờ dần ba khắc liền rời giường đi lạc trên núi đón gió tuyết rèn luyện tự thân. Thế là hắn nằm tại Tiểu Đan cái ghế bên cạnh bên trên, từ thần cung bên trong lấy ra một bình toàn cơ ba người các nàng yêu nhất 1,000 say yêu thai du thai tự rót tự uống bắt đầu. Sau đó không lâu, Chiêu Dương dần dần leo lên núi đầu, trong gió tuyết hoa so cũng đón ánh nắng đi trở về, trên vai còn khiêng một đầu hiệu. Nô cùng kinh cánh ốc, trên tuyết sơn có hiệu sao? Giống như hẳn là có, bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong không ít ạ niềm cùng phim truyền hình còn có trò chơi bên trong là nói như vậy. Tỷ như hắn xuyên qua trước nhớ mãi không quên, một mực nói tại làm lại còn không biết lúc nào mới có thể ra PC bản quái ít thợ săn, thế giới dù sao tờ S4 bản cái kia kết nối. Nhưng hắn thưởng thức lại nói cho hắn có vẻ như tuyết sơn không nên có hiệu. Trừ phi nó là cựu sắc thần hiệu. Hắn là trượng dục không hiểu nhiều lắm. Phu một tay. Lãnh đạm thanh âm đem nô cùng từ phát tán tư duy bên trong kéo lại. Lấy lại tinh thần, khoa so đã tại lột ra, rút gân, lấy máu một con rồng xử lý đầu này hiệu. Thấy thế nô cùng lập tức đi tới hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau hiệu liền đã xử lý hoàn tất. Trưng xứng hiệu, hầm hiệu thịt. Cái gì đều không có. Khoa so chỉ là đơn thuần sinh ra lửa muốn thịt nướng thôi. Chỉ chốc lát sau, thịt đã nướng chín. Bất quá cái chỗ chết tiệt này cũng không có gì gia vị, cũng chỉ có thể bồi điểm muối ăn được rồi. May mà chất thịt không sai, nướng hỏa hầu cũng còn tốt, cho nên bắt đầu ăn vẫn được. Nghe được mùi thơm tiểu đàn cũng ngồi đi qua. Nô cùng lấy ra rượu ngon, ba người cứ như vậy liền rượu gặm. Đợi cơm nước non nê, tiểu đàn xỉa răng trong lúc lơ đãng hỏi, tiểu tử, ngươi tại chỗ kia với ai ra tay? Động tinh thật đúng là không tiểu. Mấy ngày nay nô cùng cùng hắn cũng coi là thân quen, nghe vậy thở dài, này, đừng đề cập. Hắn rượu vào miệng, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, ta đi đường đi hảo hảo, đột nhiên nhảy ra cái chiêm mộ tư, không nói hai lời hướng về phía ta chính là một trận đánh đập. May mắn tại hạ còn có một chút võ nghệ mang theo, lúc này mới không có lập tức qua đời. Thân thiết với người quen sơ là tối kỵ, cho nên Ngô cũng có giữ lại địa nói lời nói thật. Chiêm mô tư. Tiểu Đan lộ ra một cái ý vị khó hiểu tiểu dung, cho nên khoảng thời gian này giả mạo ta cái kia hàng giả chính là tiểu tử ngươi. Ngô cùng bố đuổi, cũng không chính là ta mà. Hắn không nói trước đó căn bản không nghĩ tới cái này thảo nguyên bên trên thật là có gọi Tiểu Đan. Cũng không thể nói mình không biết đi, như thế hắn hỏi tới mình cũng không cách nào giải thích. Được rồi, cái này cũng không tính là gì đại sự. Tiểu Đan khoát khoát tay, đột nhiên mất hết cả hứng. Ngô cùng hứng thú, lao ra tử, kia chiêm mô tư nói hắn là ngươi đồ đệ tới. Không tính là đồ đệ, chỉ là theo ta luyện qua mấy năm võ thôi. Tiểu Đan không thèm để ý như khoát khoát tay, nhà ai đồ đệ sẽ phế nhà mình sư phụ. Ha ha. Nô cùng về cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Không nói trước kiếp trước tiểu thuyết trong TV nhìn thấy vô số lần đệ tử làm sư phụ kịch bản. Chính là chính hắn. Khu khu. Hắn chắp tay, xin lắng hay nghe. Kỳ thật cũng không có gì. Tiểu Đan nghiêng mắt nhìn hắn một cái, về sau nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt phức tạp giấu tại đáy mắt. Ta tu luyện hơn 10 năm, 20 năm trước một khi thần công đại thành đạt tới siêu việt thiên thần chi cảnh tồn tại. Hắn cười cười, a, chính là các ngươi Nam Quốc người nói động hư cảnh. Nô cùng mày kiếm vậy một cái, lao ra tử biết ta là Nam Quốc người. Tiểu tử ngươi ra miệng thì mềm, mặc quần áo cũng không giống là trên thảo nguyên phong cách, không phải Nam Quốc đến còn có thể là chỗ nào. Tiểu Đan Mỹ tư từ nhấp miệng rượu ngon. Kỳ thật nguyên nhân không phải cái này, mà là ta lúc ấy liền thu một đứa bé, dự định coi hắn là làm truyền nhân bồi dưỡng, chính là kia chiêm mộ tư. Thấy nô cùng cùng khoa so hai người đều đang yên lặng nghe, hắn tiếp tục nói, về sau chiêm mộ tư dần dần lớn lên, hắn cũng không có che giấu dã tâm của mình. Lúc đầu cái này cũng không có gì, không có dã tâm người cũng thành không được đại sự. Lại nói lúc ấy ta rất tự tin, hắn đời này đều không thể siêu việt ta. Đáng tiếc, ta cho hắn cơ hội. Tiểu Đan thật sâu thở dài, lúc ấy ta thần công đại thành, phương mới ra núi liền gặp được một người. Hắn yên lặng nhìn xem Nô Cùng, gàn từng chữ, ta gặp cha ngươi, Khúc Bô Danh. Nô Cùng, hắn thật không phải cha ta. Lại nói cái này Khúc Bô Danh thật đúng là tồn tại cảm bạo đồng hồ, làm sao chỗ nào đều có hắn. Nô Cùng trong lòng hơi động, khả cư ta biết, người kia, cha ta hắn lúc ấy không phải. Đúng vậy a, hắn chính thanh lý toàn bộ trên thảo nguyên siêu việt thiên thần những người kia. Lúc ấy hắn ngay tại truy sát một vị cao thủ như vậy. Tiểu Đan đôi mắt chỗ sâu một vòng sợ hãi lóe lên liền biến mất. Sau đó ta liền gặp phải hắn. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được ban đầu trong tim mình rung động cùng tuyệt vọng. Mình một khi thần công đại thành, đắc chí vừa lòng ở giữa mới bước ra sơn môn. Sau đó cái kia chỉ ở mình trong mộng mới có tí xíu cơ hội bị mình siêu việt cao thủ tuyệt thế, quá khứ ngay cả ngưỡng vọng cũng không dám đạo thân ảnh kia, lại hời hợt chết tại Khúc Vô Danh giới kiếm, ngay tại trước mặt mình. Thậm chí hắn cảm giác Khúc Vô Danh lúc ấy thật giống như giẫm chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Bởi vì cái ánh mắt kia, Khúc Vô Danh liếc tới ánh mắt của mình. Tĩnh mịch, trống rỗng, không có chút nào tình cảm cùng chập trùng. Thật giống như chân chính thần chỉ đối mặt phàm nhân. Kia về sau Kiều Đan bị dọa đến trực tiếp cưỡng ép để cho mình cảnh giới lui về đến đạo pháp tự nhiên cảnh, dù là bởi vậy bản thân bị trọng thương cũng không quan trọng. Sau đó chính là cầu nguyện Ngô cũng có thể đem mình làm cái giám thả. Không biết là hắn vận khí tốt hay là Khúc Vô Danh đối với hắn xác thực không thèm để ý, hắn thật trốn qua một kiếp, Khúc Vô Danh cũng không để ý tới hắn. Hắn lập tức chạy trốn tới cái này bên trong ẩn cư, từ đây 20 năm không dám ra núi. Cho nên trên thảo nguyên mới không ai nghe nói qua danh hào của hắn. Cho nên chiêm mỗ tư phế ta. À, chính liền ta ý. Chỉ cần hắn không có chân nguyên, Khúc Vô Danh liền sẽ không giết hắn. Nói thật, từ khi bị phế về sau, hắn ăn mà hương, ngay cả đi ngủ đều không làm ác mộng. Nô cùng nghe xong yên lặng không nói. Trước kia liền hiểu rõ một chút, thật không nghĩ đến Khúc Vô Danh tại người khác tâm lý lại hung tàn như vậy. Liên liên tại cái này thảo nguyên bên trên lực uy hiếp cũng như thế lớn. Hắn quay đầu nhìn y nguyên trầm mặc khoa so, hỏi: lão gia tử, kia khoa lão ca đây là? Ta muốn khiêu chiến chiêm mô tư. sát thực khoa so trả lời. Hắn lạnh lùng trên mặt ánh mắt sáng rực, Thảo Nguyên ngày đầu tiên thần, chỉ có thể là ta.